Chương 487, nên tăng giá cả. Chương 487, nên tăng giá cả. Trần đại nhân làm sao có thể cam đoan? Bởi vì thiên hạ này thứ nhất đường là thánh thượng để Trần Nghiễn trong tươi cười nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường, độ công tử coi là, thánh nhân vì sao muốn để mấy chữ này? Thiên hạ này thứ nhất đường là tại năm trước ngay tại kinh thành mua bán, lúc đó Độ Vân Sơ vừa lúc ở kinh thành, tất nhiên là biết thiên tử đệ tử. Không chỉ thiên tử, còn có rất nhiều trong triều trọng thần hoặc đệ tử hoặc tán thượng. Tung phụng đường trắng ở kinh thành đầu ngọn gió nhất thời có 102, ngắn ngủi mấy tháng, liền cấp tốc quật khởi. Nếu là người bên ngoài, có lẽ sẽ trả lời là thiên tử yêu thích cái này đường trắng tư vị, để bên dưới bức trước kia. Khả Độ Vân Sơ không phải người ngu, hắn cũng không cho rằng Trần Nghiễn sẽ là đồ đần, cho nên tuyệt sẽ không vẹn vẹn bởi vì thiên tử ưa thích, liền đề một bức chữ, Trần Nghiễn liền dám đoán chắc đại lương không người dám đối với đường trắng độc thủ. Trên thực tế, Trần Nghiễn cũng xác thực không có sợ hãi, dẫn hắn xem hết đường trắng toàn bộ chế tác quá trình, là chân chính chắc chắn không ai dám độc thủ. Trần đại nhân có ý tứ là? Trần Nghiễn cười nói, người nào dám tranh với trời lợi? Một câu nói kia để Độ Vân Sơ run sợ. Đường trắng là vĩnh an đế sinh ý. Vừa mới Độ Vân Sơ liền lên ý nghĩ này, hắn cũng không dám tin, bây giờ Trần Nghiễn cho hắn trả lời khẳng định. Nguyên lai Tùng Phụng mở biển đứng sau lưng chính là vĩnh an đế. Kha Đồng Quang phía sau là thủ phụ, Trương Nhuận Kiệt phía sau là thứ phụ, triều đình rất nhiều tài nguyên hướng hai người nghiêng, cái này khiến thế nhân coi là Trần Nghiễn thử sự không quá mức dựa vào. Thế nhưng là bọn hắn bên, hướng thi hạng nhất là Trần Nghiễn. Mạnh Vĩnh Trường có thể nhìn ra mậu dịch đảo tiềm lực, hán Độ Vân Sơ có thể nhìn thấy mậu dịch đảo tương lai, chẳng lẽ trên triều đình tay độc đám đại thần liền nhìn không ra? Thiên tử có thể nhìn không ra. Chân chính nhìn nhầm chính là bát đại gia, là Tân Hương. Trần Nghiễn hôm nay dẫn hắn đến đường nhà máy, vì cái gì không phải hướng hắn biểu hiện ra đường trắng chế tác cùng sản lượng, là cho hắn biết Tùng Phụng đứng sau lưng thiên tử. Hiển nhiên, vị này tuổi trẻ tài cao quan viên chê hắn Độ Vân Sơ mở bảng giá không đủ. Độ Vân Sơ cũng không tâm thần bất định, ngược lại càng phát ra tham lam. Có thiên tử làm chỗ dựa, mang ý nghĩa đường trắng sinh ý không người dám nhúng chạm, Tùng Phụng có thể liên tục không ngừng làm mậu dịch đảo hấp dẫn Tây Dương thương nhân. Tây Dương thương nhân không cách nào ngăn cản lá trà, đồng dạng không cách nào ngăn cản đường trắng. Bát đại gia có thể tại Cẩm Châu ngăn lại mặt khác thương nhân, lại không cách nào ngăn lại mậu dịch đảo của thời. Ai có thể thành mậu dịch ở trên đảo duy nhất tiền trang, ai tất nhiên bởi vậy bay lên. Bực này phồn hoa hắn Độ Vân Sơ so những người khác trước thấy được, cái này cũng mang ý nghĩa Đại Long tiền trang chiếm trước tiên cơ. Hắn tất yếu đem Đại Long tiền trang chi nhánh mở tại mậu dịch ở trên đảo. Trần đại nhân đã mang tại hạ xem hết đường nhà máy, sau đó nên nói chuyện chính sự đi. Độ Vân Sơ ánh mắt tham lam đem hắn cái kia ôn hòa bề ngoài phá tan thành từng mảnh. Trần Nghiễn bận rộn hồi lâu, vì chính là giờ khắc này, lúc này để Mạnh Vĩnh Trường mang theo bọn hắn đi phòng trước. Nơi đây trước đó là chất đống lưu hình, bị Mạnh Vĩnh Trường trước thời gian thu thập đi ra, vừa vận đại khách dùng. Đã hướng Độ Vân Sơ tú qua cơ bắp, Trần Nghiễn cũng không vòng vo, mở miệng lên đường, bản quan không cho phép Đại Long tiền trang tại mậu dịch đảo mở chi nhánh. Trần đại nhân như cảm thấy tại hạ mở ra điều kiện không đủ, có thể ra giá. Độ Vân Sơ cũng không cho là Trần Nghiễn thật là muốn cự tuyệt hắn. Trần Nghiễn dẫn hắn đến đường nhà máy, chính là có mục đích, lúc này cự tuyệt bất quá là vì có kẻ mà cả. Hán Độ Vân Sơ tin tưởng không có không thể đồng ý sinh ý, chỉ có không thể đồng ý giá tiền. Trần Nghiễn cười nói, Độ công tử hào sảng, bất quá bản quan cũng không thiếu tiền. Mậu dịch trên đảo tiền trang, gần như mậu dịch đảo mệnh mạch, bản quan sẽ không để cho nó thoát ly khống chế. Mậu dịch trên đảo Đại Long tiền trang chi nhánh, đại nhân có thể chiếm 1/10. Độ Vân Sơ cắn răng nói. Trần Nghiễn lắc đầu, duỗi ra ba ngón tay, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Độ Vân Sơ, bản quan chỉ cấp ngươi ba thành. Độ Vân Sơ sắc mặt đại biến. Hắn coi là Trần Nghiễn muốn ba thành, không nghĩ Trần Nghiễn lại muốn chiếm bảy thành. Tại hạ nguyện ý mua xuống 60 chiếc thuyền đường trắng, lại phải giúp mậu dịch đảo đi mời chào Tây Dương thương nhân, bỏ ra nhiều như vậy lại giới, đại nhân chỉ cấp tại hạ ba thành, phải chăng có chút lòng tham? Nghe được Độ Vân Sơ lời này, ngay cả Mạnh Vĩnh Trường đều cảm thấy chột dạ. Trần Nghiễn lại là cười nhạo một tiếng, thân thể hướng thành ghế khẽ dựa, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Độ Vân Sơ, Độ thiếu chân cảm thấy bản quan tốt tốt như vậy lừa gạt phải không? Độ Vân Sơ cả người phảng phất bị người đối diện triệt để nhìn đấu, run sợ không động đại dừng. Hắn đè xuống nỗi lòng, nỗ lực nói tại hạ chưa từng lừa gạt đại nhân. Trần Nghiễn trên mặt đùa cợt ý vị càng sâu, bản quan trong tay đường trắng, cho dù tại đại lương, cũng là bị tranh đoạt hàng tốt. Vận chuyển về Nam Đàm đảo, Tây Dương thương nhân chẳng lẽ sẽ tự tuyệt ở ngoài cửa? Độ công tử chỉ cần đem đường trắng vận đến Nam Đàm đảo, liền có thể rất nhanh của tay kiếm một món hời. Trừ tơ lụa, đồ sứ, lá trà bên ngoài, còn có cái gì có thể so sánh Tùng Phụng đường trắng tốt hơn bán? Gặp Độ Vân Sơ sắc mặt đỏ lên trắng, trắng xanh, Trần Nghiễn tiếp tục nói, không phải Độ công tử cầm bạc giúp bản quan tiêu đường, mà là bản quan đường khả năng giúp đỡ Độ kiếm ít tiền, đền bù hai lần đấu giá thuyền dẫn tổn thất. Tâm sự bị vạch trần, Độ Vân Sơ sắc mặt trở nên thiết thanh. Hắn lại tùy tiện liền bị một vị so với hắn tiểu thập đến tuổi quan viên xem đấu. Tại Cẩm Châu lúc, hắn liền hưởng qua Trần Nghiễn đưa cho hắn đường trắng. Dựa vào thương nhân mẹ cảm, hắn có thể kết luận này đường chắc chắn sẽ bị tranh đoạt. Trừ trong bình sứ trang đường trắng bên ngoài, bên cạnh còn có đóng gói tốt phương phương chính chính càng tinh khiết hơn đường hẹn. Không có thương nhân nhìn thấy những này đường sau còn có thể không rõ tích chứa trong đó to lớn lợi nhuận. Bởi vậy, hắn nghĩ ra cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, một cái quan viên có thể đối với thương nghiệp nhạy cảm như thế. Độ Vân Sơ cưỡng ép chấn định tâm thần, rất nhanh lại lộ ra hắn bộ kia ôn hòa thần sắc. Trần đại nhân lời ấy bất quá là suy đoán, Tây Dương thương nhân muốn mua lá trà, không nhất định có thừa tiền thu mua những này đường. Huống chi trên biển hung hiểm và phần, tại hạ đập thuyền dẫn, có thủy sư hộ tống, còn có đủ nhiều thuyền có thể vận tải. Đáp lại hắn là Trần Nghiễn tiếng cười khinh miệt. Độ Vân Sơ không khỏi tức giận, Trần đại nhân cười cái gì? Độ công tử sợ là không biết nghịch tặc Thả Vương có bao nhiêu pháo thuyền. Trần Nghiễn duỗi ra hai ngón tay, trên mặt hài hước đối với hắn nói, trừ bỏ phế đi ngoài thuyền, còn để lại gần 200 chiếc. Độ Vân Sơ con người đột nhiên rụt lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Nghiễn ngón tay, bên hai lại là Trần Nghiễn không nhanh không chậm ngữ điệu. Hắn ở trên đảo huấn luyện nhiều năm thủy sư, khoảng chừng 46.000 người, bản quan lưu lại 3.000 người khi dân binh, còn có 43.000 người bị bản quan đuổi đi kiến thiết mậu dịch đảo, có phải hay không so Trương Nhuận Kiệt thủy sư càng nhiều? Nhìn thấy Độ Vân Sơ trên mặt huyết sắc đều rút đi, Trần Nghiễn liễm đủ loại thần sắc, chỉ lặng lặng nhìn người đối diện, thanh âm trầm thấp: Độ công tử cho bản quan mở bảng giá, bản quan một cái đều không cần. Ngưng tạm, gặp Độ Vân Sơ còn chưa mở miệng, hắn lên tiếng nhắc nhở: Độ công tử nên tăng giá cả. Độ Vân Sơ toàn thân tóc gáy dựng lên, đầu góc trống rỗng, chỉ cần vừa nhấc mắt, liền có thể đối đầu Trần Nghiễn ánh mắt. Trước mắt quan viên mang cho hắn áp bách so với hắn trà còn mạnh hơn, phản phất hết thảy đều trốn không thoát cặp kia sâu không lường được con mắt. Chương 488, nên tăng giá cả hai. Chương 488, nên tăng giá cả hai. Độ Vân Sơ theo hắn cha xử lý Đại Long Tiền Trang sự vụ nhiều năm, biết dưới tình huống bực này càng bối rối, sẽ chỉ làm chính mình tình cảnh càng hỏng bét. Hắn cúi đầu xuống, cưỡng ép để cho mình cùng Trần Nghiễn ánh mắt mở ra cái khác, này mới khiến chính mình thoáng hòa hoãn. Đợi tỉnh táo lại, hắn liền phát giác ở trong đó kỳ quặc. Lại tinh tế tưởng tượng, như Trần Nghiễn nói tới là thật, cần gì phải ở đây cùng hắn đàm luận khai tiền trang sự tình, đem người trong nhà tới làm tiền trang này suy nghĩ, chẳng phải là đại bút hướng nhà mình kiếm tiền? Có thể thấy được đây là Trần Nghiễn cho hắn tạo biểu hiện giả dối, vì tranh thủ thêm lợi ích. Độ Vân Sơ tự giác bắt lấy Trần Nghiễn mệnh mạch, trên mặt lần nữa phụ lên hắn nhất quán cười ôn hòa, lại dương mắt, ánh mắt tụ tập tại Trần Nghiễn mi tâm, tại hạ có một chuyện không rõ, mong rằng đại nhân chỉ điểm, chi phủ khi nào có điều pháo thuyền quyền lực. Trần Nghiễn khép cười một tiếng, ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, bản quan chính là thiền tử thân phong đoàn luyện đại sứ, có thể thao luyện điều khiển dân binh. Độ Vân Sơ đuôi xương cụt dâng lên một cỗ hơi lạnh, cấp tốc bỏ đẩy toàn bộ phía sau lưng. Hắn tận lực ngụy trang ôn hòa, tuy tiện liền bị Trần Nghiễn phá tan thành từng mảnh. Tùng Phụng chi phủ, kiêm thị bạc tư đề cử, lại vẫn kiêm đoàn luyện đại sứ. Tùng Phụng hành chính, dân sinh sự vụ cùng quân sự đều bị Trần Nghiễn một người khống chế. Triều đình như thế nào để một người trưởng lớn như thế quyền? Triều đình liền không sợ nơi đây thoát ly quản không sao? Độ Vân Sơ cái chán toát ra từng tầng mồ hôi dịn, cả người đều tại có chút phát run. Đầu óc của hắn điên cuồng chuyển động, ý đồ lại bắt lấy lỗ thủng. Đúng rồi, còn có pháo thuyền. Độ Vân Sơ phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, cùng hỉ nói, phản loạn đã bình, pháo thuyền liền nên do triều đình thu hồi, giao cho thủy sư. Cho dù đại nhân là đoàn luyện đại sứ, cũng chỉ có thể trưởng quản bộ phận dân binh, có thể nào điều động pháo thuyền? Thoại âm rơi xuống, hắn phát giác Trần Nghiễn cũng không như trong dự liệu của hắn như vậy kinh hoàng, ngược lại cười đến càng phát ra trêu tức. Độ Vân Sơ tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, phản phất không nắm chắc. Giờ khắc này, hắn vậy mà muốn che lỗ tai, không muốn nghe Trần Nghiễn lời nói. Bản quan mở hải chi sách là toàn lực kiến thiết mậu dịch đảo, đối với bạn quốc mở rộng môn hộ, nếu ngay cả pháo thuyền đều không có, một khi cướp biển đánh hạ mậu dịch đảo, chẳng phải là liền từ ta Tùng Phụng xâm lấn ta Đại Lương? Trần Nghiễn lời nói từng chữ hướng Độ Vân Sơ trong lỗ tai chui, đâm đến lỗ tai hắn ong ong rung động. Hắn nhớ tới năm ngoái hướng thi đề mục, chính là như thế nào phòng ngừa giặc qua xâm lấn. Kha Đồng Quang cùng Trương Nhuận Kiệt đều là dùng thủy sư hộ tống, Trần Nghiễn là dùng pháo thuyền cùng thủy quân phòng thủ sao? Hơn 200 đầu pháo thuyền đã có thể đem mậu dịch đảo cùng Tùng Phụng liên tiếp, lại có thể đánh lui cướp biển cường địch, cam đoan mậu dịch đảo an toàn, để nó ổn định phát triển. Chỉ vì trước đây Trần Nghiễn phát triển khiêm tốn, cũng không đem đây hết thảy bày ra, mới khiến cho người có Trần Nghiễn không chỗ dựa đảo giác. Độ Vân Sơ nâng lên cố khí kia triệt để tháo, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy hỏi Trần Nghiễn, Trần đại nhân muốn từ Đại Long Tiền Trang được cái gì? Trần Nghiễn ánh mắt càng phát ra sắc bén, thanh âm ngược lại trở nên bằng thẳng, bản quan không phải cùng Đại Long Tiền Trang làm cuộc làm ăn này, mà là cùng ngươi Độ công tử một lần nữa mở một nhà mới tiền trang, tiền trang này bình thường do Độ công tử quản lý kinh doanh, còn lại số lượng bản quan tự sẽ thay mặt không tiện ra mặt người nắm giữ, tin tưởng mới tiền trang đủ để trợ giúp Độ công tử bình ổn tiếp Đại Long Tiền Trang ban. Người nào không tiện ra mặt? Trong triều trọng thần hay là thiết tử? Như Trần Nghiễn không mở miệng, những này hắn không thể nào biết được. Bất quá có một chút rất rõ ràng, người sau lưng đủ để bảo vệ mậu dịch đảo. Càng quan trọng hơn là có thể làm cho hắn Độ Vân Sơ tiếp ban Đại Long Tiền Trang. Từ hắn xuất hiện tại Cẩm Châu thành, hắn muốn làm ra thành tích tiếp ban tin tức liền bốn chỗ truyền khắp, Độ Vân Sơ cũng sẽ không bởi vì Trần Nghiễn biết được mà ngạc nhiên. Làm trao đổi thẻ đánh bạc, bản quan hy vọng Độ công tử có thể lấy Đại Long Tiền Trang danh nghĩa tại mậu dịch ở trên đảo mở một gian lá trà cửa hàng, cam đoan hàng năm chí ít có ngàn cân lá trà vận chuyển về ở trên đảo. Độ Vân Sơ sớm chợt ngẩng đầu, bây giờ lá trà bị bắt đại gia tộc quét sạch sẽ, Đại Long Tiền Trang như muốn thu mua nhiều như vậy lá trà, tất yếu bỏ ra cái giá khổng lồ. Trần Nghiễn trên mặt đã không thấy mặt khác cảm xúc, chỉ thản nhiên nói, như Độ công tử không nguyện ý, bản quan cũng có thể tìm Thái Long Tiền Trang hoặc hợp thành Xương Tiền Trang đàm luận. Độ Vân Sơ hết hầu phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp lấy, lại khó nói ra lời. Nếu để mặt khác Tiền Trang nhìn thấy đường nhà máy, nhìn thấy mậu dịch đảo tương lai, tất nhiên sẽ điên cuồng. Độ Vân Sơ ánh mắt giằng co, bát đại gia là không để ý hậu quả tại trên thị trường đột hàng, giá cả cực cao, liên tục tăng lên thương đô chỉ có thể cướp được hai thành tài hữu. Lấy Đại Long Tiền Trang giao thiệp cùng tài lực, thật muốn cướp lá trà, tất nhiên là giành được đến. Chớ nói lá trà, coi như lá trà vườn trồng trọt cũng có thể mua xuống. Chỉ là đối với Độ Vân Sơ tới nói, nếu muốn đại lượng đột lá trà, tất yếu bỏ ra rất nhiều bạc, như giành được quá nhiều, cũng sẽ như bát đại gia bình thường đem bạc đều đẻ xuống. Đại Long Tiền Trang còn có Thái Long Tiền Trang các loại đối thủ nhìn chằm chằm, một khi bạc ép quá nhiều, bọn hắn lại độc thủ, để bách tính ép buộc, Đại Long Tiền Trang rất có thể như vậy đóng cửa. Cho nên Độ Vân Sơ tại Cẩm Châu lúc, càng muốn đập thuyền dẫn tới thẻ bát đại gia, lại đưa thân trong đó. Dù sao đập thuyền dẫn tiền là có bài, mấy chục vạn lượng bày ở ngoài sáng, coi như đối thủ muốn như hại, bách tính cũng sẽ không tin tưởng Đại Long Tiền Trang sẽ bị mấy chục vạn lượng bạc kéo đổ. Còn có một chút, chính là cho ăn no Trương Nhật Kiệt. Vô luận như thế nào tính, lúc này cùng bát đại gia tranh đoạt lá trà đều cực không có lời. Độ Vân Sơ lâm vào thống khổ dãy rủa bên trong, một bên Mạnh Vĩnh Trường muốn mở miệng khuyên một câu, lại bị Trần Nghiễn một ánh mắt ngăn lại. Mạnh Vĩnh Trường không còn dám mở miệng, chỉ bắt khối điểm tâm đưa vào trong miệng, lấy làm dịu tiền sảnh kiềm chế. Cho dù là hắn người ngoài cuộc này đều có chút không thở nổi, không biết người trong cuộc Độ Vân Sơ là bực nào gian nan. Cùng hai người dị thường so sánh, Trần Nghiễn thì lạnh nhạt rất nhiều. Hắn đưa tay nâng chén trà lên, dùng cái nắp nhẹ nhàng gậy trên đó trà mạn, nhấp một miếng, một cô đắng chát liền tại đầu lưỡi tràn ngập ra. Chỉ một ngụm, liền có thể phẩm ra trà này cực giá rẻ. Từ bát đại gia trắng trợn tảo hóa sau, liền ngay cả Mạnh Vĩnh Trường đều chỉ có thể cướp được bực này cực kém lá trà. Hay là hôm nay Trần Nghiễn bọn người đến nhà, hắn mới lấy ra. Như đổi bình thường, những lá trà này mặt đều không có đến uống. Trần Nghiễn uống xong một ngụm, liền đem chén trà buông xuống, vệ thành mức cửa vào. Ngọt ngào hương vị tại đầu lưỡi tràn ngập, để Trần Nghiễn nhíu lông mày. Tại cái này đường trong xưởng, hắn thực sự ăn không được ngọt, hay là khổ trà thích hợp hắn hơn. Trần Nghiễn liền lần nữa nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, trà cay đắng trong nháy mắt hòa tan bị ngọt, để nó lông mày giãn ra. Hắn phen này thong dong diễn xuất lại làm cho Độ Vân Sơ mồ hôi rơi như mưa. Độ Vân Sơ phảng phất đã dẫm vào trong đầm lầy, một mực hướng xuống hãm, hắn cực lực dãy rủa, lại hãm đến càng nhanh. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác bao vây lấy hắn, để hắn càng phát ra bối rối. Giờ phút này biện pháp tốt nhất, nên trước đem việc này đè xuống, thoát ly bực này kiểm chế hoàn cảnh mới hảo hảo cân nhắc. Khả Độ Vân Sơ lần trước vắng vẻ Trần Nghiễn sau, chờ đến chính là lần này bỏ ra càng nhiều. Một khi hắn lần này lại lui, về sau muốn bàn lại, tất yếu bỏ ra càng lớn đại giới. Độ Vân Sơ chỉ có thể ngồi ở chỗ này, dùng sớm đã hốt hoảng đầu óc suy nghĩ. Chương 489, phủ học một chương 489, phủ học một nhàn nhạt vị ngọt quanh quẩn trên không trung, tiến vào Độ Vân Sơ chóp mũi, phảng phất tại nhắc nhở Độ Vân Sơ còn thân ở đường nhà máy. Độ Vân Sơ trùng điệp hít vào một hơi, cái kia trong veo mùi thơm triệt để vớt lên hắn nôn nóng. Lại ngẩng đầu, hắn đã chấn định lại. "Tốt, ta Độ Vân Sơ đáp ứng. Một năm 1000 cân lá trà, đổi trên một hòn đảo độc nhất vô nhị tiền trang quyền kinh doanh, không lỗ. Càng quan trọng hơn, là có thể làm cho hắn có đầy đủ lực lượng đem Đại Long Tiền Trang nhận được tay. Lấy Đại Long Tiền Trang tài lực, mua ngàn thanh cân lá trà hay là gồng gánh nổi." Trần Nghiễn lần này cười đến chân thành, Độ huynh về sau chắc chắn sẽ may mắn chính mình hôm nay lựa chọn. Độ Vân Sơ đi theo cười phụ họa, thầm nghĩ trong lòng làm quan quả nhiên đều là hồ ly, trước đây hay là Độ công tử Độ thiếu, lúc này liền thành Độ huynh. Không quá Độ Vân Sơ hay là rất nguyện ý cùng Trần Nghiễn rút ngắn quan hệ, hai người liền ngươi tới ta đi, phản phất đã là quen biết nhiều năm hảo hữu, giữa lúc đàm tiếu liền đem quy tắc chi tiết cho quyết định. Vì biểu hiện thành ý, Độ Vân Sơ còn đem chính mình mang tới 100,000 lượng bạc mang tới đường nhà máy khi tiền đặt cọc. Đợi đưa tiễn Độ Vân Sơ sau, đường nhà máy cửa lớn vừa đóng, Mạnh Vĩnh Trường tay béo liền từng cái mơn trớn những cái kia thỏi bạc. Nhanh như vậy liền kiếm được tiền, ta quả nhiên không có cửa sai, đi theo Hoài Viễn ngươi chính là có thể kiếm nhiều tiền. Độ Vân Sơ tiền đặt cọc đã giao, mấy ngày nữa liền muốn đem 2 triệu lượng bạc đưa đến đường nhà máy mua đường. Chỉ một đơn này suy nghĩ, hắn quăng vào đi tiền vốn toàn trở về, còn muốn kiếm lời một chút. Đương nhiên, trừ bỏ tiền vốn bên ngoài, những người còn lại lại một phần liền không có bao nhiêu. Dù sao cái này đường sinh ý hắn chỉ chiếm một thành, hay là từ Trần gia phần kia chán bên trong phân ra tới. Trần Nghiễn cười nói, tiền này phân ngươi cũng không chỗ tiêu, đầu nhập Tứ Hải Thông, để cho ngươi chiếm nửa thành. Tứ Hải Thông chính là Trần Nghiễn cùng Độ Vân Sơ chuẩn bị mở tại Mậu Dịch đảo tiền trang danh xưng. Mạnh Vĩnh thở dài hấp cứng lại, ta cũng có phần mà. Độ Vân Sơ dốc hết sức bình sinh, lại phải ra bạc, lại phải mở lá trà cửa hàng, mới chiếm 3 thành, hắn chỉ xuất ít bạc, liền có thể chiếm nửa thành. Vĩnh Trường huynh đánh cược thân gia giúp ta, ta làm sao có thể để huynh đệ ngươi cược thua? Nếu không có Mạnh Vĩnh Trường toàn lực tương trợ, đường trắng sinh ý ít nhất phải tiếp qua 3 năm mới có thể chân chính làm lớn. Mậu Dịch đảo trong vòng 2-3 năm đều không thể chân chính hấp dẫn đến người đến đây. Hết thể tiềm lực đều cần để cho người ta nhìn thấy thực hiện hy vọng mới có thể hấp dẫn người đến đây. Mà hắn tại Độ Vân Sơ trước mặt cường thế, phần lớn là phô trương thanh thế, chỉ có đường nhà máy là thật. Mạnh Vĩnh Trường đối với Tùng Phụng mở hải công không thể không có. Hoài Viễn ngươi so ta cha ruột còn thân hơn a. Mạnh Vĩnh Trường cảm động đến hai mắt đỏ lên, suýt nữa muốn rơi lệ. Ai cũng biết Tứ Hải Thông là cái đẻ trứng vàng gà mái, Trần Nghiễn đây chính là đang cho hắn đưa tiền. Trần Nghiễn cười cười, ánh mắt rơi vào cái kia 100,000 lượng thỏi bạc bên trên, nửa năm nên cho thánh thượng phân một đợt bạc, cái này 100,000 liền đưa đi kinh thành đi. Mạnh Vĩnh Trường còn không có đem bạc che nóng, liền phải bị hướng kinh thành đưa, hắn làm sao có thể bỏ được. Trần Nghiễn vô vô bờ vai của hắn chân an, không bỏ được hải tử không bắt được lang, nên đưa bạc liền phải đưa. Nếu là không hướng trong cung đưa bạc, người khác sao có thể biết đường trắng sinh ý có thiên tử một phần. Mạnh Vĩnh Trường nghĩ đến sắp đến kiếm tiền thời gian, những bạc này cũng liền bỏ được. Từ đường nhà máy rời đi, trở lại phủ nha lúc đã là trạm vào tối, xe ngựa vừa tới cửa nha môn, chỉ thấy Dương Phu Tử ôm cái cánh tay dáng dấp cá tại phủ nha môn miệng xoay quanh. Trần Nghiễn đi qua lên tiếng kêu gọi, Dương Phu Tử lập tức cười ha hả nói, Hoài Viễn trở về. Trần liền đem trong tay cá hướng Trần Nghiễn trước mặt một đường, cất cao giọng nói, vi sư câu được đầu cá lớn, vừa vặn ban đêm cho ngươi nấu cái canh cá bồi bổ. Gần nhất Dương Phu Tử đi sớm về trễ, đi theo Trần Nghiễn an bài thuyền đi câu biển. Từ Trần Nghiễn về Tùng Phụng sau, liền đem cấm biển hủy bỏ, tùng phụng không ít người liền ngồi xuống tại gần biển đánh bắt, đến mức Dương phu tử không quân nhiều ngày. Mỗi lần về nhà, tất yếu oán trách những ngư dân kia đem cá đều vứt đi, để hắn không có cá có thể câu. Trần Nghiễn cố ý tìm nơi đó một vị thả câu cao thủ mang Dương phu tử ra biển, hôm nay rốt cục có chỗ thu hoạch, Dương phu tử ôm cá ngồi tại trên càng xe trở về, đến phủ nha cũng không nguyện ý đi vào, ngay tại cửa ra vào đi qua đi lại, cùng qua đường người chào hỏi. Trần Nghiễn tự nhận chính mình là cái cực hiếu thuận học sinh, tất nhiên là muốn tại Dương phu tử cao hứng lúc để hắn khoe khoang một phen, thế là ngay cả cơm tối cũng không nói hoài tới ăn, đem Dương phu tử cá treo ở ngoài xe ngựa, dẫn Dương phu tử đi phủ học. Nhìn lên gặp phủ học bảng hiệu, Dương phu tử lập tức liền muốn trượt xuống xe ngựa chạy trốn, lại bị sớm có phòng bị Trần Nghiễn một thanh níu lại. Dương phu tử bực tức nói, ngươi nói không giữ lời. Trần Nghiễn nghiêm nghị nói, học sinh chưa bao giờ đã đáp ứng để phu tử câu một tháng cá. Dương phu tử vốn định phản bác, trong đầu hồi tưởng lại ngày đó tình hình, hắn muốn câu một tháng cá lúc, Hoài Viễn cũng không mở miệng. Dương phu tử bi từ đó đến, nguyên lai ngươi đánh chính là chủ ý này. Lão phu tử thu các ngươi hai người làm đồ đệ, liền một ngày đều không được nghỉ ngơi, ngay cả cần câu đều không cách nào sửa soạn. Bây giờ thật vất vả đưa ngươi huynh đệ hai người đưa vào con trường, lão phu mới phát giác cái này câu cá kỹ pháp đều lạnh nhạt, hơn 10 ngày mới câu được một con cá, ngươi liền không kịp chờ đợi đem lão phu đưa tới phủ học nói đến chỗ này, Dương phu tử lã chã rơi lệ. Làm quan tâm thật đen a. Cái kia lão lệ phối hợp hoa dâm thái dương, lại rất là thê thảm, để Trần Nghiễn còn thừa không nhiều lương tâm ẩn ẩn làm đau. Trần Nghiễn giúp đỡ lão phu tử khẽ bước phía sau lưng, trấn an nói, phu tử thoải mái tinh thần, hôm nay học sinh chỉ là để phu tử đến phủ học đi dạo, cũng cứ gọi phủ học người nhìn một chút dạy dỗ hai vị tam nguyên công, danh Dương Thiên Hạ Dương phu tử là bực nào phong thái. Lại chỉ treo ở ngoài xe ngựa cá nói phu tử câu được lớn như thế một con cá, nếu không tại các học sinh trước mặt khoe khoang, cùng cầm ý dạ hành lại có gì dị. Dương phu tử hoài nghi nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, ngươi thật không để cho lão phu dạy học. Hôm nay chỉ để bọn họ nhìn cá, không nói học. Trần Nghiễn chém đinh chặt sắt lời nói rơi xuống. Dương phu tử nước mắt trong nháy mắt dừng lại, thoáng qua liền cười nở hoa, vi sư còn tưởng rằng Hoài Viễn đem lão phu lừa gạt ở đây, là lão phu hiểu lầm Hoài Viễn, ha ha, cho dù Trần Nghiễn lấy nhập quan trường 3 năm, gặp nhiều muôn hình muôn vẻ lão đầu, giờ phút này cũng bị Dương phu tử trở mặt nhanh chóng cho kinh sợ. Phu tử đây là đang làm khổ nhục kế a, hắn lại vẫn mắc lừa. Có thể thấy được tim của hắn thực sự quá mềm, đây là nhược điểm của hắn, phải nhanh sửa lại. Trần Nghiễn tiến hành khắc sâu nghĩ lại sau, liền dẫn Dương phu tử xuống xe ngựa, hướng phía phủ học mà đi. Hôm nay đem Dương phu tử mang đến phủ học đi một vòng, về sau lại để cho người đem phu tử hướng Ninh Hoài các nơi chạy một chuyến, đại danh đỉnh đỉnh Dương phu tử tại Tùng Phụng tin tức cũng nên tung ra ngoài. Đến lúc đó coi như không phải do phu tử. Nghĩ đến phu tử không ngờ nghỉ ngơi hơn 10 ngày, Trần Nghiễn liền thay Dương phu tử sốt ruột. Hơn 50 chính là phấn đấu niên kỷ, có thể nào như vậy hoang phế thời gian. Cùng Trần Nghiễn so sánh, Dương phu tử tâm tình vô cùng tốt, từ bước vào phủ học, ánh mắt ngay tại dò xét bốn phía. Cùng Đông Dương phủ học so sánh, Tùng Phụng phủ học tàn phá không chịu nổi, trừ 5 tên niên kỷ cực lớn giáo dụ bên ngoài, chỉ có hơn 10 tên học sinh tại. Trước đây Tùng Phụng bị Ninh Vương làm cho chướng khí mù mịt, bách tính ngay cả cơm đều ăn không đủ no, chỗ nào còn sẽ có dư lực thờ người đọc sách. Bởi vậy phủ học bên trong phần lớn là thương nhân cùng thân hào nông thôn tử đệ không lý tưởng, thường ngày căn bản không đến phủ học, lúc này lại là trạm vào tối, các học sinh hoặc chuẩn em đi ra ngoài chơi, hoặc đi về nhà ở, chỉ còn cái này hơn 10 muốn tại khoa cử ra mặt học sinh. Chương 490, phủ học 2 chương 490, phủ học 2 Trần Nghiễn một đoàn người tiến vào phủ học sau, chính là một đường thông suốt, không chút nào thấy đến người, bất quá phủ học tàn phá là thu hết vào mắt. Có chút ốc xa sớm đã đổ sụp, chỉ lưu nửa bức tường đứng thẳng, những cái kia gạch vỡ thạch cũng không có người thanh lý, lộn xộn tản mát trên mặt đất, cỏ dại từ trong khe hở mọc ra, có chút lại so với người còn cao. Hoang vu như vậy tàn phá cảnh sắc, làm cho Dương phu tử lắc đầu liên tục thở dài. Đường đường phủ học, như thế nào lưu lạc đến tận đây? Không trách cái này Tùng Phụng phong cách học tập khó khăn. Trần Nghiễn đi một nửa đường, rốt cục dừng bước, quay đầu đối với đi theo hắn Trần Mậu phân phó nói, phái người đi cáo chi phủ học giảng dạy tới đón bạn quan. Đợi hai tên hộ vệ sau khi rời đi, Trần Nghiễn dẫn Dương phu tử chậm rãi hướng về phía trước, vừa đi vừa nhìn. Dương phu tử một đường lắc đầu, tâm tình có chút nặng nề. Mãi cho đến một gian phòng học bên ngoài cây ngoại giả bên dưới, mới đụng tới hơn 10 tên học sinh ngay tại bưng lấy sách vở khổ đọc. Nhìn thấy Trần Nghiễn một thân quan phục, những học sinh kia vội vàng hành lễ, ánh mắt sốt ruột. Bọn hắn chi phủ đại nhân thế nhưng là Tam Nguyên cấp đệ. Bọn hắn những học sinh này, khổ đọc nhiều năm cũng vô pháp trúng cử, Tam Nguyên cấp đệ canh là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này Trần Nghiễn trong mắt bọn hắn, chính là sao văn khúc giống như tồn tại. Về phần đứng tại Trần đại nhân bên người ôm cá lao giả đầu hói, bọn hắn tất nhiên là không lắm để ý, nhưng khi bọn hắn từ Trần đại nhân trong miệng biết được vị này bề ngoài xấu xí lao giả, đúng là Trần đại nhân ân sư lúc, các học sinh xôi trào. Ta nguyên công ân sư Dương phu tử, cho dù bọn hắn tại phía xa Tùng Phụng cũng sớm nghe nói hắn đại danh. Trần Nghiễn lại ngại không đủ, lại thêm một câu, kim khoa trạng nguyên chu đã trắng, ta nguyên cấp đệ, chính là bản quan sư đệ. Hơn 10 tên thí sinh một mảnh xôn xao, mắt buốc lục quang, lại nhìn Dương phu tử lúc, chỉ cảm thấy Dương phu tử thực có thánh sư phong thái. Đại lương triều hai tên ta nguyên công, lại đều là Dương phu tử học sinh. Càng quan trọng hơn là hai vị này Tam Nguyên công đều quá trẻ tuổi. Nghe nói Trần đại nhân không đủ nhược oán, đã là Trần đại nhân sư đệ, nghĩ đến niên kỷ so Trần đại nhân còn nhỏ. Dương phu tử tài học đến tuột cùng đến mức nào? Ánh mắt của mọi người càng phát ra cùng nhiệt, Dương phu tử bị nhìn thấy tê cả da đầu, đang muốn đi, liền nghe Trần Nghiễn nói, phu tử về sau sẽ ở Tùng Phụng phủ học dạy học, nhĩ đẳng tất yếu cực kỳ chân quý. Dứt lời, hơn 10 người học sinh buộc phát ra trận trận reo hò. dạy dỗ hai vị Tam Nguyên Công Thánh sư muốn tới cho bọn hắn dạy học, bọn hắn còn lo gì không chúng được nâng. Dương Phu Tử chỉ cảm thấy da mặt căng lên, một thanh níu lại Trần Nghiễn ống tay áo, hạ giọng cả giận nói, ngươi không phải nói hôm nay không để cho vi sư dạy học sao? Học sinh chỉ là đem phu tử giới thiệu cho những học sinh này, cũng không để phu tử dạy học. Trần Nghiễn trịnh trọng đáp. Dương Phu Tử tức giận đến phát run, chỉ vào Trần Nghiễn nửa ngày nói không ra lời. Vì cho thấy chính mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Trần Nghiễn nghiêm mặt đối với những học sinh kia nói hôm nay Dương Phu Tử chỉ là cùng nhĩ đẳng nhìn một chút, nhớ lấy, phu tử hôm nay không nói học. Các học sinh cùng kêu lên hô to là liền lần nữa mắt bốc lục quang mà nhìn chằm chằm vào Dương Phu Tử. Dương Phu Tử một hơi nằm ngang ở ngực, nửa vời đến rất khó thụ. Nếu không có trước mặt mọi người muốn cho Trần Nghiễn cái này một phụ tôn sư lưu mặt mũi, hắn không phải làm dễ nhanh chút đem Trần Nghiễn rút một trận. Quá đáng hơn, là Trần Nghiễn càng đem hắn nhét vào cây mẹ già bên dưới, bản thân đi phủ học đi vòng vo. Dương Phu Tử đi lại không thể đi, đối với bọn này theo dõi hắn học sinh làm đứng đấy cũng không phải vấn đề, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẫn nhịn một hồi lâu mới nói nhĩ đẳng nếu có không thông chỗ, có thể hỏi lão phu. Các học sinh đại hỉ, cũng không lo được dưới đất là có phải có bụi đất, cũng theo Dương Phu Tử ngồi xếp bằng tại dưới tảng cây hoè, tại dưới trời chiều liền không kịp chờ đợi đem khốn nhiều chính mình nhiều năm vấn đề hướng Dương Phu Tử thỉnh giáo. Trần Nghiễn tại phủ học đi nửa canh giờ, mãi cho đến mặt trời xuống núi, vị kia phủ học giáo sư cũng không xuất hiện. Trần Mậu phái đi ra bọn hộ vệ ngược lại là đem năm tên giáo dụ mời tới, đi hành lễ sau, Trần Nghiễn đơn giản hỏi chút phủ học tình huống, những này giáo dụ lắp bắp, rất nhiều đều đáp không được. Trần Nghiễn tức sôi ruột, liền không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi chờ. Cái này nhất đẳng lại là nửa canh giờ, sát trời đã triệt để đen, vị kia phủ học giáo sư vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Trần Nghiễn để các giáo dụ cho giảng dạy tiện thể nhắn, hôm sau mình tại phủ nhà các loại vị giáo sư này, đang dạy dụ bọn họ cung tiễn bên dưới, Trần Nghiễn dẫn bọn hộ vệ tiếp Dương Phu Tử hồi phủ nhà. Trên đường, Trần Nghiễn hỏi thăm Dương Phu Tử những học sinh kia học vấn như thế nào. Dương Phu Tử lắc đầu liên tục, nói chỉ biết học bằng cách nhớ, kinh nghĩa không thông, cùng Đông Dương học sinh cách xa nhau rất xa. Trần Nghiễn cười lạnh, các giáo dụ không lý tưởng lĩnh đồng lộc thì thôi, cùng các học sinh giảng kinh nghĩa nhiều mệt mỏi. Dương Phu Tử lắc đầu liên tục, thở dài nói, như vậy chẳng phải là dạy hư học sinh. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hoài Viễn muốn đem hắn mời đến, lại sốt ruột đem hắn mang đến phủ học. Ngày mai vi sư liền đến phủ học dạy học, có thể cứu một cái là một cái. Trần Nghiễn lại một tiếng tự tuyệt, phu tử một tháng nghỉ ngơi còn chưa qua hết, tiếp tục câu cá chính là. Dương Phu Tử kinh ngạc, ngươi sao đột nhiên như vậy mềm lòng? Lại vẫn để hắn an tâm câu cá. Trần Nghiễn đệ lại hỏa khí nói phu tử sớm đã danh dương thiên hạ, cho dù muốn tùng phụng phủ học, cũng nên phủ học giáo sư tự mình đến xin mời, như vậy mới không mất thân phận. Bây giờ vị giáo sư kia ngay cả mặt cũng không lộ, phu tử liền chủ động tới cửa dạy học, chẳng phải là đưa tới cửa. Hắn Trần Nghiễn phu tử, làm sao có thể thụ bực này bị quất? Còn nữa, phủ học thực sự rách nát, nên trước chỉnh đốn một phen. Trần Nghiễn lại thêm vào một câu. Có Trần Nghiễn cân nhắc những này, Dương Phu Tử mừng rỡ thanh nhàn, lúc này đem việc này ném ở một bên, sáng sớm hôm sau lại ra biển. Trần Nghiễn sớm liền bàn giao, một khi phủ học giáo sư đến đây, liền lĩnh người tới gặp hắn. Có thể mãi cho đến trời tối, Trần Nghiễn làm xong công vụ tìm người đến hỏi qua, mới biết vị kia giáo dụ căn bản không có xuất hiện. Trần Nghiễn đầu một lần bị người cho leo cây. Bất quá lúc này lên đạo sắp đến, hắn đành phải trước đem việc này tạm thời gác lại. Độ Vân Sơ làm việc thực sự cấp tốc, sau 6 ngày, Đại Long Tiền Trang đội xe giống như một hàng dài, lái vào Tùng Phục Thành. Làm đệ nhất cỗ xe ngựa đến đường nhà máy lúc, cuối cùng một chiếc xe một bánh còn chưa tiến Tùng Phục Thành, lớn như thế phái đoàn, làm cho không ít bách tính đi ra xem náo nhiệt. Liền ngay cả một chút ngưng lại Tùng Phụng thương nhân đều kinh hãi. Giờ phút này không ít người âm thầm may mắn chính mình sớm liền đến, nếu là chậm thêm một chút, các loại Đại Long Tiền Trang những này đại thương hộ tới, bọn hắn những tiểu thương nhân này nơi nào còn có cơ hội chọn được tốt cửa hàng. Khi mọi người nhìn thấy từng dương bạch ngân bị mang tới trong phòng lúc, càng là liên tục hắc khí. Mạnh Vĩnh Trưởng tự mình ít bạc, hạt bàn tính bị gãy đến lốp bốc vang. Đợi kiểm kê xong, chọn vẹn 1.900.000 lượng. Tăng thêm trước đây tiền đặt cọc 100.000 lượng, chính là 2 triệu lượng. Bạc nhà kho, tất nhiên là muốn đem đường trắng từ đường nhà máy vận đến trên xe. Bởi vì thời gian quá gấp, Độ Vân Sơ chỉ điều đến hơn 80 cỗ xe ngựa, còn lại tất cả đều là xe một bánh. Từng dương đường trắng trước đem đến trong xe ngựa, các loại xe ngựa chứa không nổi, lại hướng trên xe một bánh chồng, dùng dây gai một vòng lại một vòng cột chắc, lại ở phía trên đắp lên vải che mưa. Khi biết được cái kia từng cái dương gỗ bên trong tất cả đều là đường trắng lúc, đến xem náo nhiệt đám thương nhân mắt đều đỏ. Những này ở đâu là đường trắng, rõ ràng là từng dương vàng. Chương 491, thuận chương 491, thuận bất quá bọn hắn lại nóng mắt, cũng không dám xuất thủ cướp đoạt. Không nói đến đường nhà máy có bao nhiêu công nhân, Độ Vân Sơ lại mang theo bao nhiêu hộ vệ, vẹn vẹn là bảo hộ ở hai bên nha dịch cùng tùng phụng dân binh, liền đủ để những người này an phận. Bởi vì vận chuyển nhiều người, trước mặt xe ngựa bị đổ đầy sau, lập tức quay đầu, từ bên cạnh rời đi, phía sau trên xe ngựa trước, thay thế rời đi xe ngựa vị trí, không cần một lát lần nữa đậu đấy. Như vậy đâu vào đấy, tốc độ cực nhanh. Độ Vân Sơ tự mình nhìn chằm chằm giả bộ một buổi sáng, gặp không quá mức ngoài ý muốn sau, mới cùng đi Trần Nghiễn cùng Mạnh Vĩnh Trường dùng cơm trưa. Được bạc Mạnh Vĩnh Trường vui vẻ ra mặt, sắp dựa vào bạch đường kiếm một món hời, Độ Vân Sơ cũng là xuân phong đắc ý, tất nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, liên tiếp uống rượu vài chén. Mắt thấy Độ Vân Sơ đã đỏ mặt, Trần Nghiễn xuất thủ ngăn cản, bạch đường cỡ nào quý giá, sợ người hữu tâm nhìn chằm chằm, không nên uống nhiều rượu. Độ Vân Sơ nghe vậy, hào khí nói rượu này trước đặt, đợi công thành ngày ngươi ta lại tận uống. Trần Nghiễn cùng Độ Vân Sơ chưa thấy qua mấy lần mặt, trước đây nhìn thấy phần lớn là Độ Vân Sơ bụng dạ cực sâu một mặt, bây giờ nhìn thấy hắn tính tình thật, cảm thấy có phần hợp khẩu vị, lúc này cười nói, bản quan liền chúc Độ huynh thuận buồm xuôi gió, kiếm được đầy buồn đầy bát. Độ Vân Sơ cười nói ứng tiếng, mượn Trần đại nhân cắt luôn. Ba người cũng không uống rượu, liền uống trà thay thế. Nửa buổi chiều lúc, bạch đường rốt cục đều chuyển xong, Độ Vân Sơ mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi. Trần Nghiễn một mực dẫn người đưa đến ngoài thành, nhìn xa xa rời đi đội ngũ, cau mày. Thấy thế, Trần Mậu tiến lên, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Quá thuận. Trần Mậu không hiểu, thuận lợi không tốt sao? Trần Nghiễn chân mày níu chặt hơn, tất nhiên là tốt, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có khói mù, để hắn bung đi không được. Trở lại phủ nha sau, Trần Nghiễn lập tức gọi tới Triệu Khu vợ chồng, để nó phân ra 500 người canh giữ ở đường nhà máy phụ cận, để phòng Tiêu Tiểu để mắt tới đường nhà máy bạc. Trần Nghiễn năm ngoái mang theo Trần lão hổ rời đi Tùng Phúc lúc, liền đem gần 5 vạn người giao cho Triệu Khu. Tiềm Long đảo quy hàng các phản quân tất nhiên là không phục hắn, Triệu Khu đem Hải Khấu đảo thượng người lôi ra đến, ở ngay trước mặt bọn họ huấn luyện 3 ngày, những phản quân kia liền vui lòng phục tùng. Trần Nghiễn trở về Tùng Phúc sau, chọn lựa ra 3000 cường tráng, tạo thành dân binh, vẫn như cũ do Triệu Khu thống lĩnh. Triệu Khu liền y theo Trần lão hổ lúc trước huấn luyện chi pháp, cùng các dân binh cùng ăn cùng luyện, để các dân binh càng là vui lòng phục tùng. Chỉ là Triệu Khu có chút tâm ngoan thủ lạn, làm việc cực dễ dàng các người, để Trần Nghiễn rất không yên lòng. Triệu Khu tựa như chó dại, cũng may Trần Nghiễn tìm được có thể buộc lại chó dại dây thừng, đó chính là Hồng Phu Nhân. Mỗi lần cần bàn giao Triệu Khu làm chuyện gì, Trần Nghiễn tất yếu để Hồng Phu Nhân cùng nhau đến đây, cũng dặn dò Hồng Phu Nhân nhìn chằm chằm Triệu Khu. Bất quá lần này Triệu Khu cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, trên mặt từ đầu đến cuối treo cười, hữu ý vô ý ngăn tại Hồng Phu Nhân trước mặt. Ngày xưa chó dại, hôm nay đổ biến thành cấp sĩ kỳ. Trần Nghiễn là đang ngồi, cần ngửa đầu mới có thể nhìn thấy đứng đấy Triệu Khu. Sao, có việc mừng? Triệu Khu nhếch miệng, trên mặt sẹo tùy theo triển khai, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Đại nhân, nhỏ nàng dâu muốn cho nhỏ sinh con. Hồng Phu Nhân sắc mặt đỏ lên, cho hắn một cái liếc mắt, liền lập tức đối với Trần Nghiễn nói, không trở ngại vì đại nhân làm việc. Trần Nghiễn cười nói, đây là chuyện tốt. Trần móc ra một cái 10 lượng thỏi bạc, hướng Triệu Khu trước mặt một đường, cầm lấy đi mua tốt hơn bổ thân thể, các loại hài tử xuất sinh, bản quan lại cho nó đưa phần lễ gặp mặt. Triệu Khu cũng không khách khí, tiến tới một bước liền đem bạc tiếp nhận đi, đối với Trần Nghiễn vừa chắp tay, tạ đại nhân. Trần Nghiễn nói xong nên nói, cũng liền không còn lưu thêm bọn hắn, chỉ làm cho Triệu Khu khoái đi an bài. Đợi hai vợ chồng rời đi, Trần Nghiễn bất an trong lòng càng sâu. Hắn trong phòng ngồi không yên, liền chậm rãi dạo bước đến Lưu Tử Ngâm trong phòng. Lưu Tử Ngâm chính một mình đánh cờ, gặp Trần Nghiễn sắc mặt khác thường, liền mời nó đánh cờ một ván. Trần Nghiễn cùng Lưu Tử Ngâm ngồi đối diện nhau, tiện tay liền rơi xuống một con. Lưu Tử Ngâm nhìn thoáng qua, lên đường, đồng ông gặp được việc khó. Trần Nghiễn đợi Lưu Tử Ngâm rơi xuống một con, mới nói, không có việc khó mới là khó khăn nhất. Từ hắn chọc cao ra, đến nay đã có 11 năm, đi mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Bây giờ tại Tùng Phụng mở biển, không có tiền liền đi Cẩm Châu kéo người, đại bút tiền vào tay, chợt lại là Độ Vân Sơ chủ động tìm tới cửa. Quyết định mậu dịch đảo Tiền Trang, cùng Đại Long Tiền Trang ở trên đảo mở lá trà cửa hàng một chuyện. Mậu dịch đảo có thể dùng đường hấp dẫn Tây Dương thương nhân đến đây, nhưng chân chính để Tây Dương thương nhân không xa vạn dặm đến Đại Lương, kỳ thực là lá trà. Thế kỷ 18 sơ kỳ, lá trà đã từ từ tại phương Tây giai cấp trung sản phát triển ra, đã thành phương Tây quý tộc cùng giai cấp trung sản ắt không thể thiếu đồ vật. Đông Ấn Độ công ty mua bán trong hàng hóa, lá trà chiếm tỷ lệ là lớn nhất. Bây giờ bát đại gia lũng đoạn lá trà, chính là áp chế mậu dịch đảo trưởng thành. Trần Nghiễn chính là muốn lợi dụng Đại Long Tiền Trang tài lực cùng nhân mạch, đánh vỡ bát đại gia lũng đoạn. Một năm 1000 cân lá trà, nhìn như không nhiều, lại có thể tại bát đại gia phong tỏa bên trong xé mở một đường vết rách. Muốn xé mở lỗ hổng này cũng không phải chuyện dễ, liên tục tăng lên thương đô chỉ có thể đoạt được 2 thành. 15 tháng 5, Trần Nghiễn liền muốn dẫn đám thương nhân lên đảo, một khi có Tây Dương thương nhân đến đây, tấn thương tất nhiên sẽ đến mậu dịch ở trên đảo. Đã là mậu dịch đảo, tất nhiên là muốn mậu dịch tự do, không có khả năng đem tấn thương triệt để ngăn cản ở ngoài. Có thể tấn thương thế lớn, một khi lên đảo, giống như trong biển tự sa, tùy tiện liền sẽ đem trên đảo thương nhân nhỏ bọn họ nuốt hết. Cho nên trước đó Trần Nghiễn tất yếu dẫn vào một cái khác quái vật khổng lồ, một cái cùng hắn lợi ích chặt chẽ tương liên, có thể theo hắn tâm ý chống lại tấn thương quái vật khổng lồ. Nóng lòng tiếp ban Độ Vân Sơ chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn đứng phía sau là Đại Long Tiền Trang, cho nên Trần Nghiễn nguyện ý đem bạch đường dựa theo giá thị trường đại lượng bán cho Độ Vân Sơ, để nó vận chuyển về Nam Đàm đảo kiếm lời một bút, để hắn được đầy đủ chỗ tốt, mới có thể chân chính giữ gìn mậu dịch đảo. Có người tranh đoạt lá trà, liền có thể để lá trà từ đầu đến cuối ở vào giá cao vị, lại bởi vì có người cạnh tranh, bán cho Tây Dương thương nhân giá liền không thể quá cao. Như vậy liền để ép bắt đại gia lợi nhuận, để bắt đại gia từ đầu đến cuối ở vào bây giờ bực này tiền vốn bị chiếm dụng trạng thái, đối với Trần Nghiễn mà nói mới là tốt nhất. Một khi để bọn hắn kiếm lợi lớn, liền sẽ triệt để khống chế lá trà thị trường, mậu dịch đảo rất khó như hắn tưởng tượng giống như làm lớn. Đương nhiên, còn có một loại tình huống chính là Trương Nhuận Kiệt để cao thuyền dẫn giá cả, tiến một bước yếu bất bắt đại gia lợi nhuận. Trần Nghiễn không muốn gửi hy vọng trên thân người khác, huống chi người kia hay là chính mình bây giờ kẻ thù chính trị. Thế nhưng là những này bố cục quá thuận đến tựa như thiên hạ chỉ có hắn một người thông minh, người bên ngoài đều nhìn không ra đến, liền lợi đến hắn đại triển quyền cước. Trần Nghiễn tuyệt sẽ không cho là mình đắc tội qua những người kia đều là đồ đần, mảy may nhìn không ra hắn đủ loại cử động. 3 năm trước đây hắn muốn đem Từ Hồng Tiệm kéo xuống thủ phụ vị trí lúc, giống như hôm nay như vậy, như có thần trợ. Hắn cũng thoại nguyện đem Từ Hồng Tiệm kéo xuống ngựa, thế nhưng là về sau, ra qua một cái xâm phạm biên giới, Từ Hồng Tiệm liền công khai lần nữa leo lên thủ phụ vị trí. Đồng dạng tình trạng, không thể không khiến tâm hắn sinh cảnh giác. Chương 492, chúng độc một chương 492, chúng độc một Lưu Tử Ngâm hai mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên bàn cờ, đợi đoán ra sau, là tử. Đùng. Quân cờ cùng bàn cờ xô ra tiếng vang lanh lảnh, chuyến đi Trần Nghiễn trong hai, càng đem trong lòng của hắn khói mù đánh sơ sát. Đông ông Mậu Dịch đảo một khi cao hứng, Kha Đồng Quang cùng Trương Nhuận Kiệt mở hải chi sách đều thành gân gà, Tiêu Môn, Lưu Môn muốn từ đây lần mở biển thu hoạch kết xù lợi ích tính toán liền sẽ thất bại, đại nhân đây là ngăn cản người khác tài lộ, tất bị người ghi hận, người khác động thủ cũng là có thể đoán được. Trần Nghiễn đáp, trên đầu treo lấy thanh kiếm, lại không biết khi nào sẽ rơi xuống. Lưu Tử Ngâm thu tay lại, đặt ở trên đầu gối của mình, ngồi ngay ngắn đứng người dậy, nhìn về phía Trần Nghiễn ánh mắt âm trầm, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đông ông có thuyền có người, chỉ cần lặng yên rời đi, tại nửa đường chặn giết Cẩm Châu đi về phía nam đầm đảo thương đội, lại một phen tạo thế, liền có thể gây mất Cẩm Châu thuyền dẫn kế sách. Không đợi Trần Nghiễn mở miệng, Lưu Tử Ngâm liền cười lắc đầu, Đông ông làm người lỗi lạc, tất sẽ không làm việc như vậy. Vì đạt tới mục đích, hắn Lưu Tử Ngâm có thể không từ thủ đoạn. Cẩm Châu dụng thủy quân hộ tống thương thuyền, trên mặt nổi nhìn rất an toàn, thực tế cho quyền Cẩm Châu thủy quân có hạn, lại phải chia 10 phần thuyền dẫn đến hộ tống thương thuyền thủy quân pháo thuyền cực ít, không khác ở trên biển đi thuyền thì mỡ. Một khi bị mấy đầu pháo thuyền bây khốn, liền khó chạy thoát. Vừa lúc Tùng Phụng còn dừng lại lấy gần 200 chiếc pháo thuyền, muốn lặng yên không một tiếng động làm cho đối phương đội tàu hoàn toàn biến mất, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần ra một lần sự tình, Cẩm Châu mở biển tai hại liền sẽ bại lộ, tín dự phá sản, liền lại khó tạo dựng lên. Đến lúc đó, Mậu Dịch đảo liền có thể đem đám thương nhân đều hấp dẫn tới. Đợi tấn thương cũng tới Tùng Phụng đảo, liền sẽ mang đến lá trà, đồ sứ. Bát đại gia coi như có thể tiện nghi cầm tới thuyền dẫn, vừa đi vừa về Nam Đàm đảo cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian chi phí, hiệu suất thấp kém. Lại thêm có hải tặc chặn giết, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Thêm nữa Từ Hồng dần dần đã xuống ngựa, Bát đại gia đối với lá trà, đồ sứ lũng đoạn rất nhanh liền có thể bị đánh phá, thậm chí bị tấn thương, Độ Vân Sơ các loại thay vào đó. Đến lúc đó, Tiêu Môn cùng Lưu Môn còn muốn ngăn cản cũng không kịp. Chính là bởi vì biết Trần Nghiễn là người, Lưu Tử Ngâm về Tùng Phụ sau, từ đầu đến cuối chưa đem như thế tính toán nói ra miệng. Trần Nghiễn dù chưa dùng hắn những thủ đoạn kia, cũng làm theo đem Mậu Dịch đảo kiến thiết cho tới bây giờ quan cảnh, thậm chí so với hắn Lưu Tử Ngâm dự đoán càng nhanh tốt hơn. Trần Nghiễn cảm khái nói, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Tùng Phụ, một khi ta đúng như này làm, chờ đến chính là tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá cùng tiên sinh tâm tình một phen, bản quan ngược lại là hiểu. Không biết ra sao hiểu. Đương nhiên là minh bạch Tào Tháo hỏi kế giả Hủ lúc trong lòng. Cùng Lưu tiên sinh một phen nói chuyện với nhau, để lương tâm của hắn bình phục. Hắn Trần Nghiễn quả thực là cái có đại nghĩa, lại chính trực người a không nói chuyện nói ra miệng, liền biến thành, chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm khiếu lại từ đi. Lưu Tử Ngâm chậm rãi cười nói, đông ông cảnh giới lại có tăng lên. Trần Nghiễn rất tán thành. Tả Hữu tránh cũng khỏi, cấp độ kia lấy người khác ra chiêu chính là. Bất quá Trần Nghiễn cũng muốn trước thời gian làm chút chuẩn bị. Thí dụ như từ Mạnh Vĩnh Trường đường nhà máy cầm 200,000 lượng. Đối với cái này, Mạnh Vĩnh Trường khá là lời oán giận, không phải nói cho thiên tử 100,000 liền thành sao. Cho ra đi mỗi lượng bạc đều sẽ vì bọn ta che gió che mưa. Trần Nghiễn vô Mạnh Vĩnh Trường bả bay, thấm thía trấn an một câu, Mạnh Vĩnh Trường liền không có hai lời, chân chu điểm ra bạc tính cả đường trắng cùng một chỗ hướng kinh thành vận. Lại để cho Triệu Khu nhận 500 người, cưới 5 chiếc pháo thuyền, đến Cẩm Châu phụ cận, cùng Cẩm Châu thủy sư cùng nhau hộ tống Độ Vân Sơ thương thuyền. Độ Vân Sơ đường trắng thực sự trọng yếu, chỉ dựa vào Trương Nhuận Kiệt thực sự để cho người ta không yên lòng. Đương nhiên, pháo này thuyền cũng không nên quá nhiều, nếu không lại muốn bị ngôn quan nắm được án. Càng tới gần 15 tháng 5, Tùng Phụng trong thành phòng vệ liền càng nghiêm. Đến tận đây, Trần Nghiễn có thể làm để phòng đã hết làm, hắn cần đem càng nhiều tinh lực đặt ở lĩnh đám thương nhân lên đảo bên trên. Chỉ chớp mắt đã đến 15 tháng 5 ngày hôm đó. Trời còn chưa sáng, Trần Nghiễn đã ra khỏi giường, đứng dậy lúc, mắt tối sầm lại, nếu không có hắn bắt lấy cột giường con, sợ là trực tiếp rơi trên mặt đất. Chợt chính là trận buồn nôn truyền đến, để hắn đứng tại bên giường chậm một hồi lâu. Ngoài cửa truyền đến Trần Thanh Vi thanh âm, nghiên mực lao ra lên sao. Trần Nghiễn lại ngồi trở lại trên giường, với bên ngoài nói lên. Cửa bị đẩy ra, Trần Thanh Vi sau khi đi vào, liền đến bên cạnh bàn thắp sáng ngọn đèn, mượn yếu ớt ánh đèn, hắn liền nói với ra bên ngoài cửa, vào đi. Hai tên tuổi trẻ gã sai vặt hoặc bưng chậu đồng, hoặc bưng khay túi đầu đi đến. Từ Trần Nghiễn vội vàng mở biển sau, rất nhiều đến Tùng Phụng thương nhân tất nhiên là muốn tới bãi phòng. Mỗi ngày nên đón mang đến, Trần Thanh Vi một người thực sự bận không qua nổi. Nhưng vào lúc này, Trần Thanh Vi hướng Trần Nghiễn đề nghị, lại mua chút hạ nhân trở về, Trần Nghiễn liền đáp ứng. Cái này hai tên gã sai vặt chính là Trần Thanh Vi chọn mua lại, người chịu khó, làm việc cẩn thận, miễn cưỡng có thể giải quyết được. Trần Thanh Vi bưng ngọn đèn, dẫn hai tên gã sai vặt đi lên trước, mới phát giác ngồi ở trên giường Trần Nghiễn không thích hợp. Nghiên mực lao ra sắc mặt không tốt lắm, ta đi mời vị đại phu tới. Trần Thanh Vi đem ngọn đèn hướng Trần Nghiễn trước mặt đưa tới gần chút, phát giác Trần Nghiễn sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều không có huyết sắc, liền muốn đi ra ngoài, lại bị Trần Nghiễn gọi lại. Đại khái là gần nhất quá bận rộn, mệt nhọc, ngồi nghỉ một lát liền tốt. Trần Nghiễn hoan khẩu khí, nói hôm nay là lên đảo lễ lớn, không thể truyền ra cái gì không tốt tiếng gió. Trần Thanh Vi biết Trần Nghiễn vì hôm nay làm thật lâu chuẩn bị, hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra sự cố, chỉ có thể đè xuống lo lắng, vặn khăn nóng đưa cho Trần Nghiễn. Trần Nghiễn rửa mặt, liền cảm thấy dễ chịu chút, hắn chậm rãi đứng người lên, trừ ngực có cố buồn nôn cảm giác bên ngoài, cũng không quá lớn khó chịu. Đơn giản trải đầu rửa mặt một phen, thay đổi quan phục, liền nhanh chân đi ra ngoài, căn bản nhìn không ra cùng thường ngày cái gì khác biệt. Trần Nghiễn uống chén cháo, liền cùng đội vàng mà đến Nhiếp Đồng Chi thương nghị một chút cụ thể công việc. Đợi thương nghị xong, Nhiếp Đồng Chi liền muốn rời đi, lại bị Trần Nghiễn gọi lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy phủ đài đại nhân chính đoan ngồi trên đế, lặng lặng nhìn xem hắn, hôm nay tất cả công việc giao cho ngươi phụ trách, tuyệt đối không thể có sơ hở. Nhiếp Đồng Chi giật mình, bước chân hướng Trần Nghiễn trước mặt đi một bước, hạ quan ha có thể gánh trách nhiệm này. Vô luận là mậu dịch đảo kiến thiết, hay là những thương nhân kia, đều dựa vào Trần Nghiễn, trọng yếu như vậy thời gian, chỉ có Trần Nghiễn chi phủ này mới có thể chấn được chẳng tử. Trần Nghiễn hoan tiếng nói, ngươi một mực tiến lên quá trình, nên bản quan ra sân lúc, bản quan chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhìn Trần Nghiễn thần sắc, Nhiếp Đồng Chi trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lúc này hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đáp ứng, quay người bước nhanh đi ra ngoài, bước chân rất là lộn xộn. Thường ngày có phủ đài đại nhân ở phía trên đỉnh lấy, hắn có thể buông ra cánh tay làm việc, hôm nay muốn một mình bước lên trọng trách này, mới phát giác gánh thực sự quá nặng. Bọn người rời đi, Trần Nghiễn mới chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, vẻn vẹn là như vừa mới như thế ngồi thẳng người, liền đã hao hết hắn khí lực cả người. Lúc này trầm tĩnh lại, hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình tựa như rốt chỉ, căn bản là không có cách nâng lên. Chương 493, chúng độc 2 Lưu Tử Ngâm bị gọi qua lúc, nhìn thấy chính là tê liệt trên ghế ngồi Trần Nghiễn. Sát mặt hắn trầm xuống, bước nhanh chạy tới, đông ông. Trần Nghiễn cười khổ một tiếng, bọn hắn rốt cục độc thủ. Bất quá cùng hắn đoán trước đến khác biệt, những người kia cũng không phải là tại triều đình hoặc là Tùng Phụng Thành ra tay, mà là vọt thẳng lấy hắn người này tới. Lưu Tử Ngâm sắc mặt âm trầm đến dọa người, cố ý tuyển tại hôm nay đối với đông ông ra tay, sợ là muốn để đông ông trước mặt mọi người thân thể khó chịu, để đông ông không cách nào giấu giếm, lại thuận lý thành trương đem đông ông đổi. Càng như thế không kịp chờ đợi liền muốn đến hái quả đào. Trần Nghiễn nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn che lấp lại đi, Nhiếp Đồng Chi chưa bao giờ chọn qua nặng như thế gánh, đem sự tình toàn bộ giao cho hắn thật sự là làm khó hắn, mong rằng tiền sinh có thể tại bên cạnh hắn đề điểm, giúp chúng ta vượt qua hôm nay nan quan. Lưu Tử Ngâm chắc tay, đối với Trần Nghiễn thở dài, tất không phụ đông ông nhờ vả. Trần Nghiễn muốn đáp lễ, tay chân thực sự không nghe sai khiến, đành phải gật đầu lấy đó cảm tạ. Lưu Tử Ngâm nhìn chằm chằm một lát Trần Nghiễn, nói đông ông trân trọng, chỉ cần bản quan tại trên vị trí này, không ai dám giết chết bản quan. Trần Nghiễn trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, trọng yếu nhất là hôm nay không thể để cho người nhìn ra. Lưu Tử Ngâm không cần phải nhiều lời nữa, cùng Trần Nghiễn đạo đường sau liền vội vàng rời đi. Đối xử mọi người sau khi rời đi, Trần Nghiễn hai mắt nhắm lại, tùy ý chính mình lâm vào trong hắc ám. Gần nhất mấy ngày, hắn một mực tại phủ nha, phía ngoài đồ vật cũng không cửa vào, có thể đối với hắn hạ độc, chỉ có trong phủ nha người. Cơm canh của hắn là do Trần Thanh Vi nàng dâu làm tốt, Trần Thanh Vi tự mình bưng cho hắn, chưa bao giờ mượn tay người khác qua người khác. Độc này đến tột cùng là hắn vị kia đường ca dưới, hay là vị kia tẩu tử dưới? Suy nghĩ bị một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy, Trần Nghiễn chậm rãi mở hai mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Trần Thanh Vi đẩy cửa tiến đến. Trần Thanh Vi cúi thấp đầu, quay người đóng cửa lại, từ trong ngực móc ra một thanh truy thủ, đột nhiên rút mở. Tại ánh đèn chiếu rọi, truy thủ kia hiện ra ung tùn hàn quang. Hoài Viễn, đường ca có lỗi với ngươi. Trần Thanh Vi nắm truy thủ tay phải run rẩy không chỉ, hai mắt đỏ bừng, trên mặt là thống khổ cùng không cam lòng. Trần Nghiễn lặng lặng nhìn xem hắn, ngươi vì sao muốn như vậy hại ta? Ngữ khí cũng không trách cứ chi ý, lại làm cho Trần Thanh Vi nhịn không được rơi lệ. Bọn hắn bắt con của ta, ta không đối với ngươi động thủ, con của ta liền muốn mất mạng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, gia lạc từ xuất sinh liền theo ta chịu khổ, ta không thể để cho hắn một chút như thế nhỏ liền không có mệnh. Trần Nghiễn gần nhất quá bận rộn mậu dịch đảo sự tình, mặt khác đều đặt ở một bên, căn bản không có chú ý gia lạc tiểu gia hỏa kia lúc nào không thấy. Trần Thanh Vi lần nữa mở hai mắt ra, hai mắt đã hết là tuyệt vọng. Giấu ở trong phòng người vừa muốn lao ra, chỉ thấy Trần Nghiễn ngón tay tại cầm trên tay gõ hai lần, cũng chỉ có thể lần nữa ẩn thân. Đây hết thảy cũng không bị Trần Thanh Vi phát giác, Trần Thanh Vi chậm rãi hướng Trần Nghiễn tới gần. A Nghiên mực nguyên là kỳ tài ngút trời, là ta Trần tộc tương lai, ta đối với ngươi độc thủ, chính là đem toàn bộ Trần thị bộ tộc kéo xuống, là Trần thị bộ tộc tội nhân. Nhưng ta không đối với ngươi độc thủ, gia lạc liền sẽ mất mạng, cha mẹ ta, Trần Xuyên đều sẽ mất mạng. Trần Thanh Vi đi đến Trần Nghiễn trước mặt đứng vững, thống khổ nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, ta cùng đường mặt lộ, ngươi đừng trách ta. Dứt lời, dao găm của hắn giơ lên giữa không trung, lại hung hăng hướng xuống, máu đỏ thấm vẩy ra mà lên, dọc theo gạch xanh chậm rãi chảy ra, bị bập cửa ngăn trở, dần dần tại bập cửa ra hội tụ, đi thành một đầu đỏ thấm dòng suối. Nồng đậm mùi máu tươi từ trong nhà phiêu tán đi ra, canh giữ ở phía ngoài bọn hộ vệ kinh hãi, lập tức đẩy ra cửa, lại phát giác cửa bị buộc lại. Phía ngoài hộ vệ lúc này phá cửa, lập tức hướng phía bên trong phóng đi, nhìn thấy tình hình bên trong, bọn hắn khản cả giọng la lên, Nghiên Mực lao ra. Tại nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, một tên gã sai vặt chậm rãi từ cửa ra vào chạy qua, hướng bên trong liếc một chút, liền gặp được Trần Thanh Vi bổ nhào vào Trần Nghiễn trong ngực, máu đỏ thấm dọc theo Trần Nghiễn quan bào nhỏ xuống tới trên mặt đất, vỡ thành từng đóa huyết hoa, lại hội tụ đến một chỗ. Luôn luôn ung dung Trần Nghiễn, giờ phút này lại là ngơ ngác ngồi trên ghế. Phản phất không có chút nào sinh khí. Gã sai vật thu tầm mắt lại, bước nhanh trải qua phòng kia, ra phủ nhà, một đầu đâm vào người trên đường phố trong nhóm. Sát trời mới tảng sáng, Tùng Phụng Thành trên đường phố đã người đến người đi. Sớm có bán hàng rong tại ven đường trống lên sạp hàng, lồng hấp, trong nồi nóng hôi hổi, mùi thơm hướng phía khu phố phiêu tán mà đi, cùng với những cái khác quầy hàng bay tới mùi thơm chiến đấu, cố gắng là nhà mình quầy hàng kiếm khách. Khách nhân bị một loại nào đó mùi thơm hấp dẫn, liền ven đường quầy hàng ngồi xuống, hoặc điểm một lồng bánh bao, hoặc điểm một tô mì, hoặc là bàn thắn. Liền có thể cùng ngồi cùng bàn người không quen biết trò chuyện lên hôm nay lên đảo. Chỉ cần trò chuyện lên mậu dịch đảo, tất cả thương nhân đều là một mảnh hướng tới. Bọn hắn đợi ở chỗ này, không phải là vì leo lên giấc mộng kia ngủ để cầu mậu dịch đảo sao? Phàm là giao tiền thương nhân, đã phái người trở về vận hàng. Đồ sứ, lá trà chờ bọn hắn là lấy không được hàng, nhưng bọn hắn có thể cầm tới các loại vải vóc, thủ công chế phẩm đẳng hóa vật đều có thể đem đến ở trên đảo. Còn có một số người là chuẩn bị ở trên đảo mở tiệm ăn, nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp cũng mang tới, chỉ chờ giờ lành đến. Tùng Phụng phủ nha càng là phủ lên đèn lồng đỏ, trên tấm bảng cũng phủ lên vải đỏ, trên chống đội ngũ trước đây phủ nha tụ tập, các dân binh đều là bên hông cài lấy đại đao, chỉnh tề tại trên đường phố tuần tra, để bảo toàn Tùng Phụng phủ an bình. Náo nhiệt như vậy thời khắc, một tên gã sai vặt tất nhiên là sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, hắn quẹo vào một chỗ vắng vẻ tiểu trạch viện bên trong, có tiết tấu gõ qua cửa, người ở bên trong mở cửa, nhìn thấy là gã sai vặt kia sau, lách mình để hắn đi vào, lại ló đầu ra ngoài nhìn xem, xác nhận không người đi theo, mới đưa cửa đóng lại. Sân nhỏ cũng không lớn, chỉ lưu lại ở giữa một đầu dùng tảng đá xanh xếp thành đường, lại mang lên một tấm bàn đá cùng bốn cái băng ghế đá, hai bên thì bị nhân trùng rau xanh. Giờ phút này, hai tên nam tử chính vùi đầu nhổ cỏ dại, một phụ nhân ôm cái 2-3 tuổi nam đồng ngồi trên băng ghế đá. Nam đồng đỏ mặt sưng lợi hại, hai mắt ngập lấy nước mắt, nhỏ giọng nức nở. Sân nhỏ bốn phía đứng đấy bọn nam tử không kiên nhẫn ngang phụ nhân kia một chút, phụ nhân gấp đến độ một bàn tay quất vào nam đồng trên khuôn mặt, chửi bới nói, còn dám khóc, lao nương rút đầu lưỡi của ngươi. Nam đồng mặt lúc này sưng lợi hại hơn, nháy mắt một cái, nước mắt liền nhỏ xuống đến sưng đỏ trên khuôn mặt, lại ngay cả nước nở thành âm cũng không có. Gã sai vật kia tiến vào sân nhỏ, liền đối với canh giữ ở sân nhỏ trùng quanh một tên nam tử nhỏ giọng thầm thì vài câu cái gì, nam tử kia bước nhanh đi vào trong. Không bao lâu, một cái nam tử cường tráng từ trong nhà nhanh chân đi ra đến. Nam tử mắt trái quẹ mắt đến mũi thở, nằm ngang một đầu xẻo đao dữ tợn, lộ ra cả người trên người có bọn cước khí. Bốn phía nam tử cùng kêu lên la lên, đao ba ca. Được xưng là đao ba ca nam tử khoát tay, bốn phía thanh âm im bặt mà dừng. Tên kia gã sai vật mấy bước chạy chậm tiến lên, xỉa mị cười nói, đao ba ca, sự tình thành. Đao ba ca cũng không tin, ngươi tận mắt nhìn thấy. Nhỏ tận mắt nhìn thấy Trần Thanh Vi bổ nhào vào Trần Nghiễn trong ngực, dùng chúng ta cho chủy thủ thọc Trần Nghiễn bụng, huyết tương Trần Nghiễn quan phục đều nhuộm đỏ, trên mặt đất tất cả đều là máu, lần này Trần Nghiễn coi như không chết, cũng là bị trọng thương. Hôm nay nhất định là không cách nào có mặt. Trên mặt đất nhổ có nam tử tuổi trẻ cao hứng đứng người lên, ta liền nói Trần Thanh Vi bảo bối nhất hắn đứa con trai này, khẳng định sẽ độc thủ, đao ba ca ngài nhìn ta nói không sai chứ. Chương 494, con tin chương 494, con tin mặt xẻo quét ngang nam tử kia một chút, đằng đằng sát khí nói lao tử để cho người nói chuyện. Bên cạnh nam tử trung niên đội vàng níu lại nam tử trẻ tuổi, đội vàng hướng phía mặt xẻo bồi tội, đao ba ra thứ tội, Trần Xuyên là vì ngài cao hứng, không có ý tứ gì khác. Nam tử trẻ tuổi thình lình chính là nên nuốt tại Bình Hương huyện nha trong đại lao Trần Xuyên, mà nam tử trung niên kia chính là Trần Đắc Phúc. Mặt xẹo một cước đá vào Trần Xuyên ngực, đem nó đạp một đầu ngã vào trong vườn rau. Trần Đắc Phúc đội vàng đi đỡ Trần Xuyên, lập tức xin khoan dùng, đại gia bất giận, Trần Xuyên tuổi còn nhỏ, miệng không có giữ cửa, ngài đại nhân có đại lượng, coi hắn là cái dám thả đi. Nghe vậy, mặt xẹo cười nạo một tiếng, lao tử cùng hắn lớn như vậy thời điểm, đã kéo một đội ngũ. Trần Nghiễn cái kia tiểu tử so với hắn còn nhỏ 3 tuổi, cũng làm đại quan, liền phế vật này còn nhỏ. Hắn cười một tiếng, cái kia đạo mặt sẹo chuyển động theo, lộ ra càng giữ tợn mấy phần, đem Trần Đắc Phúc dọa đến nói không ra lời. Ông gia Lạc Châu thị gấp đến độ kinh hô, Xanh Vi đều giúp các ngươi đâm bị thương Trần Nghiễn, ngươi làm sao còn đánh Xuyên Ca Nhi? Nguyên bản gia Lạc còn có thể kìm nén ngâm nước mắt, nghe được cha mình danh tự, miệng há ra, liền hoa hoa khóc lên. Thanh âm kia để mặt sẹo bực bội, chỉ vào gia Lạc hung dữ đối với Châu thị nói lao tử lại nghe hắn khóc một câu, liền đem ngươi tiểu nhi tử tử tôn căn phế đi. Châu thị dọa đến đại thủ che ra lập miệng, tay hung hăng bật lấy gia Lạc phía sau lưng, tức giận nói, khóc cái gì khóc, đồ vô dụng, đừng hại ta nhi tử. Gia Lạc bị vặn quá đau, không dám khóc nữa, nho nhỏ người co rúm lại thành một đoàn, một đôi mắt to bị nước mắt bao phủ. Sân nhỏ an tĩnh lại, mặt xẻo rốt cục thư thái, dùng ngón út móc lỗ tai, đối với Châu thị nói hạ thủ nhẹ một chút, ba người các ngươi thêm tại cùng một chỗ đều không có hắn một cái hữu dụng. Cấp trên phân phó muốn đối phó Trần Nghiễn, khả Trần Nghiên mực bên người một mực mang theo hộ vệ, để bọn hắn căn bản không chỗ ra tay. Mặt xẻo liền đem chủ ý đánh tới Trần Thanh Vi trên thân. Nguyên bản bọn hắn là muốn trực tiếp trói lại Trần Thanh Vi vợ con, bức bách Trần Thanh Vi đi vào khuôn khổ. Khả Trần Thanh Vi vợ con cả ngày đợi tại phủ nha, để bọn hắn không có cách nào động thủ, bọn hắn liền đánh lên Trần Thanh Vi phụ mẫu chủ ý, vì thế thật xa đi Bình Hưng huyện. Lúc này Trần Đắc Phúc cùng Châu Thị bị lừa gạt đi ra lúc, lập tức bàn giao Trần Xuyên tại huyện nha trong đại lao, còn tưởng Xanh Vi thương hắn nhất đệ đệ, cái kia đang chết Trần Nghiễn lại đem Xuyên Ca Nhi nhốt vào trong lao, các ngươi nếu là đem Trần Xuyên cứu ra, bảo đảm Xanh Vi có thể giúp các ngươi. Đối với mặt sẹo một đoàn người mà nói, từ một huyện nha trong đại lao cứu ra một người đến cũng không phải là việc khó gì. Ba người này liền bị dẫn tới Tùng Phụng Thành, mặt sẹo thủ hạ tại Trần Thanh Vi ra ngoài làm việc lúc, lợi dụng Trần Xuyên tin đem Trần Thanh Vi lừa gạt lấy tại một chỗ khác gặp mặt sẹo bọn người. Gặp mặt sau, Trần Thanh Vi không có chút nào vui sướng, thậm chí mặt lộ đề phòng, các ngươi lại muốn làm cái gì? Châu Thị cùng Trần Đắc Phúc đối với Trần Thanh Vi một phen lừa gạt, chỉ cần hắn có thể cho Trần Nghiễn hạ điểm độc, ngăn cản Trần Nghiễn tại 15 tháng 5 ngày hôm đó lên đảo, Trần Xuyên liền có thể được cứu, bọn hắn toàn gia cũng có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Trần Thanh Vi bất vi sở động, càng nói bảo hộ lộ ra, sẽ chỉ bị lột da róc xương. Châu Thị cùng Trần Đắc Phúc đối với Trần Thanh Vi một phen chửi mắng, liền ngay cả Trần Xuyên đều mắng Trần Thanh Vi nâng Trần Nghiễn chân túi, Trần Thanh Vi không chút nào bất vi sở động. Gặp ba người này căn bản không quên nổi, mặt sẹo trực tiếp lấy ba người tính mệnh cùng nhau áp chế. Trần Thanh Vi mặc dù mặt lộ thống khổ, nhưng lại chưa nhả ra. Trần Xuyên tại thời khắc nguy cấp, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, hắn bảo bối nhất con của hắn ra lạc, chỉ cần có thể đem tiểu tử kia đem tới tay, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Trần Thanh Vi hận không thể cắt Trần Xuyên đầu lưỡi, có thể bằng hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách cùng nhiều người như vậy chống lại. Mặt sẹo phái người cầm Trần Thành Vi tín vật, nên ngang tiến về phủ nhà, đem Vương Thị cùng Gia Lạc lừa đi ra. Khi cái tát rơi vào Gia Lạc trên mặt thời khắc, Trần Thành Vi tan nát cõi lòng. Hắn chỉ có một đứa con trai này, hai tử tuổi còn nhỏ, có thể nào thụ những này tội? Giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhi tử có thể bình an lớn lên, còn lại liền đều không để ý tới. Thế là hắn nhận lấy mặt sẹo cho độc dược, cũng tiếp nhận bốn tên an bài ở bên cạnh hắn giám thị hắn gã sai vặt. Phương Thị ôm hài tử, chết sống muốn cùng nhau lưu lại, mặt thẹo kia lại không để cho, còn tưởng thường ngày đều là ngươi cho Trần Nghiễn nấu cơm, ngươi nếu không tại, hắn chẳng phải là tùy tiện liền có thể phát giác. Tại mặt sẹo bức bách bên dưới, Phương Thị bất đắc dĩ cùng Trần Thanh Vi rời đi. Từ đó về sau, bốn tên gã sai vặt liền tách ra giám sát Trần Thanh Vi vợ chồng, không để cho bọn hắn có một tia cơ hội cho Trần Nghiễn mật báo. Thẳng đến tối hôm qua, bọn sai vặt tận mắt thấy Trần Thanh Vi tại Trần Nghiễn đồ ăn bên trong hạ độc, đến sáng nay, Trần Nghiễn đủ loại biểu hiện dị thường, cho đến Trần Thanh Vi ám sát Trần Nghiễn thành công, được chuyện của bọn họ một nửa. Marcel tâm tình thật tốt, đem bọn hắn trói lại. Nó thủ hạ cầm trên dây gai trước, đem Trần Xuyên cùng Trần Đắc Phúc trực tiếp bao thành bánh trưng. Trần Xuyên bị dọa, chân mềm nhũn, người liền quỳ trên mặt đất, run rẩy cùng Marcel xin khoan dung, "Đao ba già, Trần Thanh Vi không phải đã giết Trần Nghiễn sao, ngài liền thả chúng ta đi." Marcel một cước đá đến Trần Xuyên cái cằm, đem Trần Xuyên đạp lăn trên mặt đất sau, một cước giẫm tại bộ ngực hắn, giọng nói vô cùng tàn nhẫn, "Muốn ngươi dạy lao tử làm việc." Trần Xuyên đau đến ngũ quan vo thành một nắm, căn bản là không có cách mở miệng. Marcel liếc nhìn bị dọa đến run lẩy bẩy Trần Đắc Phúc cùng Châu Thị bọn người, thâm trầm nói, "Các ngươi bởi vì một chút thù cũ liền hãm hại mệnh quan triều đình, còn muốn mạng sống." Trần Đắc Phúc bị dọa đến trừng lớn hai mắt, âm thanh run rẩy không ngừng, "Đại đại gia, là Trần Thanh Thanh Vi làm một chút, việc không liên quan đến chúng ta a." Châu Thị thét chói tai vang lên hô, "Đều là Phương Thị hồ ly tinh kia xúi giục, tìm nàng đến mạng, chúng ta cái gì cũng không làm. Trần Thanh Vi dám ám sát mệnh quan triều đình, các ngươi những này thân quyến một cái cũng chạy không được." Marcel nhìn xem mấy người bọn họ liền ngã khẩu vị, một tiếng phân phó, thủ hạ liền đem mấy người đều trói lại, đem miệng một phòng, tính cả Gia Lạc cùng một chỗ bị ném tiến trong kho tủi. Độc hại mệnh quan triều đình thế nhưng là trọng tội, tất nhiên là muốn tìm dê thế tội. Trần Nghiễn nhân cùng đại bá một nhà có mối hận cũ, cứ thế tương tàn, như Trần Nghiễn có thể bị một đao đâm chết, hắn liền là cấp trên giải quyết một mối họa lớn. Marcel đối với tên kia gã sai vặt nói cho vị đại nhân kia, dựa theo kế hoạch làm việc. Gã sai vặt trả lời một câu, lại từ trạch viện đi ra lúc, sắc trời đã lớn sáng lên. Trên đường tiếng gào to đem trọn tòa phủ thành đánh thức, múa sứ đội, chiến chống đội đều hướng phía Tùng Phụng cửa nam phương hướng mà đi. Gã sai vật trong đám người xuyên thẳng qua, trở lại phủ nha phụ cận lúc, chỉ thấy một vị con hòm thuốc lao giả tóc hoa dâm bị một gã hộ vệ dẫn bước vào phủ nha cửa lớn. Đai hắn tiến vào phủ nha, muốn tới gần hậu viện lúc lại bị bọn hộ vệ cản lại. Bị cùng nhau ngăn tại bên ngoài, còn có Nhiếp Đồng Chi cùng Lý Thông Phán. Lý Thông Phán vừa vội lại nóng nảy, hôm nay lên đảo, Tùng Phụng tộc trưởng của các tộc lao đều tới, phủ đài đại nhân cũng nên lộ mặt, còn có nhiều như vậy thương nhân đều đang đợi lấy, rất nhiều chuyện cần phủ đài đại nhân quyết định, làm trễ nải công vụ, các ngươi gánh chịu nổi trách sao? Chương 495, biến mất một chương 495, biến mất một đối mặt hắn nổi giận, tuổi trẻ hộ vệ chỉ nói, đại nhân phân phó, bất luận kẻ nào không thể vào hậu viện. Đại nhân vì sao không lộ diện? Lý Thông Phán hoài nghi nói, vì sao muốn xin mời đại phu, đại nhân có phải hay không xảy ra chuyện? Hộ vệ đứng đấy bất động, chỉ nói, mời về. Lý Thông Phán gặp vào không được, hắn không thể xung vào, bị Nhiếp Đồng Chi ngăn cản, bản quan nói sớm, phủ đại đại nhân đã đem chuyện hôm nay đều giao cho bản quan định đoạt. Bản quan chưa từng nghe qua lời này, ai ngờ là có người hay không muốn mượn cơ hội đoạt quyền. Lý Thông Phán hừ lạnh một tiếng. Phủ đài đại nhân đã đem gánh nặng này giao cho bản quan tất yếu cực kỳ gánh lấy. Lý Thông Phán tới đây lại náo, như chậm trễ lên nào, ngươi gánh chịu nổi trách sao? Nhiếp Đồng Chi trên mặt đã phủ một tầng băng xương. Lúc trước triều đình thanh toán Tùng Phụng quan viên lúc, Nhiếp Thông Phán nhân thường ngày cũng không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, tránh thoát thanh tẩy. Sau lại bởi vì đốt thả Vương Lương Thảo có công, được đề bạt thành đồng chi, trở thành Trần Nghiễn phụ tá. Hắn không có chút nào căn cơ, lại không có chỗ dựa, lại chiếm cứ một bộ chức, tất nhiên là để cho người ta khâm phục. Vị này Lý Thông Phán chính là một cái trong số đó, thường ngày làm việc lúc. Lý Thông Phán liền dẫn người phía dưới khắp nơi cùng Nhiếp Đồng Chi đối nghịch. Hôm nay biết được Trần Nghiễn đem sự tình đều giao cho Nhiếp Đồng Chi xử lý sau, Lý Thông Phán tại chỗ chất vấn, hai người trước mặt mọi người tranh luận vài câu, liền muốn nháo đến phủ đại trước mặt đại nhân. Không ngờ hai người bị hộ vệ ngăn lại, lại thêm nữa nhìn thấy đại phu vào hậu viện, Lý Thông Phán vừa sợ vừa giận, liền không lựa lời nói, một chút mặt mũi cũng không cho Nhiếp Đồng Chi lưu. Lúc này lại nghe được Nhiếp Đồng Chi còn muốn vượt qua hắn, Lý Thông Phán giận quá thành cười, hôm nay cỡ nào khẩn yếu, muốn chống lên chẳng tử, Nhiếp đại nhân còn chưa đủ tư cách. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho Nhiếp Đồng Chi lưu lại, Nhiếp Đồng Chi làm sao không khí? Hai người ngay tại bọn hộ vệ trước mặt dùm men. Gã sai vật kia thấy thế, lặng lẽ rời đi, ngược lại tiến vào một gian nha phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, đợi bên trong lên tiếng sau, đẩy cửa đi vào, đối với bản người phía sau chắp tay hành lễ, nói bành đại nhân, sự tình đã hoàn thành, dựa theo kế hoạch làm việc. Được xưng là bành đại nhân nam tử một tấm mặt dài, dưới lông mày cong, bờ môi hơi dày, sắc mặt trầm tĩnh, một chút nhìn sang chính là phúc hậu người. Bành Thông Phán hảo bút chưa ngừng, hiển nhiên lúc này cực kỳ bận rộn, nghe vậy đầu cũng không nhấc. Đối với gã sai vật đáp lời, biết. Đợi gã sai vật sau khi rời đi, lục tục ngao ngoe có nha dịch đến đây bẩm báo, Linh Hoài mặt khác mấy cái phủ thành đều phái quan viên đến đây chúc mừng, cần dàn xếp chiêu đãi. Bành Thông Phán một người bận không qua nổi, nhanh đi tìm Nhiếp Đồng Chi cùng Lý Thông Phán, lại đang giữa hai người tốt một trận nói cùng, mới khiến cho hai người tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chuyên tâm làm việc. Lý Thông Phán là cái thẳng tính, lúc này cùng Bành Thông Phán phàn nàn nhiếp đồng chi đủ loại không phải. Bành Thông Phán thở dài một tiếng, khuyên đủ, hắn đến cùng là đồng chi, bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, ta cũng chỉ có thể thủ lấy. Lời này ngược lại làm cho Lý Thông Phán càng nổi giận, bản quan ngay cả chi phủ đều có thể giám sát, tại sao phải sợ hắn một cái đồng chi? Thông Phán có giám sát chi phủ chi trách, có thể trực tiếp hướng trung tâm đấu. Bởi vậy Thông Phán tuy là phó chức, lại có thể kiểm chế chi phủ, thường xuyên sẽ sinh ra Thông Phán cùng chi phủ chi tranh. Trần Nghiễn tại Tùng Phụng uy vọng cực cao, hai vị Thông Phán tất nhiên là không dám khiêu khích, có thể cái kia nhất đồng chi mới có thể không qua nhị nhĩ, tất nhiên là không bị Lý Thông Phán để vào mắt. Bành Thông Phán coi chừng quyết đủ, cuối cùng đem Lý Thông Phán khuyên đi trước làm việc. Nhất đồng chi mặt mũi tràn đầy lửa giận trở lại chính mình đồng chi sảnh, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Lưu Tiên Sinh đang cùng một tên nha dịch bàn giao cái gì. Hắn chậm đợi tên nha dịch kia rời đi, mới đối nhìn qua Lưu Tử Ngâm nói Lý Thông Phán một mực muốn gặp phụ đại đại nhân, sợ không phải có hai lòng. Lưu Tử Ngâm nói Niết đại nhân nhìn người nếu chỉ chú ý sở thích của mình, liền dễ dàng bị che đậy, rất dễ bị người mưu hại. Đối với Trần Nghiễn bên người vị này phụ tá, Nhiếp đồng chi từ đầu đến cuối kính trọng, nghe vậy liền truy vấn, chẳng lẽ gây chuyện một người khác hoàn toàn. Lưu Tử Ngâm bình tĩnh nói, đại nhân một mực làm tốt chính mình việc cần làm, theo giờ lành lên nào, tự sẽ có người nhịn không được nhảy ra. Bị Lưu Tử Ngâm một phen chỉ điểm, Nhiếp đồng chi đè xuống nóng nảy trong lòng, tiếp tục làm việc sự tình của riêng mình. Vì lần này lên đảo tạo thế, Trần Nghiễn cố ý mời Linh Hoài các châu phủ phó quan bọn họ đến đây xem lễ, muốn hộ vệ bọn hắn, hợp lý an bài vị trí, còn muốn dàn xếp trụ sở của bọn hắn chờ chút, đều là cụ thể lại phức tạp công việc. Cũng may có Lưu Tử Ngâm tương trợ, Nhiếp đồng chi có thể bận bịu mà bất loạn. Lại bởi vì mậu dịch đảo cách Tùng Phụng có chút khoảng cách, chỉ có ngồi thuyền lên đảo. Người nào lên trước thuyền, người nào sau lên thuyền, ai tới canh chừng lấy việc này, đều không thể xuất sai lầm. Tùng Phụng thành Nam ngoài cửa trên bờ biển, dọc theo đường ven biển xây dựng thật dài thuận bờ thức bến tàu, pháo thuyền dựa vào bến tàu xếp thành một hàng, hai bên dọc theo đi cực xa. Trên bờ biển, từng thanh cái ghế đối mặt đặt ở một đầu có thể cung cấp 8 chiếc xe ngựa song hành đường hai bên. Để cho tiện xe ngựa vận hành hàng hóa, Trần Nghiễn sai người trước kháng mặt đất sau, trải lên tre bương cùng nhánh cây làm bệ cơ, lại trải lên một tầng đá vụn lại nện vững chắc, đá vụn phía trên lại dùng do môi, đất sét cùng hạt cắt tạo thành đôi vỡ trải ra nhất định độ cao, lại chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất bên trên thiên đá. Mà đường hai bên thì lít nha lít nhít trồng lên tảng đá lớn, để mà phòng hộ đường lát đá. Khi các châu phủ phó quan bọn họ nhìn thấy bờ biển lại xây thành con đường như vậy lúc, đều mặt lộ kinh hãi. Đến mức được an bài sau khi ngồi xuống, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đầu này rộng lớn đường lát đá. Cùng bọn hắn so sánh, những cái kia đứng tại con đường hai bên đám thương nhân đều là cực kỳ hưng phấn. Tùng Phụng liền có thể tu ra như vậy rộng lớn đại lộ, mậu dịch đảo lại bị xây thành cỡ nào quan cảnh. Đám người hận không thể lập tức liền lên đảo, thấy mậu dịch đảo phong thái. Tùng Phụng các gia tộc tộc trưởng các tộc lão được an bài tại đám quan chức phía sau băng ghế dài ngồi lấy, tại cổ nhạc tiếng huyên náo bên trong, từng cái cười bên trong rưng rưng. Bọn hắn lần trước tiến về Tiềm Long đảo chiêu hàng trong tộc tiểu bối lúc, nơi này hay là bãi cát, ai có thể nghĩ tới không đến một năm, lại liền có lần này quan cảnh. Trần đại nhân nói, chỉ cần mậu dịch đảo tu kiến đứng lên, Tùng Phụng bách tính liền có thể đi mậu dịch đảo mưu một phần nuôi sống gia đình việc cần làm, cho dù không nguyện ý rời đi Tùng Phụng, tại Tùng Phụng bảy cái bảy, tại bến tàu giúp người khiêng bao cũng có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Không nói về sau, vẹn vẹn là hiện nay, mọi người liền có thể đem phòng ở thuê kiếm lời tiền thuê, cũng có thể ra ngoài bảy quầy bán hàng, liền ngay cả cho các lao gia mang cái đường đều có thể kiếm tiền. Bây giờ thời gian, là một năm trước bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tùng Phụng thanh tráng niên bọn họ cũng chỉ có thể đứng tại hai bên trên bờ cát, nhiều người đến căn bản nhìn không thấy phía trước đang phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn hay là điểm lấy chân ngựa đầu hướng bên trong nhìn. Tiếng cổ nhạc mặc dù lớn, lại chỉ là tại nguyên bản náo nhiệt bên dưới lại thêm mấy phần. Pháo bị đặt ở giữa đường, tại Tùng Phụng cổng nam nhóm lửa, một đường lốt bốp nổ đến bến tàu, đè xuống cổ nhạc, đè xuống tiếng người, đắc ý khoe khoang giọng nói lớn. Gió biển cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, ôm khói trắng bốn chỗ khiêu vũ, phản phất muốn hướng thế nhân tuyên cáo nó vui sướng. Pháo qua đi, từng chiếc xe ngựa từ cửa thành lái về phía bên bờ bến tàu. Có người hô to, Trần đại nhân tới. Vô số người tinh thần chấn động, cố gắng hướng giữa đường nhìn lại, phản phất dạng này liền có thể nhìn thấy vị kia để bọn hắn từ trong đáy lòng tôn sùng chi phủ. Tại mọi người nhìn soi mói, xe ngựa dừng ở bến tàu, rèm xe bị xốc lên, Nhiếp đồng chi xuống xe ngựa. Bốn phía một mảnh xôn xao. Sao không phải Trần đại nhân? Phía sau nhìn không thấy người vội vàng hỏi nói Trần đại nhân không tới sao? Trần đại nhân khẳng định ở phía sau. Thế là đám người đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy, các loại Nhiếp đồng chi xuống xe, tiếp theo là Lý Thông Phán, Bành Thông Phán. Phủ nha có mặt mũi quan viên toàn trạm đến trên bến tàu, duy chỉ có thiếu chi phủ đại nhân. Chương 496, biến mất hai chương 496, biến mất hai đối mặt từng đôi ánh mắt dò xét, Nhiếp đồng chi toàn thân căng cứng. Hắn tĩnh hạ tâm thần, cất cao giọng, hướng mọi người nói, "Chư vị, hôm nay lên đảo do bản quan chủ trì." Lời này vừa nói ra, những cái kia ngồi gần nhất quan viên mặc dù kỳ quái, đến cùng còn có thể tự kiểm chế thân phận giữ im lặng. Ngồi tại đám quan chức sau lưng các tộc lao ồ lên. Thế nào lại là Niết đại nhân chủ trì mở đảo? Chi phủ đại nhân đi đâu? Phía sau không nghe thấy người liền hướng phía trước nghe ngóng, biết được Niết đồng chi lời nói sau, càng là nghị luận ầm ĩ chi phủ đại nhân là bực nào coi trọng lên đảo, những ngày này một mực vì chuyện này bận rộn, hôm nay làm sao lại không lộ diện? Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, Lý Thông Phán tức giận ép hỏi Nhiếp đồng chi, Trần đại nhân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp đồng chi chỉ muốn đem việc này bỏ qua đi, cũng không lo được so đo Lý Thông Phán thái độ, nhẹ nhàng giọng nói, phủ đại đại nhân có chuyện quan trọng khác, hôm nay lên đảo tất cả công việc đều giao cho bản quan. Bành Thông Phán nói còn có cái gì so hôm nay lên đảo quan trọng hơn? Chúng ta tuân theo phủ đài đại nhân chỉ lệnh làm việc chính là, như chư vị có nghi vấn, đều có thể tại sau đó hỏi lại phủ đài đại nhân. Nhiếp Đồng Chi cực lực muốn khống chế cục diện, nhưng hắn bực này che che lấp lấp thái độ kích thích hơn Lý Thông Phán. Trần đại nhân có phải hay không xảy ra chuyện? Lý Thông Phán hướng phía Nhiếp Đồng Chi tới gần một bước, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Lời này từ tiền phương truyền đến phía sau, lần nữa gây nên một mảnh xôn xao. Bành Thông Phán vội vàng ngăn lại Lý Thông Phán, quay đầu vừa nhìn về phía Nhiếp Đồng Chi, đều đến tình cảnh như thế, Nhiếp đại nhân liền chớ coi che giấu, vì sao Trần đại nhân trước kia liền phái người đi mời đại phu? Phủ đại đại nhân đến tột cùng thế nào? Lời này lại cấp tốc ở trong đám người truyền khắp, trong nháy mắt liền nhóm lửa toàn bộ hiện trường. Trong đám người có người hô to, khó trách Trần đại nhân không xuất hiện, nguyên lai là xảy ra chuyện. Lập tức lại có người nói cái này Nhiếp Đồng Chi che che lấp lấp, chẳng lẽ hắn hại Trần đại nhân? Những lời này tại bách tính ở giữa truyền khắp, phản phất hỏa tinh tiến vào thùng hỏa dược bên trong, trong nháy mắt đốt lên dân chúng lửa giận. Lúc này liền có người tức giận nói, Trần đại nhân một lòng vì dân, ai dám hại hắn? Có tỉnh táo chút người cãi lại, Trần đại nhân có lẽ là thật bị khác chuyện khẩn yếu chậm trễ. Lời này vừa nói ra, lập tức liền bị người phản bác, mậu dịch đảo là Trần đại nhân tâm huyết, hôm nay lại là lên đảo trọng yếu thời gian, còn có cái gì càng khẩn yếu hơn sự tình? Đều xin mời đại phu, nhất định là xảy ra chuyện. Có lẽ là quá mệt mỏi, dẫn đến ngã bệnh. Trần đại nhân tuổi còn trẻ, thân thể tốt lấy a, như thế nào tùy tiện liền bị bệnh? Trần đại nhân là ta dân chúng làm việc, đắc tội bao nhiêu đại nhân vật, nhất định là bị những cừu hận kia người của hắn hại. Trần đại nhân ngăn cản những cái kia phôi trùng tài lộ, bọn hắn liền muốn hại chết Trần đại nhân. Dân chúng càng nghị luận, oán khí càng lớn, lúc này liền hô to, chúng ta muốn gặp Trần đại nhân. Tiếng la kia liền liên tới ở chỗ này, những châu phủ khác đám quan chức đều hãi hùng kết vía. Đây là gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, một cái xử lý không tốt, liền muốn xảy ra chuyện lớn. Những quan viên kia cũng ngồi không yên, nhao nhao tuân hướng bến tàu, cùng những người khác cùng nhau đem Nhiếp Đồng Chi bao bọc vây quanh, buộc Nhiếp Đồng Chi nói ra trận tướng. Nhiếp đại nhân như biết tình hình thực tế, liền chớ có dấu giếm nữa. Trần đại nhân thân là mệnh quan triều đình, như vào lúc này xảy ra chuyện, là muốn báo cáo triều đình. Làm trễ nải mở biển, các ngươi có thể đảm nhận không dậy nổi trách. Nhiếp Đồng Chi bên thai tất cả đều là đủ loại truy vấn uy hiếp, để hắn phảng phơ lìn vào vòng xoáy hắc ám, căn bản không thở nổi. Hắn có thể nghĩ tới, chỉ có sáng sớm phủ đài đại nhân đem chuyện hôm nay bàn giao cho hắn lúc chẳng cảnh. Lấy Trần đại nhân tại Tùng Phụng hy vọng, một khi đem Trần đại nhân xảy ra chuyện tin tức tuyên cáo, tất nhiên gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, chuyện như vậy liền làm lớn chuyện, chớ nói hắn một cái đồng chi đảm đương không nổi trách, chính là Trần đại nhân cũng không thoát thân được. Nhiếp Đồng Chi chỉ có thể từng lần một cơ giới ứng mới, phủ đài đại nhân có càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm, hôm nay tới không được mắt thấy kêu ca càng phát ra sôi trào. Bành Thông Phán hợp thời đề nghị, không bằng chúng ta đi gặp Trần đại nhân, liền liếc qua thấy ngay. Lời này trong nháy mắt để tỉnh Lý Thông Phán, đối với chúng ta hồi phủ nha gặp phủ đại đại nhân. Những quan viên khác nhau nhau phụ họa, hạ bên tàu, liền muốn nhanh chân hướng phía trong cửa thành mà đi. Nhiếp Đồng Chi kinh hãi, vội vàng đi ngăn cản, lại chỉ là phí công, còn bị Lý Thông Phán mang lấy nhét vào xe ngựa. Trong đám người một tên nam tử mặt chữa điền thấy thế, trên mặt lộ ra cười đắc ý, hắn giơ lên cánh tay, lớn tiếng la lên, chúng ta cũng đi nhìn phủ đại đại nhân. Sớm dấu ở trong đám người đồng bọn nhau nhau phụ họa, đi phủ nha tìm chi phủ đại nhân. Đối với đi tìm chi phủ đại nhân. Từng tiếng la lên phía dưới, dân chúng xôi trào, nhao nhao hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Nam tử mặt chữ điển cùng đồng bọn cũng đi theo đám người mà đi vừa kích động bách tính. Hôm nay liền muốn nhìn xem Trần Nghiễn đến tột cùng sống hay chết, như trực tiếp chết tốt nhất, nếu là còn sống, chỉ cần đem hắn đuổi đi ra, liền có thể thần không biết quỷ không hay để nó bao che, dù sao đều do Trần Thành Vi có nổi. Tung Phục lại có thể một lần nữa trở lại bát đại gia trong tay. Hết thể rốt cục muốn khôi phục. Tại một mảnh kêu ca bên trong, cất giấu từng viên bởi vì kích động mà cuồng vũ tâm. Ngồi lên xe ngựa Bành Thông Phán, rốt cục không che giấu được kinh hãi. Hắn sớm biết Trần Nghiễn uy vọng cao, lại không nghĩ rằng đã đến tình trạng như thế. Chỉ là suy đoán Trần Nghiễn có thể sẽ xảy ra chuyện, liền kêu ca xôi trào, lại để cho Trần Nghiễn tiếp tục ở đây kinh doanh xuống dưới, chẳng phải là có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Lấy hôm nay tình hình đến xem, lần này động thủ mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là tuyệt đối không thể lại trì hoãn. Không lộ như thế đám người hướng phủ nha mà đi, tất nhiên là gây nên không ít lưu tại trong thành bách tính chú ý, hỏi thăm xuống, biết được Trần đại nhân bị người hại, lúc này liền giận dữ gia nhập đội ngũ khổng lồ. Theo bọn hắn tiến lên, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, đợi phía trước nhất đám quan chức xe ngựa ngăn ở phủ nha môn miệng, dân chúng một mực từ phủ nha môn miệng ra bên ngoài ngăn chặn mấy cái đường phố. Những châu phủ khác quan viên xuống xe ngựa, nhìn thấy ô ương ương đám người, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cứ tiếp như thế, sợ là xảy ra đại sự, mau đem Trần đại nhân mời ra đây. Chỉ hy vọng Trần đại nhân vô sự, nếu không như phát sinh bạo động, ở đây chư vị một cái đều chạy không được. Lời này vừa nói ra, chúng đám quan chức sắc mặt càng khó coi hơn. Từng đôi mắt rơi vào Nhiếp Đồng Chi cùng Lý Thông Phán mấy người trên thân. Lý Thông Phán dắt lấy Nhiếp Đồng Chi một đường xông vào phủ nha, những quan viên khác đuổi theo sát đi, chỉ Bành Thông Phán lưu lại trấn an bách tính, hứa hẹn chắc chắn sẽ xin mời Trần đại nhân đi ra cùng mọi người gặp mặt, những bách tính kia mới an tâm giữ ở ngoài cửa. Bành Thông Phán đại cất bước đi vào, chỉ thấy Lý Thông Phán bọn người bị Trần Nghiễn bọn hộ vệ ngăn lại. Bành Thông Phán thầm mắng Lý Thông Phán vô dụng, đồng dạng thua thiệt lại muốn ăn lần thứ hai. Hôm nay hắn tất yếu xác nhận Trần Nghiễn đã chết hoặc trọng thương mới có thể an tâm, lại Trần Nghiễn thảm trạng cần hiện ra tại đông đảo đám quan chức trước mắt. Tại mọi người hoặc mềm hoặc cứng rắn đều bị bọn hộ vệ cản sau khi trở về, Bành Thông Phán trực tiếp tiến lên, ép hỏi những hộ vệ kia, Trần đại nhân đến tuột cùng như thế nào? Nhĩ đẳng phải trang đối với Trần đại nhân động hát thủ. Lời này không khác sấm sét giữa trời quang, bổ tỉnh một đám quan viên. Bọn hắn lại chưa từng hoài nghi tới những hộ vệ này. Chương 497, hiện thân chương 497, hiện thân bọn hộ vệ đến cùng tuổi trẻ, bị Bành Thông phán một phen hoài nghi đều sợ ngây người, lúc này liền phản bác, chúng ta là Nghiên Mực lao ra hộ vệ, là bảo vệ Nghiên Mực lao ra, như thế nào đối với Nghiên Mực lao ra độc thủ? Luận giảng biện, bọn hắn ở đâu là Bành Thông phán bực này người đọc sách đối thủ, Bành Thông phán một trận ác buộc phản chủ loại hình lời nói phun một cái ra, bọn hộ vệ ngăn cản liền biến thành có ý khác. Lúc này liền gọi tới phủ nha bọn nha dịch, đứng tại đó chút hộ vệ trước mặt, cùng giằng co. Canh giữ ở hậu viện chỉ có 20 tên hộ vệ, nhân số căn bản là không có cách cùng bọn nha dịch so sánh. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Bành Thông phán hét lớn một tiếng, bọn nha dịch liền hướng phía bọn hộ vệ xuống lại. Bọn hộ vệ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Bọn hắn từ trước đến nay đến Tùng Phụng, đã liên tiếp nhiều lần cùng người khác phát sinh quy mô lớn xung đột, tâm tính đã cùng tại Trần Gia Loan lúc khác biệt. Bây giờ chính là nhân số ở thế yếu, bọn hắn cũng muốn liều mạng một phen, lúc này từng cái rút đao ra, liền muốn cùng những cái kia nha dịch liều mạng. Mắt thấy tình thế hết sức căng thẳng, Nhiếp Đồng Chi kinh uống, các ngươi muốn làm gì? Hắn quay đầu đối đầu Bành Thông phán, dân chúng còn ở bên ngoài trông coi, phủ nha đổ máu, muốn gây nên bạo loạn, các ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Những quan viên kia cũng biết tình thế nghiêm trọng, cả đám đều im lặng. Liền ngay cả Lý Thông phán cũng chần chờ lấy nói, chỉ cần phủ đại đại nhân lộ diện, dân chúng liền sẽ không náo sự, để phủ đại đại nhân đi ra giải thích một phen đi. Bành Thông phán phát hung ác, lúc này không lo được ngụy trang, bây giờ không chỉ chúng ta hoài nghi phủ đại đại nhân ngộ hại, chính là Tùng Phụng bách tính cũng đang hoài nghi, ai dám ngăn trở chúng ta, ai liền có mưu hại phủ đại đại nhân hiểm nghi. Nhiếp Đồng Chi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, lập tức nói, đại nhân cho dù có cái gì ngoài ý muốn, cũng không nên vào lúc này mà trần, nếu không tất gây nên bất ngờ làm phản. Như vậy dễ hiểu đạo lý, các ngươi ha có thể không biết. Đám quan chức đổ rút ngụm khí lạnh. Nhiếp Đồng Chi ý tứ này, chẳng phải là thừa nhận Trần Chi phủ xảy ra chuyện. Lại nghĩ tới bên ngoài xúc động phẫn nộ bách tính, bọn hắn càng là sợ hãi. Cái nắp này bưng bít lấy cũng liền bưng bít lấy, lúc này nửa kết mở, ai cũng không ngờ được bên trong sẽ phát sinh cái gì. Lý Thông phán càng là sắc mặt tái xanh, lại là nhịn lại nhịn, cuối cùng nói trước ngẫm lại như thế nào hướng dân chúng bàn giao đi. Như phủ đài đại nhân còn có thể cứu, lại bởi vì các ngươi giấu giếm dẫn đến xảy ra chuyện, chẳng phải là các ngươi hại chết phủ đài đại nhân. Nghĩa đại nhân liền như vậy muốn thay thế Trần đại nhân leo lên phủ đài vị trí. Bành Thông phán sắc mặt đỏ bừng, cả người bởi vì quá mức dùng sức la lên, dẫn đến cổ nổi gân xanh, hoàn toàn không có thường ngày chất phác. Nhiếp Đồng Chi bị tức đến toàn thân phát run, lại ngăn cản chính là có ý khác, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Bành Thông phán bi thiết đối với bọn nha dịch nói phủ đại đại nhân đã chết sống không biết, chúng ta cần đi cứu đại nhân a. Nếu là đã chậm, coi như thật nói không chính xác. Bọn nha dịch bị tâm tình của hắn nhận thấy, lại cũng sinh ra bi thiết chi ý đến. Từ phủ đại đại nhân tiền nhiệm sau, bọn hắn liền mệt mỏi không chịu nổi, dị vãng những cái kia nhàn tản ngày tốt lành phảng phất một đi không trở lại. Bất quá phủ đại đại nhân xử sự công chính, thưởng phạt phân minh, phàm là bọn hắn lập được công, tất có khen thưởng, lại lương tháng bạc từ trước tới giờ không khất nợ, mỗi lần còn nhiều phát chút. Thêm nữa tộc nhân của bọn hắn thân bằng thời gian càng ngày càng tốt, đối với phủ đại đại nhân cực cảm kích, đến mức bọn nha dịch đối với Trần Nghiễn là lại sợ lại kính. Lại nghe Bành Thông phán lời nói, bọn hắn cảm xúc cuộn cuộn, liền muốn đi cứu người. Bọn nha dịch tỉ vào nhiều người, đối với xếp thành hai hàng bọn hộ vệ từng bước ép sát, bọn hộ vệ cũng không như dự liệu lui lại, ngược lại đem giá đao ở trước ngực, không lúc đích. Đám quan chức bị dọa đến nhau nhau lui lại, liền sợ bị ngộ thương. Trong viện bốn chốt đều tràn ngập mùi hỏa dược, để Nhiếp Đồng Chi suýt nữa bị dọa ngất đi qua. Giờ phút này hắn nhớ tới Lưu Tiên Sinh lời kia, tự sẽ có người nhảy ra. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, đúng là Bành Thông phán. Hôm nay thật muốn gây nên bất ngờ làm phản. Dừng tay. Một tiếng gầm thét tại hậu viện vang lên, để đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bành Thông phán thuận thế nhìn sang, chỉ thấy Trần Nghiễn hộ vệ trưởng Trần Mậu đè ép treo ở bên hông đao, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng tại cửa phòng. Phủ đại đại nhân cũng không lo ngại, còn có chuyện quan trọng, chư vị hay là làm tốt lên đạo việc phải làm, chớ có ở đây hung hăng càng quấy. Bành Thông phán trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khó được có như thế tốt đẹp thế cục, chỉ cần lại quấy nhiễu một phen liền có thể làm loạn Tùng Phụng, tất không thể để cho cái này một tên hộ vệ giải cho đuổi. Bành Thông phán trầm giọng nói, chỉ cần phủ đại đại nhân lộ diện, chúng ta lập tức rời đi. Bành Thông phán đã nghĩ như vậy gặp bản quan tất yếu để cho ngươi tận mắt nhìn một chút. Một đạo quen thuộc âm thanh trong trẻo từ cửa phòng đóng chặt hậu truyền đến, để đám người toàn thân chấn động. Tại hai đôi mắt nhìn soi mói, cửa phòng đóng chặt bị từ từ mở ra, một vòng phi sắc tại khe cửa xuất hiện, chợt càng đổi càng động, bổ con bên trên vân nhạn dương cánh, phảng phất muốn nhất phi trùng thiên. Màu đen ô sa làm nổi bật bên dưới, trong môn người manh mối sơ lãng, mặt như ngọc. Bành Thông phán con người đột nhiên rụt lại, trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng. Rõ ràng đã cho Trần Nghiễn hạ độc, lại hướng trên bụng hắn đâm một đao, hắn như thế nào hoàn hảo không chút tổn hại. Nhiếp Đồng Chi tâm thần bùng lòng, cả người lắc lư mấy lần, suýt nữa ngã sắp xuống. Những người khác quan viên đều là thật to thở phào, trên mặt cũng dần dần lộ ra ý cười. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ ý thức được chính mình cao hơn quá sớm, cũng hối hận chính mình hôm nay tới Tùng Phụng. Chỉ gặp Trần Nghiễn một cặp mắt hắc bạch phân minh liếc nhìn bốn phía, cao giọng nói, các ngươi đoán không lầm, bản quan hôm nay gặp ám sát. Bản quan khẩn yếu sự tình, liền là mau chóng bắt lấy một đám có liên quan vụ án người, để phòng bọn hắn lại đối với chư vị đại nhân bất lợi. Một đám quan viên liền cảm giác cổ lạnh lẽo. Chợt chính là căm giận ngút trời, người nào ăn gan hùm mật báo, dám ám sát mệnh quan triều đình, nhất định phải nghiêm trị. Đem chủ sử sau màn bắt tới. Chư vị. Trần Nghiễn một tiếng hô to, liền để quan viên im lặng. Trần Nghiễn song nhãn rơi xuống Bành Thông phán trên thân, liền không còn rời đi, phàm liên quan đến trong đó người, đã đều bắt được cũng thẩm tra xử lý, những người kia mặc dù dám làm ám sát mệnh quan triều đình sự tình, bất quá xương cốt mềm, đã cùng khai. Lý Thông Phán không kịp chờ đợi hỏi, đến tột cùng là ai dám đối với phủ đại đại nhân độc thủ? Những người kia cùng khai, là thụ Bành Thông Phán sai xử, không biết Bành Thông Phán lại là thụ người nào sai xử. Trần Nghiễn cười lạnh. Chúng quan viên cùng nhau quay đầu nhìn về phía Bành Thông Phán, trên mặt đều là hãi nhiên. Bành Thông Phán phảng phất mèo bị giẫm đuôi, lớn tiếng phản bác, phủ đại đại nhân không được tin những người kia ăn nói địa chuyện, bản quan chưa bao giờ làm qua việc này. Hắn mặc dù phủ nhận, những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt lại tràn đầy hoài nghi. Lý Thông Phán giờ phút này rốt cục kịp phản ứng, lập tức hỏi lại hắn, ngươi như thế nào liền nhận định phủ đại đại nhân là bị người mưu hại? Bành Thông Phán cứng cổ nói bản quan là suy đoán, các ngươi không phải cũng như thế nhận định sao? Hắn mở ra cái khác mắt đi xem người khác, đã thấy những quan viên kia bọn họ nhìn về phía ánh mắt của hắn tất cả đều là hoài nghi. Liên liên tại hắn xem ra táo bạo dễ giận Lý Thông Phán, cũng giống như đã nhận định hắn chính là lần này ám sát người giật dây. Bọn hắn rõ ràng không có chứng cứ, chỉ là Trần Nghiễn một câu, liền muốn nhận định việc này là hắn làm sao? Coi như nhận định thì như thế nào? Nơi này không có người nào có thể trực tiếp đuổi bắt hắn, nhiều nhất chính là vạch tội hắn. Chỉ cần đem những cái kia bị Trần Nghiễn bắt người giết chết, cấp trên liền có thể bảo vệ hắn. Chương 498, lên đảo một chương 498, lên đảo một Lý Thông Phán tuy là cái thẳng tính, nhưng cũng không đốc, lúc này hơi chút hồi tưởng, liền minh bạch chính mình là bị Bành Thông Phán xúi dụ. Hắn cả giận nói, thích khách đều công khai, khai ra Bành Thông Phán, ngươi cho dù mạnh miệng không nhận, đợi trên việc này báo triều đình, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Bành Thông Phán nói thanh giả tự thành, cho dù những người kia lung tung liên quan vu cáo, bản quan chưa bao giờ làm sự tình liền sẽ không nhận. Gặp hắn chết không nhận, Lý Thông Phán hàm răng ngứa, nhưng lại bắt hắn không có cách nào. Những quan viên khác thần sắc khác nhau, lúc này lại là một câu cũng không nhiều lời. Nếu thật là Bành Thông Phán cách làm, dám đối với phủ đại đại nhân độc thủ, tất có ỷ bảo, Trần Chi phủ có thể làm, cũng bất quá là hướng triều đình tố giác. Cấp trên người sẽ giúp Bành Thông Phán một tay, cho dù Trần Chi phủ cũng không cách nào. Trần đại nhân muốn ăn ngậm bồ hòn này. Ý niệm trong lòng vừa mới đứng lên, liền nghe một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, xin mời Bành Thông Phán đi thiêm áp phòng. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiễn sắc mặt đóng băng. Bọn hộ vệ lớn tiếng xác nhận, mấy bước vọt tới Bành Thông Phán trước mặt, đem nó vây quanh. Bành Thông Phán kinh hãi, lúc này gầm thét, Trần đại nhân, ngươi không có quyền đuổi bắt bản quan. Trần Nghiễn cười lạnh, bản quan bất quá có chuyện quan trọng cùng Bành Thông Phán thương lượng, đặc biệt xin mời Bành Thông Phán đi thiêm áp phòng chờ đợi thôi. Lại nhìn về phía những hộ vệ kia, gầm thét một tiếng, còn không mang đi. Bọn hộ vệ lập tức phun lên đi, cũng không động thủ, chỉ dùng thân thể tới chống đỡ Bành Thông Phán. Bành Thông Phán nhất thời không quan sát, cả người hướng phía trước lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn thật vất vả ổn định thân hình, gặp những hộ vệ kia lại tới chen hắn, hắn đội vàng đỡ lấy mũ ô sa, cả giận nói, chớ có động thủ động ước, bản quan sẽ tự mình đi. Nói xong, hắn quay đầu đối với Trần Nghiễn nói, bản quan có thể thông cảm phủ đại đại nhân bị kinh sợ dọa, làm ra quá kích tiến hành. Có thể đại nhân không nên như vậy trước mặt mọi người vũ nhục hạ quan, đợi chuyện này, hạ quan chắc chắn sẽ thẳng hiện lên trung tâm, đòi lại một cái công đạo. Chợt hất lên ống tay áo, liền cất bước hướng phía thiêm áp phòng phương hướng mà đi, rất có uy vũ bất khuất chi khí tiết. Có chút quan viên nhìn thấy không khỏi thầm nghĩ, hắn sợ không phải thật bị hoan uổng. Vừa đi mấy bước, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng bước chân. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy mấy tên người trẻ tuổi áp lấy một tên nam tử mặt chữa điển tiến đến. Dẫn đầu Trần Mậu Hưng phân nói, Nghiên Mực lao ra, chính là người này một mực tại châm ngòi thổi gió, đến cửa nha môn còn giật dây bách tính xuống tới. Nam tử mặt chữa điển kia từ miệng đến trên thân chỉ dùng một cây dây gai cột, đã không cách nào tránh thoát, lại miệng không thể nói, chật vật như thế phía dưới, chỉ có thể mắt đỏ nhìn chằm chằm Trần Mậu bọn người. Nhìn thấy người này, Bành Thông Phán mắt tối sầm lại, thân thể lung lay mấy cái, trên mặt kinh hoàng lại không cách nào ẩn tàng. Bành Thông Phán nhận biết người này, làm sao hắn bị bắt, ngươi như vậy e ngại? Lý Thông Phán mỉa mai lên tiếng, còn lại quan viên cùng nhau nhìn về phía Bành Thông Phán, gặp nó dị dạng, chỗ nào còn có thể không biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trần đại nhân hộ vệ sợ là bắt đúng người, vị này Bành Thông Phán không thoát thân được. Ám sát mệnh quan triều đình là phải bị liên lụy, đám quan chức căn bản sẽ không làm việc như vậy, đa số là dùng bạch tội các loại chính trị thủ đoạn hãm đối thủ vào chỗ chết. Bành Thông Phán lại sử dụng như vậy thô bị thủ đoạn, thực sự ngu không ai bằng. Trần Nghiễn cười lạnh, đã bắt lấy, liền rất giằng giữ, đợi hôm nay lên đảo sau, lại đem bọn hắn cùng nhau lên giao cho án sát sứ tư. Trần Mộ bọn người cao giọng ứng là áp lấy người đưa vào một gian phòng trống. Bành Thông Phán bị mang đến thiêm áp phòng sau, hai tên hộ vệ giống như hai tôn môn thần giống như giữ ở ngoài cửa. Mặc dù ngay cả cửa cũng không quan, chỉ cần Bành Thông Phán khẽ dựa gần, hai người liền sẽ ngăn ở cửa ra vào, không để cho đi ra ngoài. Nên nhảy người nhảy ra ngoài, cái này lên đảo nghi thức liền muốn tiếp tục. Trần Nghiễn cùng những cái kia chạy đến xem lễ đám quan chức từng cái bắt chuyện qua, liền dẫn đám người nhanh chân đi ra phủ nha. Chỉ ở phủ nha môn miệng lộ diện một cái, dân chúng liền lớn tiếng reo hò, Trần đại nhân đi ra. Trần đại nhân không có việc gì. Nhìn thấy cái kia đem ngoài cửa phủ khu phố chắn đến chật như nêm tối đám người, Trần Nghiễn trong lòng có chút cảm động. Hắn đối với đám người ôm quyền, cao giọng nói, dựa vào phụ lao hương thân chiếu cố, bản quan cũng không lo ngại. Hôm nay chính là lên đảo lễ lớn, còn xin các phụ lao hương thân cùng nhau chứng kiến mậu dịch đảo mở ra. Dân chúng nghe được nhiệt huyết sôi trào, lại là liên thanh hô tốt, mới tại bọn nha dịch dẫn đạo bên dưới lại đi về phía nam cửa mà đi. Đám người như thủy triều lên giống như vào tới, lại như thủy triều xuống giống như tán đi. Như vậy tráng quan chi cảnh, làm cho đến xem lễ một đám quan viên nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều vì quan nhiều năm, những bách tính kia nhìn thấy bọn hắn cho tới bây giờ đều là e ngại lễ bái, thật không thể cả một đời cũng không thấy quan lão gia mới tốt. Tung Phụng bách tính không chỉ chủ động tới này muốn gặp Trần Chi Phủ, còn có thể bởi vì Trần Chi Phủ một câu liền rời đi. Trần đại nhân tại Tung Phụng hy vọng đã đạt tới làm cho người sợ hãi than tình trạng. Những quan viên kia lại nhìn Trần Nghiễn, trong ánh mắt đã hết là khâm phục. Đợi dân chúng ra lại cửa nam, đã đến giờ mùi. Nguyên bản chọn tốt giờ lành đã qua, Trần Nghiễn cũng không thèm để ý. Tại chúc mừng cổ nhạc bên trong đứng lên bến tàu, ngay trước vô số ánh mắt mặt cao giọng nói, từ hôm nay mậu dịch đảo chính thức mở ra. Một tiếng rơi xuống, như sấm vỗ tay tại thạch bản lộ hai bên một phát. Dân chúng hai tay dùng sức cổ động, trên mặt đều là hưng phấn ý cười, trong mắt là tên là ánh sáng hy vọng. Pháo lốt bốp nổ vang, tựa như muốn cùng những cái kia vỗ tay phân cao thấp. Cổ nhạc cũng không cam chịu yếu thế, tất yếu để đám người nghe được nó tiếng vang. Pháo kéo dài một khắc đồng hồ, rốt cục tạm dừng xuống tới. Sương mù bốn chỗ phiêu tán, đem hơn phân nửa người bao phủ ở giữa, vỗ tay dần dần ngừng. Đợi bọn nha dịch hô to yên lặng sau, vỗ tay càng ngày càng nhỏ, không lâu liền triệt để dừng lại. Cổ Lạc Thanh cũng dừng lại, ánh mắt mọi người đều lần nữa rơi xuống Trần Nghiễn trên thân, chờ lấy Trần Nghiễn nói chuyện. Trần Nghiễn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy từng tấm hoặc tang thương hoặc trên gương mặt non nớt đều là tràn đầy chờ mong, hắn ngưng tạm, những cái kia sớm đã chuẩn bị xong khuyên đủ lời nói đều bị đè xuống, chỉ biến thành hai chữ, lên nào. Lúc này không có lời gì có thể so sánh hai chữ này càng có lực lượng. Hắn vừa dứt lời, dân chúng liền đi theo hô to lên. Lên nào, lên nào, lên nào. Quân tinh phấn chấn, khí thế trùng thiên. Sớm đã đua tốt pháo thuyền tại lúc này, cùng nhau hướng trên biển minh tháo. Vâng. Hỏa pháo cùng kêu lên gào thét, phản phất tại hướng biển cả tuyên cáo cái gì. Dân chúng không có chút nào e ngại, ngược lại cao giọng đáp lại một tiếng, lên nào. Đại pháo lần nữa vang lên một tiếng, dân chúng đi theo hô to một tiếng. Như vậy một tiếng pháo nổ, một tiếng tề hô, giao thế mà đi, trọn vẹn minh pháo 12 âm thanh sau, đại pháo rốt cục dừng lại. Trần Nghiễn đối với những khác quan viên chắp tay, chư vị, mời lên thuyền. Những quan viên kia chỗ nào có thể tại Trần Nghiễn phía trước lên thuyền, rối rít nói, Trần đại nhân trước hết mời. Trần Nghiễn không còn kiêm lượng, vung lên vào áo, dẫm lên nghiêng bậc thang. Ngồi đi một bước, đều dẫm đến an tâm ổn định. Sắp lên thuyền lúc, lập tức liền có một nước vải thô áo ngắn nam tử đem Trần Nghiễn nâng lên thuyền. Trần Nghiễn lên thuyền, nhìn thấy là từng cái người mặc áo ngắn, làn da ngăm đen, bởi vì cười mà lộ ra hai hàm răng trắng các thanh niên. Những này có thể tất cả đều là Thả Vương huấn luyện thủy sư, bây giờ thành Trần Nghiễn các bà bối. Trước đây những người này bị phái đi tu kiến mậu dịch đảo, hôm nay lên đảo, bị Trần Nghiễn điều tới đỡ thuyền. Trần Nghiễn cười nói, bây giờ nhân huynh bọn họ muốn trưởng tốt bánh lái mở tốt thuyền, đem tất cả mọi người vững vàng vận đến mậu dịch ở trên đảo. Là. Đám người đứng dậy ứng xong, Trần Nghiễn liền hướng về sau khoát khoát tay, bọn hắn lập tức chen chúc đến cạnh thuyền, đem những cái kia lên thuyền đám quan chức từng cái nâng lên thuyền. Chương 499, lên đảo 2 chương 499, lên đảo 2 thương nhân, nhao nhao tuần hướng khác biệt thuyền, từng cái thuận nghiêng bậc thang leo lên thuyền. Đợi thuyền đổ đầy, dần dần lái rời Tùng Phụng Mã Đầu, đẩy ra sóng biển, hướng phía mậu dịch đảo mà đi. Trần Nghiễn đứng ở trên bong thuyền, gió biển thổi, nghe sóng biển, nhìn phía trước hải thiên một tế, trong lòng dâng lên ngàn vạn hào hùng. Cho dù đã từng như thế nào gian nan, giờ phút này, hắn rốt cục dẫn đại lương thuyền rời đi lục địa. Tuy chỉ là đến hải đảo, lại là bước vào một bước dài. Cuối cùng sẽ có một ngày, đại lương pháo thuyền có thể tới thế giới bất kỳ một cái nào bến cảng. Sóng biển phảng phất tại đáp lại Trần Nghiễn suy nghĩ trong lòng, một cái sóng lớn đánh tới, phảng phất muốn ngăn cản tiến lên pháo thuyền, lại bị pháo thuyền thẳng tắp phá vỡ, kiên định hướng phía mậu dịch đảo mà đi. Cùng thuyền đám quan chức đứng tại pháo trên thuyền, trong lòng đều hâm mộ. Đều nói ba khu thông thương bến cảng bên trong, Tùng Phụng là cha không thương mẹ không yêu, muốn cái gì không có gì. Khả Tùng Phụng có gần 200 chiếc pháo thuyền, còn cần pháo thuyền bóc người vận hàng, Trương Nhuận Kiệt cùng Kha Đồng Quan có thể có như vậy ngang tàng sao? Về phần những cái kia lần đầu leo lên pháo thuyền dân chúng, thì càng thêm kích động. Bọn hắn đông nhìn nhìn tây sờ sờ, mười phần thỏa mãn. Thậm chí còn có người muốn sờ sờ đại pháo, bị thuyền viên đoàn quả quyết cự tuyệt. Lần này lên đảo, trừ Trần Nghiễn bên ngoài, chính là đám thương nhân kích động nhất. Chỉ là nhìn lên đảo phô trương, bọn hắn cũng đã bắt đầu liên tưởng mậu dịch đảo là bực nào quan cảnh. Các loại tới gần mậu dịch đảo, nhìn thấy cùng Tùng Phụng rất giống bến tàu, còn có cái kia cao cao tường thành, chúng thương nhân càng là kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Chỉ xem tường thành này, liền biết mậu dịch đảo nhất định không phải tầm thường. Trước đây chỉ nhìn mậu dịch đảo bản vẽ quy hoạch, bọn hắn liền đã kích động và phần, bây giờ có thể nhìn thấy chân thực một tòa đảo thành, tất nhiên sẽ càng kích động, càng rung động, càng trợn mắt hốt mồm. Khi đám thương nhân đi theo Trần Nghiễn vào thành, nhìn thấy vùng đất bằng phẳng, không có gì cả không đảo lúc, đám thương nhân ngây ngốc nhìn về phía trước lớn cất bước đi tới Trần đại nhân. Cửa hàng ở đâu? Có thương nhân ngây ngốc hỏi. Đại khái còn tại phía trước, đảo này lớn như vậy, cũng không thể toàn xây cửa hàng. Có thương nhân ngơ ngác bản thân thuyết phục. Lại xem xét, Trần đại nhân không ngừng chút nào nghỉ, khẳng định là còn chưa tới chỗ. Thế là đám người nâng lên tinh thần, đi theo Trần Nghiễn đi lên phía trước. Không thể không nói, cả tòa đảo đường vừa rộng lại bình, bọn hắn đi ngược lại là rất dùng ít sức. Thế là liền như vậy bước đi, từ trạm vạng tối đi đến trời tối, từ đầy trời giáng chiều đi đến khắp trời đầy sao, vẫn như cũng là một mảnh trống trải. Đám thương nhân mệt mỏi thở hổn hển, chân cẳng như nhũn ra. Thế là có người rốt cục nhịn không được, hỏi, còn bao lâu? Trần Nghiễn hồi phục là, thương phòng phô tử tại đảo vùng đông nam, còn sớm. Đám thương nhân nghe chút, kìm nén cố khí kia triệt để tản, ngay tại chỗ ngồi xuống, liền muốn nghỉ ngơi. Liền ngay cả những cái kia đi theo lên đảo bách tính cũng mệt mỏi, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đám quan chức càng là hai chân run rẩy không ngừng, dù là có người viện cũng đi không được rồi. Đây là muốn vượt ngang cả tòa đảo a. Trần Nghiễn rất khéo hiểu lòng người để cho người ta bưng tới ghế gỗ, cho trừ vị đại nhân ngồi. Các đại nhân quen sống trong nhung lụa rồi, ngồi xuống liền thành một đám bầy bùn nhão, lại không sức lực đứng lên. Một vị quan viên nhịn không được hỏi Trần Nghiễn, Trần đại nhân vì sao muốn đem nhà kho cùng cửa hàng xây đến như vậy xa? Đối với cái này, Trần Nghiễn có 10 phần lý do đầy đủ. Tây Dương thương nhân từ trên biển đến, nhà kho cùng cửa hàng tất nhiên là muốn tu kiến đến thuận tiện bọn hắn. Đây cũng là suy nghĩ chủ đáo. Mệt mỏi hung ác bọn hắn lại hỏi, sao không chuẩn bị chút xe ngựa vóc người đi đảo phía đông nam? Trần Nghiễn thật sâu thở dài, tung phụng cùng khổ, từng nhà ngay cả cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có xe ngựa? Phủ nha tuy có mấy chiếc xe ngựa, nhưng cũng chứa không nổi nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi lại. Chúng quan viên muốn nói, mấy chiếc xe ngựa có thể cho bọn hắn chen một chút, hoặc là đổi lấy cưỡi, cũng so hoàn toàn dùng thịt chân đi tốt. Lúc này nói những thứ này nữa cũng vô dụng, thêm nữa cực kỳ mệt mỏi, nhìn một chút tinh thần sáng láng Trần Nghiễn, trong lòng bọn họ chỉ là một cái ý nghĩ, tính toán, chừa chút khí lực đi đường đi. Thừa dịp đám người nghỉ ngơi thời điểm, Trần Nghiễn để bọn nha dịch cho đám người phân nướng xong đất dụ để bụng. Trước mọi người còn kỳ quái, những cái kia nha dịch sao trên bờ vai đều khiêng túi vải, lúc này cuối cùng minh bạch, nguyên lai Trần đại nhân đã sớm chuẩn bị. Đối với những quan viên kia mà nói, lạnh rơi nướng đất dụ thực sự khó mà nuốt xuống, không hơn trăm họ ăn đến cực hương. Đám thương nhân chạy suy nghĩ, sớm ăn đã quen lương khô, nướng đất dụ cũng không tính quá kém, cũng là ăn được. Trần Nghiễn cầm đất dụ, ngồi xếp bằng trên mặt đất liền bắt đầu ăn ngon ngoằm, trong lúc đó còn muốn khuyên những quan viên kia, chớ có khách sáo, tất cả mọi người có, các vị đại nhân mau mau ăn đi. Đám quan trước, giờ phút này bọn hắn chỉ là một cái cảm giác, hối hận, 10 phần hối hận. Tại Tùng Phụng xem lễ thì thôi, sao còn đi theo lên đảo đến thụ cái này khổ. Bất quá lúc này lên đảo không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng cắn đất dụ. Trần Nghiễn sau khi ăn xong, an bị tại những quan viên kia bọn họ bên người, cùng bọn hắn nói mậu dịch đảo điều kiện gian khổ, bây giờ còn chưa xây xong, để chư vị đại nhân bị liên lụy. Đám quan chức trong lòng như thế nào kêu khổ, trên mặt cũng nên ngụy trang một phen, mở miệng chính là, chúng ta chỉ là nhiều đi mấy bước đường, không so được Trần đại nhân vất vả. Trần Nghiễn cảm động không thôi, lúc này lên đường, đảo mặc dù lớn, chúng ta đi cả ngày lẫn đêm, 10 ngày nửa tháng sau luôn có thể đi đến đảo khác một bên. Nghe chút còn muốn 10 ngày nửa tháng, đám quan chức mặt đều tái rồi. Lúc này liền có quan viên bất đắc dĩ nói, trong nha môn còn có một cặp công vụ chờ lấy xử lý, chúng ta có thể nào ở đây chỉ hoãn 10 ngày nửa tháng? Đi muốn 10 ngày nửa tháng, trở lại phải 10 ngày nửa tháng, cộng lại chẳng phải là muốn hơn tháng. Cái này không được a Trần đại nhân. Chúng ta đã lên đảo, cũng coi là nhìn qua, không bằng như vậy trở về đi. Có một quan viên đề nghị, lập tức đạt được những quan viên khác đồng ý. Trần Nghiễn lại mặt lộ vẻ làm khó, nhà kho còn không có nhìn thấy, liền để chư vị rời đi, chẳng phải là lộ ra bản quan chiêu đãi không chú đáo. Đám quan chức chặn lại nói, Trần đại nhân thực tình chúng ta đã nhìn thấy, đảo cũng leo lên, như thế nào còn có thể tính chiêu đãi không chú đáo. Chúng ta cũng biết Trần đại nhân tâm ý, thật sự là công vụ không thể bị dở dang. Thấy mọi người đã quyết định đi, Trần Nghiễn rất đáng tiếc nói đợi mậu dịch đảo tu kiến tốt, lại mời chư vị đại nhân lên đảo quan sát thôi. Cái kia thất lạc thái độ, phản phất nóng lòng khoe khoang, nhưng lại chưa thành công. Đám quan chức khách khí đến liên tục xác nhận, sợ Trần Nghiễn dắt lấy chính mình cái này những người này tiếp tục đi. Bọn hắn trước đây cất tìm tòi hư thực tâm tới, bây giờ nhìn minh bạch, đảo này nhiều nhất xây dựng vài tòa phá phòng ở, muốn tu kiến tốt còn rất sớm. Bây giờ coi như trở về, cũng tốt giao nộp. Trần Nghiễn gặp lưu không được chúng quan viên, đành phải lại dẫn thương nhân cùng dân chúng đưa đám quan chức đi trở về. Phủ đại đại nhân mở miệng yêu cầu, dân chúng tất nhiên là không có dị nghị. Dù sao cũng là nhiều đi mấy bước đường, phí chút khí lực là được. Dù sao khí lực này không cần cũng tích lũy không nổi. Những thương nhân kia liền khó chịu, trong lòng không chỗ ở oán trách những quan viên kia. Thật vất vả đi xa như vậy, lại muốn trở về, một hồi còn phải lại hướng đi trở về, thực sự quá mệt mỏi. Lại oán trách Trần đại nhân ở không đi gây sự, không phải tự mình đưa những quan viên kia. Phái chút nha dịch đem những quan lão gia kia đưa tiễn không phải. Người càng mệt mỏi, tâm tình càng bực bội, oán niệm cũng càng sâu, lại buộc lòng phải trước. Chờ trở lại bến tàu, đã là sau nửa đêm. Chớ nói các quan lão gia, chính là những thương nhân kia chân cũng không ngẩng lên được, lên đảo lúc kích động đã sớm không thấy tung tích. Đám quan chức cơ hồ là bị người từng cái mang lấy lên một chiếc pháo thuyền, đi lên sau an vị ở trên bong thuyền động cũng không nguyện ý động. Có ít người càng không để ý hình tượng nằm ở trên bong thuyền, cảm thụ được toàn thân đau bứt nhức, trong lòng bọn họ chỉ là một cái suy nghĩ, mậu dịch đảo khai hoang thật không phải là người làm sự tình. Hay là giao cho Trần Nghiễn đầu này không biết mệnh mọi con lừa làm cái kia khổ sai sự tình đi. Sau khi trở về mật tín cũng phải như thế biết. Chương 500, bước cung chương 500, bước cung đưa mắt nhìn chứa đám quan chức thuyền lớn chui vào trong hắc ám, đến hoàn toàn nhìn không thấy sau, Trần Nghiễn mới quay người nhìn về phía sau lưng ngồi liệt một chỗ người. Dâm đáng gió biển thổi không tiêu tan, là đám người mỏi mệt. Trần Nghiễn cười nói, vất vả mọi người lên thuyền đi. Dân chúng nhao nhao đứng dậy, phủi mông một cái bên trên đùi, hướng phía tựa ở bến tàu thuyền đi đến. Đám thương nhân không muốn. Trần đại nhân, chúng ta còn không có nhìn qua cửa hàng a. Ta không mệt, ta hay là tiếp tục đi lên phía trước đi đại nhân. Bọn hắn là giúp bạn, cho dù lại mệt mỏi, cũng phải đi qua không phải. Trần Nghiễn nói, đảo này cực lớn, chỉ dựa vào đi đường, cần 10 ngày nửa tháng, không bằng ngồi lên pháo thuyền, trực tiếp ở trên biển đi thuyền, trực tiếp từ đông nam trên bến tàu đảo. Đông nam bến tàu đã sửa xong, ngồi thuyền chẳng phải là cực nhanh. Nếu như thế, vì sao còn muốn ở trên đảo đi như vậy lâu? Đối mặt đám thương nhân chất vấn, Trần Nghiễn mặt không đỏ tim không đập nói đã là lên đảo, liền muốn để các vị nhìn xem mậu dịch đảo toàn cảnh, bây giờ đã nhìn qua, liền có thể trực tiếp tiến về đông nam bến tàu. Thầm nghĩ trong lòng, không mệt một mệt mỏi những cái này quan viên, cái này mậu dịch đảo không chừng lúc nào liền bị người tiếp nhận. Từ đám thương nhân tràn vào Tùng Phụng, cái này Tùng Phụng liền không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Trần Nghiễn dứt khoát trực tiếp đem phụ cận châu phủ quan viên toàn mời đến xem lễ, lại để cho bọn hắn nhìn một cái trên đảo này hoang vu. Kiến thiết cái này mậu dịch đảo là khổ sai sự tình, có mấy người nguyện ý đến làm. Có thể tranh thủ thêm một đoạn thời gian, là hắn có thể đem mậu dịch đảo kiến thiết càng tốt hơn một chút hơn. Sự thật chứng minh hắn cũng không phải là buồn lo vô cớ, đã có người chờ không nổi hướng hắn động thủ. Hôm nay sáng sớm, hắn tỉnh lại phát giác thân thể mình khó chịu, liền biết có người động thủ với hắn. Đầu hắn một cái hoài nghi, chính là Trần Thanh Vi vợ chồng. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể tùy tiện động thủ với hắn. Khi Trần Thanh Vi mang theo bốn tên gã sai vặt hồi phủ nha lúc, Trần Nghiễn là có cảnh giác, về sau phát giác phạm là cửa vào đồ vật, Trần Thanh Vi đều không giả tay người khác, Trần Nghiễn cũng bỏ đi để phòng chi tâm. Dù sao cũng là chính mình đường ca, lại từng chịu được ngăn trở, chủ động đầu nhập vào hắn, lại thường ngày đều cẩn trọng, Trần Nghiễn đối với Trần Thanh Vi là mười phần tín trọng. Lợi ích nhất định không cách nào làm cho Trần Thanh Vi phản bội hắn, như vậy chỉ còn lại có một cái lý do, uy hiếp. Trần Nghiễn một lần muốn, phát giác thật lâu không nhìn thấy nghịch ngợm ra lạ. Một chớp mắt kia, hắn liền muốn thông, cũng chưa tại chỗ bạch Trần, chỉ là đem hôm nay lên đảo công việc đều giao phó xong, liền chuyên tâm chuẩn bị thu thập cục diện rồi dám. Khi hắn sáng sớm bưng lên chén cháo kia lúc, lộ ra đáy chén để ép một tờ giấy, phía trên chỉ có hai chữ, thú bị nốt. Chữ viết kia Trần Nghiễn nhận biết, là Trần Thanh Vi. Phủ nha nội có người nhìn chằm chằm Trần Thanh Vi làm đây hết thảy, Trần Thanh Vi thân bất do kỷ. Trần Nghiễn thản nhiên uống xong chén cháo kia, an vị trên ghế chờ lấy, không bao lâu, Trần Thanh Vi đi đến, còn đóng cửa lại. Nhìn thấy Trần Thanh Vi móc ra thanh chùy thủ kia, liền từng cái nghiệm chứng Trần Nghiễn suy nghĩ trong lòng. Khi Trần Thanh Vi xông lại lúc, chùy thủ quay đầu, cho nên Trần Nghiễn ngăn trở dấu ở trong phòng hộ vệ. Trần Thanh Vi đem chùy thủ đâm vào bụng mình, cả người bổ nhào vào Trần Nghiễn trên thân, ấm áp máu nhuộm ướt Trần Nghiễn quan phục, giọt giọt rơi đi xuống. Bởi vì đau đớn kịch liệt, Trần Thanh Vi toàn thân run rẩy, hắn cắn run lên rằng, dùng bị huyết nhiễm hồng đại thủ chế trụ Trần Nghiễn bả vai, độc dược bị ta vụng trộm đổi thành thuốc mê, ngươi một hồi liền không sao. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, chờ mong có thể làm dịu đau đớn, lại chung quy là phí công, thống khổ mồ hôi hỗn hợp có nước mắt che kín cả khuôn mặt, hai mắt tràn đầy khẩn cầu. A Nghiễn, mau cứu ra Lạc một khắc này, Trần Nghiễn triệt để phẫn nộ. Hắn vô số lần trải qua sinh tử, lại rất ít có người đối với hắn người nhà độc thủ. Đối phương đây là muốn cùng hắn không chết không thôi. Đại lương tranh đấu cực kịch liệt, lẫn nhau hãm hại, vạch tội, hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Có thể chỉ cần tại triều làm quan, tất cả mọi người tuân theo họa không kịp người nhà. Dù sao tất cả mọi người có thân quyến, một khi độc thủ, hậu quả chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, cái này cũng liền thành đại lương triều đám quan chức ở giữa quy định bất thành văn. Lúc trước Hồ Đức Vận thân quyến bị bắt chấn phủ ti lục trung đội bắt lúc, kỳ thực đã phá hủy đầu quy củ này, Trần Nghiễn lúc đó là không đồng ý, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, vì để tránh cho chết càng nhiều người, hắn xem như chấp nhận. Trần Nghiễn mặc dù để cho người ta chiếu cố tốt Hồ Đức Vận thân quyến, cuối cùng vẫn là làm quá mức, cho nên mới sẽ tại Hồ Đức Vận rời đi chiếu ngục sau, một mực che chở Hồ Đức Vận, cho Hồ Đức Vận hối cải để làm người mới cơ hội. Hiện tại, những người kia người đối diện vui một cái 3 tuổi đứa bé độc thủ, bức Trần Thanh Vi dùng mệnh của mình đến đổi hắn Trần Nghiễn cùng ra là bệnh. Đối phương khinh người quá đáng. Phía ngoài hộ vệ đẩy cửa xông tới lúc, Trần Nghiễn tận mắt nhìn thấy ngoài cửa trải qua tên kia gã sai vặt tại sự tình đạt được sau mừng rỡ, không kịp chờ đợi liền đi ra cửa báo tin. Trần Nghiễn lúc này phái Trần Mậu mang theo hơn 10 tên hộ vệ đi theo, lại phái 4 người thừa dịp loạn đem phủ nha nội còn lại 3 tên gã sai vặt đều trói lại. Chỉ dùng thêm chút dùng hình, liền ép hỏi ra Phương thị bị trói tại phòng bếp. Vì diễn trò làm nguyên bộ, Trần Nghiễn để cho người ta đem Trần Thanh Vi mang lên gian phòng của hắn, làm cho cứu Phương thị tới chiếu cố Trần Thanh Vi. Báo tin gã sai vặt một đường dẫn Trần Mậu đám người tới cái kia vắng vẻ trại viện, đợi gã sai vặt sau khi rời đi, Mặt Sẹo bọn người liền mở cửa ra ngoài, vừa lúc bị canh giữ ở phía ngoài Trần Mậu bọn người tận diệt. Mặt Sẹo chỉ có 8 người, trên nhân số so Trần Mậu bọn người tuy ít chút, lại từng cái dũng mãnh, liều mạng muốn chạy trốn. Làm sao Trần Mậu bọn người là đánh nhau hảo thủ, nửa năm qua này một mực dựa theo Trần lão hổ biện pháp huấn luyện, thân thủ vô cùng tốt, tùy tiện liền đem Mặt Sẹo bọn người đều bắt. Chỉ cần một phen ép hỏi, rất nhanh liền tìm được giam giữ Gia Lạc đám người phòng ở, đem Gia Lạc cùng Trần Đắc Phúc bọn người toàn bộ dẫn tới phủ nhà. Phương thị cùng Gia Lạc ôm khóc thành một đoàn, Trần Đắc Phúc cường chống đỡ muốn bày trưởng bối giá đỡ, bị Trần Nghiễn sai người đem nó cùng Trần Xuyên, Châu thị cùng nhau trói chặt, trực tiếp ném vào phòng khác, ở bên ngoài vừa rơi xuống khóa, nhắm mắt làm ngơ. Mà lúc này, gã sai vật kia đi tìm Bành Thông Phán tin tức truyền đến Trần Nghiễn trong hai. Trần Nghiễn dứt khoát ẩn thân phủ nhà, chờ lấy Bành Thông Phán cùng những người khác nhảy ra. Không có Trần Nghiễn tại, thường ngày cái kia bất hiển sơn bất lộ thủy Bành Thông Phán không cố kỵ nữa, kích động những quan viên khác cùng bất tính, đem lên đảo nghi thức làm cho rối loạn. Tại trong lúc này, Trần Nghiễn đem Mặt Sẹo thủ hạ từng cái thẩm vấn. Những người kia miệng rất căng, hỏi thế nào đều không khai. Lúc này, Trần Nghiễn liền rất hoài niệm Lục Trung. Trước kia vô luận bắt được người nào, Lục Trung đều có thể cậy mở miệng, đến tiên những hộ vệ này, trừ đánh vài đánh vậy, liền không có biện pháp khác. Đây chính là thuật nghiệp hưu chuyên công, ai Trần Nghiễn lại sinh ra muốn đem Trần Mậu các loại hộ vệ đưa đi cùng Lục Trung học một thời gian suy nghĩ. Bất quá chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, hắn hôm nay là không thể sẽ cùng bắt chấn phủ ti người đến gần. Đúng lúc này, Lưu Tử Ngâm dạo bước mà đến, thong dong nói, tại Hạ An Đông ông mấy tháng thóc gạo, cũng nên là đồng ông tận tận lực. Đối mặt Trần Nghiễn hoài nghi, Lưu Tử Ngâm chậm rãi xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở cái nắp, phía trên nhất còn có một tầng lưới vong bà bọc, bên trong là cực nhỏ côn trùng màu đen đang bò đi. Đây là trích, hút máu người lúc, da thịt sẽ ngứa lạ không gì sánh được, để bị người cắn thống khổ khó nhịn. Chương 501, lên đảo 3 chương 501, lên đảo 3 Lưu Tử Ngâm ngay trước Trần Nghiễn mặt, đem hộp gỗ đảo lại, dùng sa mỏng một mặt dán tại bị khảo vấn người chảy máu địa phương. Rất nhanh, Cái kia đánh bằng roi cũng không sợ nam tử tiếng kêu rên liên hồi, kiên trì không được một nén nhang công phu, hắn liền kêu khóc lấy hô, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu. Lưu Tử Ngâm lúc này mới đem hộp gỗ nhấc lên, Trần Nghiễn xem xét, bên trong hắc trùng tử đã lớn lên không ít, nguyên bản lụa mỏng màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ, người kia bị trùm qua côn trùng địa phương đã sưng đỏ. Tại ngựa tiếp tục tra tấn bên dưới, rất nhanh người kia liền đem tự mình biết khai hết. Thí dụ như bọn hắn giết chết Trần Nghiễn sau để Trần Thanh Vi gánh tội thay, thí dụ như trừ mặt sẹo bên ngoài, còn có Bành Thông Phán cùng một vị được xưng là Tam Ca người, dẫn nó thủ hạ muốn kích động bách tính. Gặp hỏi lại không ra cái gì, Trần Nghiễn để cho người ta đem nó khiêng đi, lại đi tìm những người khác đến đây. Chỉ cần Lưu Tử Ngâm hộp hướng vết thương vừa kể sát, những người kia cái gì đều chiêu. Cuối cùng thẩm vấn chính là mặt sẹo. Cùng những thủ hạ kia so sánh, mặt sẹo muốn có khí phách rất nhiều, lại trọi cứng côn trùng không hé miệng, để Trần Nghiễn đều rất bội phục. Lưu Tử Ngâm đem hộp gỗ lấy ra, cùng Trần Nghiễn giải thích, trích bọn họ đại khái là ăn no rồi, vô ý có tác dụng, tại hạ ngược lại là còn có cái chủ ý, đem hắn thịt từng khối cắt ra, lại đem nó đặt ở nồng nước muối bên trong tắm một cái, hắn hẳn là liền sẽ dễ nói chuyện. Trần Nghiễn đối với Lưu Tử Ngâm lau mắt mà nhìn, Lưu tiên sinh thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp, sợ là không thể so với Bắt Chấn Phủ ti kém. Lưu Tử Ngâm lại cười lắc đầu, tại hạ cũng không biết có được hay không, chỉ là nghĩ đến cái gì liền thử một chút thôi, cùng Bắt Chấn Phủ ti so ra, cuối cùng không có kinh nghiệm gì. Lưu tiên sinh quá khiêm nhường. Trần Nghiễn tán thưởng. Nghe hai người khách khí nói chuyện tiếng, lại làm cho mặt xẻo khắp cả người phát lạnh, phản phất tại Long Đông bị lột sạch ném đến trên mặt băng, run lẩy bẩy. Ngay tại Lưu Tử Ngâm chỉ huy hộ vệ tại mặt xẻo tay phải chọc lấy ba cái lô mau sau, mặt xẻo rốt cục chịu không được, lớn tiếng nói, ta là bị Hoàng Lao gia chỉ điểm. Có thể tại Tùng Phụng được xưng là Hoàng Lao gia, trước kia là Hoàng Kỳ Trí, bây giờ biến thành Hoàng Kỳ Trí nhi tử Hoàng Minh. Đến tuột cùng là Bát Đại gia tập thể ra tay, hay là Hoàng Minh một người ra tay, Trần Nghiễn liền muốn hảo hảo thẩm vấn một phen. Trần Nghiễn cũng không ngăn cản Lưu Tử Ngâm đem mặt sẹo chính đổ máu tay phải ép tiến nồng nước muối bên trong, mặt sẹo đau đến chu lên, trong miệng sớm bị lấp miếng vải, một mực nhét vào trong cổ họng, để hắn trận trận phạm buồn nôn, lại không kêu được. Không biết qua bao lâu, mặt sẹo tay bị đem ra, cả người hắn đã là một bãi bùn nhão. Lúc này, Trần Nghiễn hỏi lại, ngươi như thế nào dám đối với mệnh quan triều đình độc thủ? Mặt sẹo nguyên bản hung hãn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại hoảng sợ sợ sệt, giờ phút này không dám chút nào giấu giếm, run rẩy nói Hoàng Lao gia cho nhỏ 5000 lượng, đợi được chuyện sau lại cho nhỏ 5000 lượng. Trần Nghiễn cười lạnh, Hoàng Minh thật coi trọng bản quan, lại xuất ra 10000 lượng đến mua bản quan mệnh. Mặt sẹo sớm bị hai người sợ vỡ mật, không dám ngỗ nghịch Trần Nghiễn, liền vội vàng thuận Trần Nghiễn lời nói nói nhỏ có thể được 10000 lượng, cái kia Hoắc Lao Tam sẽ chỉ đến càng nhiều, đại nhân mệnh không chỉ 10000 lượng. Trần Nghiễn, hoàng gia quả thật có tiền. Đến tận đây hắn đã có thể vững tin việc này là Hoàng Minh một người cách làm. Mạo hiểm như vậy tiến hành, cho dù thành công cũng là hậu hoạn vô tận, nếu thật xuất từ Bát Đại gia hợp lực, Trần Nghiễn ngược lại không chi phí tâm đối phó Bát Đại gia. Chỉ có Hoàng Minh người này, chưa kinh lịch quá nhiều lịch luyện, lại tự giác cùng hắn có thù giết cha, mới có thể đi bực này đơn giản sáng tỏ tiến hành. Hắn ngược lại muốn xem, Bát Đại gia có thể hay không hợp lực cứu cái này Hoàng Minh. Trần Nghiễn tại chỗ để mặt sẹo đồng ý, lặng lặng đợi đến Bành Thông Phán đưa tới cửa. Bành Thông Phán là mệnh quan triều đình, tất nhiên là không cách nào như vết đao mặt một dạng dùng hình, chỉ có thể tạm thời trông coi đứng lên, để phòng bị những người khác tiếp xúc. Trần Nghiễn lại thừa cơ xuất hiện, chủ trì lên đảo nghi thức, dẫn chúng quan viên ở trên đảo lưu đạn, thẳng đến những quan viên kia biết khó mà lui. Thương nhân cùng dân chúng tại bọn nha dịch dẫn dắt tiếp theo trèo lên một lần thuyền, đợi người cuối cùng lên thuyền sau, trời đã tảng sáng. Đội tàu chính thức xuất phát, vòng quanh mậu dịch đảo một đường hướng đông nam mà đi. Trần Nghiễn đứng đấy đầu thuyền, đón ở chân trời tuyến ngoi đầu lên mặt trời đỏ tiến lên. Thời gian dần qua, thái dương lộ ra bộ phận càng ngày càng nhiều, vậy hướng biển mặt ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ mặt biển giống như bị rải lên một tầng bạc, sáng đến chói mắt. Chân trời có từng bầy màu trắng hải âu bay qua, từng tiếng kêu hưng phấn, phản phất tại hoan nên mặt trời đỏ xua tan hắc ám. Như vậy cảnh đẹp, làm cho Trần Nghiễn tinh thần đại chấn, muốn huy mặc đem cảnh này lưu tại trên trang giấy. Như mài mực vẽ tranh, thì như thế nào có thể chuyên tâm thưởng thức cảnh này? Trần Nghiễn hơi chút suy tư, liền từ bỏ như thế ý nghĩ. Cùng Trần Nghiễn so sánh, những thương nhân kia thì là mặt mũi tràn đầy rã rời. Đầu tiên là đi thật lâu đường, lại suốt cả đêm không ngủ, đã sớm tinh thần mệt mỏi, chỗ nào còn tâm lực thưởng thức cái gì cảnh đẹp? Thật vất vả nhịn đến thuyền cập bờ, bọn hắn đầu nặng chân nhẹ dưới mặt đất thuyền, lại nhìn tinh thần phấn chấn Trần đại nhân, không khỏi cảm thán, tuổi trẻ chính là tốt. Mười mấy tuổi tiểu hòa tử, cho dù một đêm không ngủ, vẫn như cũng là tinh thần phấn chấn, chỗ nào giống bọn hắn, hận không thể nằm xuống liền ngủ. Cùng Tùng Phụng ven bờ bến tàu khác biệt, mậu dịch đảo vùng đông nam bến tàu là do 20 mấy cái cọc cơ chèo trống, vươn vào trong nước mất quyền lực bến tàu. Thuyền có thể tại cầu tàu bến tàu cập bờ, mỗi lần chỉ có thể dung nạp hơn 20 chiếc thuyền cập bờ, như còn có thuyền, lại chỉ có thể tại phụ cận chờ đợi. Tại đám thương nhân xem ra, cái này cầu tàu bến tàu tu kiến không chỉ có tốn thời gian phí sức, còn lớn hơn giảm nhiều thấp hiệu suất, xa xa không so được duyên hải bến tàu. Bất quá lúc này bọn hắn đã mệt đến cực hạn, ngay cả hỏi thăm Trần Nghiễn khí lực đều không có. Nếu bọn họ có người hỏi thăm Trần Nghiễn tất nhiên sẽ nói cho bọn hắn, tu kiến những này cầu tàu bến tàu chính là vì giảm xuống hiệu suất, thuận tiện thị bạc tư thẩm tra hàng hóa, ghi chép hàng hóa số lượng, đến một lần dễ dàng cho thu thuế, thứ hai phòng ngừa một chút không tốt đồ vật chạy vào dân gian. Về sau như cầu tàu bến tàu không đủ dùng, tuy thời còn có thể lại tu kiến. Bến tàu ngừng không ít xe ngựa tới đón bọn hắn, tuy có chút chen, lại không cần lại dựa vào hai cái chân đi đường, đã để đám thương nhân rất hài lòng. Xếp hàng từ cửa thành sau khi tiến vào mắt là từng dãy chỉnh tề tường trắng ngói hiên nhà kho, mỗi cái khoang phòng đều viện kỳ quái tự phủ, lại riêng phần mình có khóa. Như đám thương nhân tối hôm qua liền nhìn thấy những này nhà kho, có thể sẽ ghét bỏ cái này nhà kho tu kiến đến thường thường không có gì lạ. Nhưng bọn hắn tối hôm qua đầu tiên là gặp được hoang vu mậu dịch đảo, trong lòng mong muốn vừa giảm lại hàng, lại thêm nữa ở trên biển phiêu bạt hồi lâu, lúc này lại đói vừa mệt lại khốn, lại nhìn thấy những phòng ốc này, vô ý thức đem những phòng ốc này cùng nghỉ ngơi liên hệ với nhau, liền cảm thấy những phòng ốc này tu kiến đến thực sự tốt, lại chỉnh tề lại mỹ quan, bọn hắn hận không thể lập tức tuyển một gian đi vào đi ngủ. Trần Nghiễm Chân liền để người trên đảo đem khóa mở ra, mỗi gian phòng nhà kho bên trong quả thật đều hữu dụng tấm ván gỗ đỡ thành giản dị giường, mặc dù không có cái gì, đám thương nhân vẫn như cũ kéo lấy mệt mỏi thân thể riêng phần mình tuyển một gian đi vào. Đến bên trong xem xét, mỗi cái trong phòng đều hữu dụng ống trúc chứa nước, cùng hai cái nướng đất dụ. Lúc này cũng không lo được rất nhiều, uống trước nửa chén nước, lại đem nướng đất dụ ăn như hổ đói nhét vào trong miệng, lúc này mới cảm thấy mình sống lại. Đem còn lại nước uống xong, có ít người liền hướng trên giường cây một nằm, nằm ngáy ho ho đứng lên. Có ít người dáng chống đỡ lấy đứng dậy đi đóng cửa, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Đi theo lên đảo dân chúng được lĩnh đến ở trên đảo những cái kia làm việc lao lực bọn họ lâm thời dựng trong phòng, chen một chút cũng liền ngủ rồi. Nhìn bọn hắn như vậy chật vật, vốn đều có chút chần chờ, cái này có thể được không? Trần đại nhân như vậy dày vào người, bọn hắn có thể nào chịu được? Trần Nghiễn vừa nhấc mắt, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ nền tảng. Về phần cửa hàng, liên phiến ngoát đều không nhìn thấy. Hắn nói thu bọn hắn nhiều bạc như vậy, lại không cửa hàng cho bọn hắn nhất định phải bất mãn muốn gây chuyện. Không bằng trước đem tinh lực của bọn hắn đều tiêu hao rỗng, để bọn hắn không còn khí lực nào. Chương 502, lên đảo 4 chương 502, lên đảo 4 đảo đô nói chờ bọn hắn tỉnh ngủ, dưỡng đủ tinh thần sau không phải cùng dạng sẽ náo sao? Trần Nghiễn nói, nếu xây nhà kho, cửa hàng liền sẽ theo sát phía sau dựng lên, đây chính là cho bọn hắn lòng tin. Đào Đô, hắn thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu. Bất quá Trần đại nhân thực sự lớn mật, nền tảng này còn không có đánh đâu, liền dám thu nhiều người như vậy tiền thuê. Cũng không sợ cái kia thương nhân nào đứng lên muốn trả lại tiền. Nghĩ đến những cái kia bị Trần Nghiễn tra tấn mặt đất không còn nét người thương nhân, Đào Đô không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Liền nghe Trần Nghiễn nói, chỉ cần có thể để bọn hắn kiếm được tiền, có hay không cửa hàng đều là việc nhỏ. Đương nhiên, ta hay là được nhanh chút tu kiến cửa hàng, muốn cho bọn hắn lấy hy vọng, Đào Thúc, làm phiền ngài. Đào Đô thịt trên mặt lắc một cái, chặn lại nói, ta bận điệu điểm ngược lại là không có việc gì, chỉ là người trên đảo đều bị điều đi, những người còn lại liều mạng làm, cũng không cách nào đoạt tại đám thương nhân tỉnh lại trước đem cửa hàng dựng lên. Vậy chỉ dùng tấm ván gỗ dựng lên một chút giản dị cái bàn, lại làm chút ghế cho đám thương nhân ngồi. Cái này Đào Đô chần chờ, cái này có thể được không? Trần Nghiễn cười đến hiền lành, ngươi an tâm đi làm chính là. Đào Đô bị Trần Nghiễn cười đến tê cả da đầu, vội vàng đi hâu người khô sống. Dựa theo Trần Nghiễn nói tới, trực tiếp cầm bùn, dùng gạch xanh lũy hai cái rộng các bàn, lại đem tấm ván gỗ đi lên vừa để xuống, chính là cái bàn. Về phần ghế, vậy thì càng đơn giản, ở trên đảo còn nhiều đời tấm ván gỗ sau còn lại gốc cây, lấy ra liền có thể ngồi. Có lẽ là mệt mỏi hung ác, hay là không thực, những thương nhân kia một mực ngủ đến sáng sớm hôm sau mới dần dần ra nhà kho. Đào Đô sớm đã dẫn người mang lấy cái nồi nóng hổi cá cháo cùng hoa màu màn đầu, đưa đến đám thương nhân trước mặt. Hai ngày không ăn nóng hổi đồ vật đám thương nhân, giờ phút này chỉ cảm thấy thơm ngon nóng hổi cá cháo là nhân gian mỹ vị. Một bát vào trong bụng, liền không kịp chờ đợi lại đi thịnh. Đợi vài chén cháo vào trong bụng, cuối cùng cảm thấy thong thả lại sức, lại đem hoa màu màn thầu ăn một lần, người liền tinh thần, lập tức liền để Đào Đô dẫn bọn hắn đi chính mình trong cửa hàng. Đào Đô nào dám tự tiện chủ trương, liền chạy đi tìm Trần Nghiễn. Trần Nghiễn gần nhất nhiều tại Tùng Phụng, hôm qua lên đảo sau liền tuần sát đứng lên, nhìn một cái công trình tiến triển. Mãi cho đến trời tối mới tùy ý tìm ở giữa trống không nhà kho ngủ một đêm, trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền lại rời giường tuần sát. Phòng ốc tu kiến hắn cũng không lo lắng, chân chính để hắn coi trọng là xuống nước. Đến mùa hạ, mậu dịch đảo chắc chắn sẽ có bao tàn phá bờ bãi, nếu không đem xuống nước làm tốt, đảo một khi bị chìm, hàng hóa đều sẽ bị hủy. Chỉ có nước mưa có thể kịp thời bài xuất đi, mới có thể cam đoan mậu dịch đảo vận chuyển bình thường. Trên đảo tu kiến xuống nước công tượng đều là vì những cái kia cao môn đại hộ tu kiến trạch viện thợ khéo. Trần Nghiễn không tiếc trọng kim cũng muốn đem bọn hắn mời đến, cùng nhau hoạch định xuống nước. Hôm nay trước kia, Trần Nghiễn liền đem những công tượng kia toàn bộ triệu tập lại, đem một chút làm được không đúng chỗ địa phương từng cái bạch ra, lại thương lượng như thế nào tu chỉnh. Đám người chính thảo luận địa nhiệt lửa chỉ lên trời lúc, Đào Đô tìm tới. Chỉ có đại nhân ngài mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Đào Đô thái độ cực kiên quyết. Trần Nghiễn đem sửa chữa sau xuống nước bản vẽ giao cho trong đó một tên công tượng, các ngươi trước thương nghị, bản quan đi một chút sẽ trở lại. Đám thợ thủ công cũng rất không nỡ Trần Nghiễn rời đi. Bọn hắn mặc dù kinh nghiệm phong phú, có thể trước tu kiến đều là từng cái trạch viện, độ khó kém xa cả tòa đảo, Trần đại nhân tuy là ngoài nghề, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn đề điểm, để bọn hắn hiểu ra. Bất quá bọn hắn cũng hiểu biết Trần đại nhân còn có chính sự, không có khả năng một mực lưu ở nơi đây, chỉ có thể ba ba nhìn Trần Nghiễn rời đi, sau đó tiếp tục cái lộn. Trần Nghiễn trở lại nhà kho phụ cận, nhìn thấy những thương nhân kia đều khôi phục tinh thần, liền cười nói, chư vị có thể nghỉ ngơi tốt. Đám thương nhân ăn uống no đủ, lại thêm đối với cửa hàng mới còn chờ mong, tâm tình tất nhiên là tốt, nhao nhao đáp, nghỉ ngơi đến vô cùng tốt. Trần Nghiễn đối với đám người chắp tay, thành khẩn nói, các vị lao ra một đường buôn ba đến đây, lại chỉ có thể ngủ giường cây, ăn cái kia lạnh nướng đất dụ, vất vả. Bị dày vò hai ngày đám thương nhân trong lòng phần lớn là có oán khí, lúc này gặp Trần Nghiễn lại trước mặt mọi người đối bọn hắn bồi tội, những cái kia oán khí gần như đều tiêu tan, còn có chút cảm động. Bọn hắn những thương nhân này tuy có bạc triệu gia tài, đến cùng thân phận đê tiện, gặp được quan viên địa phương đều muốn cười làm lành mặt, bây giờ Trần Nghiễn đường đường một chi phủ, lại bởi vì lên đảo buôn ba việc nhỏ như này liền hướng bọn hắn bồi tội, tất nhiên là đả động lòng người. Lúc này liền có đầu tròn não tròn phú thương mở miệng nói, đại nhân khách khí, năm đó ta làm buôn bán nhỏ, không nỡ bà khách ở sạn, xuống trên mặt đất một nằm liền có thể ngủ, tối hôm qua còn có giường cây, so ta lúc đầu mạnh hơn nhiều. Trần Nghiễn đối với phú thương kia vừa chắp tay, xin hỏi vị lao gia này họ gì? Đầu tròn não tròn phú thương thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lên nói, tại hạ họ Chu Đạt. Trần Nghiễn cảm khái nói, Chu lão gia cứng cỏi chi tâm tính thực sự để bản quan khâm phục. Nếm trải trong khổ đau, mới có hôm nay gia nghiệp. Bị đương chúng như vậy tán dương, Chu Đạt cả người đều cảm giác muốn phiêu lên. Hắn lập tức lớn tiếng nói, dám đến cái này mậu dịch đảo các lao gia, từng cái đều là có thể chịu được cực khổ, chư vị nói đúng không? Là. Đám thương nhân cùng kêu lên đứng xong, chính là cười ha ha. Trong bọn họ có một ít người là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tất nhiên là nếm qua không ít khổ, lúc này nhìn lại lúc đến đường, chỉ cảm thấy tự hào, thanh âm liền đặc biệt lớn. Tại như vậy bầu không khí tô đậm bên dưới, cho dù những cái kia kế thừa gia nghiệp người, cũng đi theo sinh ra một cỗ hào hùng. Đã là thương nhân, vào Nam gia Bắc người không phải số ít, màn trời chiếu đất cũng là có. Tất cả mọi người cao hứng như thế, Trần Nghiễn liền càng cao hứng, đối bọn hắn cảm niệm hai câu, liền dẫn bọn hắn hướng phía cửa hàng phương hướng đi. Các loại nhìn thấy từng tấm đơn sơ tấm ván gỗ bàn lúc, đám người còn trêu chọc cười nói, sao còn có nhiều như vậy cái bàn, chẳng lẽ muốn giết heo đi? Lập tức lại có người nói tiếp, mấy cái này ván gỗ nấu cơm ngược lại là cực phù hợp, chính là không quá lịch sự. Đám người trong lúc nói cười, liền nghe Trần Nghiễn nói, về sau những này chính là chư vị quầy hàng. Đám người liền không cười được. Trận tương đạo khó có thể tin ánh mắt rơi vào Trần Nghiễn trên thân. Đối mặt đột nhiên an tĩnh, đào đâu ngón chân không tự giác đào chạm đất, hận không thể lập tức đào tẩu. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn một phái thản nhiên chi sắc, không khỏi âm thầm cảm thán Trần Nghiễn dày ra mặt. Cái này đều không có chút nào vẻ xấu hổ cùng bối rối, thực sự người phi thường có thể bằng. Chu Đạt là tính cách linh hoạt, lúc này liền hỏi Trần Nghiễn, Trần đại nhân, chúng ta muốn là cửa hàng đi. Trần Nghiễn đi lên trước, đối mặt một đám thương nhân, cất cao giọng nói, chư vị, mậu dịch đảo năm nay mới bắt đầu tu kiến, trên đảo các công nhân ngày đêm không ngớt, bây giờ chỉ xây bến tàu cùng nhất bộ phân lộ, nhà kho cũng là đoạt dựng lên. Vì mậu dịch đảo tương lai an ổn, bây giờ đang toàn lực tu kiến xuống nước. Chúng thương nhân tâm một mực chìm xuống dưới. Bọn hắn có thể kiếm được lớn như vậy gia sản, ai không phải am hiểu sâu lừa dối người bộ kia. Trần Nghiễn càng là như vậy vòng vo, liền càng không có chuyện gì tốt. Đợi cho Trần Nghiễn một phen nói xong, liền có người nhịn không được, đại nhân, chúng ta cửa hàng ở đâu? Trần Nghiễn nghiêng người sang hướng sau lưng mặt đất một chỉ, nói đã ở đánh nền tảng, tin tưởng nửa năm sau, chư vị bên trong đa số người liền có thể vào ở. Chúng thương nhân thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, cách đó không xa mặt đất ngược lại là ngổn ngang lộn xộn chôn chút tảng đá. Giờ phút này, chúng đám thương nhân tâm không xuống chìm, bởi vì tâm đều đã chết. Chương 503, lên đảo năm chương 503, lên đảo năm yên lặng một lát sau, đám thương nhân một mảnh xôn xao, trận nụ cười trên mặt bị phẫn nộ thay thế. Bọn hắn tốt năm tốt ba, tức giận nghị luận. Bởi vì người nói chuyện quá nhiều, dẫn đến căn bản nghe không rõ bọn hắn đến tụt cùng đang nói cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên có chút như nói không giữ lời tay không bắt sói gạt người một loại từ ngữ đụng tới. Nhìn mãnh liệt đám người, gốm đều mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người hướng Trần Nghiễn sau lưng đụng, hạ giọng nói, đại nhân, cái này muốn xảy ra chuyện à? Những thương nhân kia như bạo loạn nhưng như thế nào là tốt? Trần Nghiễn hai tay chắp sau lưng, thong dong nói, chúng ta muốn thuyền có thuyền, muốn người có người, loạn không được. Trừ pháo người trên thuyền bên ngoài, ở trên đảo còn thừa lại 4 bạn người, mặc dù đều đang làm việc, lại cách không xa, một khi đám thương nhân dám nháo sự, có thể cấp tốc tập kết tới Bình Định. Chúng chi hôm qua theo thuyền cùng đi dân chúng, lúc này liền cùng đám thương nhân đứng tại cùng một chỗ, so thương nhân nhân số càng nhiều, ai nếu có lá gan, đều có thể nếm thử thiết quyền uy lực. Vừa vặn đến cái giết gà dọa khỉ, gốm đều cả kinh trong mắt suýt nữa muốn rơi ra tới. Hắn suy nghĩ ngàn vạn loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Trần đại nhân là muốn đen ăn đen. Gốm đều há to miệng, thật lâu tài cắn lấy cuống họng nói cái này không tốt lắm đâu. Trần Nghiễn lý trực khí tráng nói tới ta mậu dịch đảo, liền phải thủ ta mậu dịch đảo quý củ. Gốm cũng còn muốn nói cái gì, một cô gió biển thổi tiến trong cổ họng, sắp đến hắn liên tục ho khan, lời kia tất nhiên là cũng không nói ra được. Đám thương nhân càng nói càng kích động, rốt cục có người nhịn không được, gạt mở đám người, vọt tới phía trước nhất. Vốn định lại hướng phía trước, Trần Nghiễn bọn hộ vệ cấp tốc ngăn tại Trần Nghiễn trước mặt, rút đao, đối diện bên trên tên thương nhân kia. Đại đao dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra trận trận hàn quang. Lùi ra phía sau, bọn hộ vệ cùng kêu lên hô to, khí thế cái người. Phía trước tận mắt nhìn thấy một màn này, đám thương nhân cấp tốc tỉnh táo lại, liền ngay cả cái kia lao ra thương nhân, cũng vô ý thức lui về sau 2 bước. Nhưng hắn cuối cùng nổi nóng, lúc này cả giận nói, đại nhân ngay cả cửa hàng đều không có, vì sao thu chúng ta tiền thuê? Đại nhân thân là mệnh quan triều đình, làm sao có thể nói không giữ lời? Mặt khác thương nhân đồng đều tiêu tan âm thanh, lại tại uy mắng duy trì phía trước thương nhân. Trần Nghiễn xuyên thấu qua hộ vệ bả vai khe hở nhìn về phía thương nhân kia, người này hơn 30 tuổi niên kỷ, trung đẳng thân hình, mặt rất ngắn, dẫn đến ngũ quan có chút chen trúc. Hắn cũng không trực tiếp đáp lời, mà là hỏi thương nhân kia, họ gì? Không dám họ Phùng, tên có tài. Trần Nghiễn gật đầu, Phùng Hữu Tài, đơn giản sáng tỏ, tên rất hay. Rõ ràng là khích lệ, lại làm cho Phùng Hữu Tài cảm giác nhận lấy nhục nhã. Ta nguyên công đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, như thế nào coi trọng có tài bực này ngay thẳng tục khí danh tự. Phùng Hữu Tài mặc dù tức giận, nhưng lại không có khả năng nói rõ, đành phải đem khẩu khí kia nghẹn trở về, nắm lấy cửa hàng sự tình không thả, đại nhân đáp ứng cửa hàng ở đâu? Trần Nghiễn vô vỗ trước mặt một gã hộ vệ bả vai, tên hộ vệ kia liền hướng bên cạnh chen đi qua, cho Trần Nghiễn tránh ra một lối. Vừa sải bước ra, từ từ đi đến bọn hộ vệ phía trước đứng vững, còn chưa mở miệng, Trần Nghiễn trước thở dài một tiếng, lại ngẩng đầu, cao giọng nói, chư vị trước tạm nghe bản quan nói vài lời. Đám thương nhân không có một người mở miệng, Trần Nghiễn coi như bọn hắn đáp ứng. Trần Nghiễn lại thở dài một tiếng, lắc đầu, bản quan từ trước đến nay tụ phụng, thấy được đủ loại quả thực là phá vỡ đời này nhận biết. Sĩ nông công thương, cho tới bây giờ đều là như vậy sắp xếp, các thương nhân tại đám quan trước mặt, như thế nào hèn mọn cười làm lạnh mặt, tin tưởng chư vị đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bản quan liền không nói nhiều. Hắn đột nhiên hướng một chỉ, nâng lên âm lượng, thế nhưng là tại Tùng Phụng, tại Ninh Hoài, tình huống lại là khác nhau rất lớn. Bát đại gia hoành hành bá đạo, tiêu tiền như nước. Quan viên muốn ở chỗ này an ổn tiền nhiệm, cần bái phỏng bọn hắn, đối bọn hắn nhiều hơn xu định, quan thương địa vị điên đảo. Nay một phen, để đám thương nhân mừng rỡ. Ban đầu ở Cẩm Châu lúc, Cẩm Châu chi phủ Trương Nhuận Kiệt như thế nào đối đãi bát đại gia bọn hắn thế, nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Vì sao bọn hắn có thể lớn lối như thế? Trần Nghiễn thanh âm một băng lên, chúng thương nhân liền ở trong lòng đáp, tại triều không ít quan viên đều là bọn hắn đẩy lên đi, như vậy thế lực đã không phải quan viên địa phương có thể so sánh. Bởi vì bọn hắn có lực lượng, bạc chính là bọn hắn lực lượng. Trần Nghiễn trung khí mười phần, mỗi hô một câu, thanh âm đều sẽ truyền đi từ xa. Bạc của bọn hắn đều là từ xa Dương Mậu Dịch bên trong kiếm được, hải ngoại còn nhiều hoàng kim bạch ngân chờ lấy bọn hắn kiếm lời, bọn hắn kiếm được vàng bạc đầy kho, chư vị còn tại Đại Lương vì một lượng bạc, một cái đồng tiền lớn cạnh tranh. Đám thương nhân vừa nghĩ tới Bát Đại gia phô trương, trong lòng lửa nóng. Ai chẳng biết Viễn Dương Mậu Dịch kiếm tiền. Bát Đại gia dùng khổng lồ tiền vốn điên cuồng đoạt hàng, đoạt thuyền dẫn, vì không phải liền là độc chiếm vụ buôn bán này sao? Như Viễn Dương Mậu Dịch không kiếm tiền, bọn hắn làm gì như thế đại phí chu trương ngăn cản những thương nhân khác tiến vào? Chính là nhìn chúng hải ngoại đại lượng vàng bạc, bọn hắn mới như ong vỡ tổ đi Cẩm Châu, lại như ong vỡ tổ đi vào Tùng Phụng, đi vào Mậu Dịch đảo. Hải ngoại nhiều như vậy vàng bạc lại không kiếm được, bản quan gấp a. Mậu Dịch đảo cỡ nào khổng lồ, muốn xây thành cần 20-30 năm, cái này 20-30 năm liền không công trở lấy. Trần Nghiễn giọng nói vô cùng cố kích động tính, các ngươi liền làm nhìn xem Bát Đại gia tấn thương kiếm tiền. An tĩnh đám thương nhân sôi trào, không ít người đã là ma quyền sát trưởng, có ít người càng là mắt bốc lục quang. Nhìn thấy đám thương nhân biến hóa, gốm đều cái cầm suýt nữa rớt xuống đất. Chỉ như thế mấy câu, liền có thể để đám thương nhân quét qua trước đây lửa giận, ngược lại hưng phấn lên. Những thương nhân này chẳng lẽ quá tốt lửa dối chút? Ý nghĩ vừa mới đứng lên, liền nghe Phùng Hưu Tài nói Trần đại nhân nói nhiều như vậy, không phải là ngay cả cửa hàng đều không có, lại thu chúng ta tiền thuê sao? Lời này vừa nói ra, nguyên bản sôi trào đám thương nhân dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng a, Trần đại nhân thế nhưng là thu bọn hắn 50. Không lượng tiền thuê, lại chỉ cấp bọn hắn một tấm cũng không tính cái bàn, đây không phải lừa gạt tiền là cái gì? Chu Đạt cất cao giọng nói, đại nhân đến cho chúng ta một cái công đạo. Đối với, cho chúng ta một cái công đạo. Đám thương nhân nhao nhao phụ họa. Nhìn thấy bọn hắn lại đòi hỏi thuyết pháp, gốm đều miệng rốt cục khép lại, thầm nghĩ lúc này mới đối đi. Bất quá sự tình lại đối Mậu Dịch đảo bất lợi, không biết Trần đại nhân còn có hay không cái gì đối sách. Nếu thật bạo động, sự tình liền làm lớn chuyện. Nghĩ đến đây, gốm đều vừa lo tâm lo lắng. Trần Nghiễn hai tay phóng tới giữa không trung, hạ thấp xuống ép, cất cao giọng, chư vị lại nghe bản quan tinh tế nói đi. Chu Đạt lập tức cao giọng phụ họa, tất cả mọi người đừng nóng nổi, nghe Trần đại nhân trước tiên nói một chút, đều chớ ồn ào. Đám thương nhân lẫn nhau nhắc nhở, rất nhanh lại an tĩnh lại. Trần Nghiễn tiếp tục nói, Mậu Dịch đảo trọng yếu nhất là mở hải quyền, chỉ cần tới Mậu Dịch đảo, liền có thể cùng Tây Dương thương nhân làm ăn kiếm bạc. Chư vị, tại trong cửa hàng kiếm lời bạc chẳng lẽ liền so tại trên quầy hàng kiếm lời bạc càng cao quý hơn sao? Chỉ cần là bạc, đều như thế hương. Chu Đạt kích động đáp. Hắn vừa ra, chúng thương nhân liền cười ra tiếng. Phùng Hữu Tài nhìn thấy chúng thương nhân dễ dàng như thế liền bị mang lệnh, tức giận đến nghiến răng, lúc này lại đối đầu Trần Nghiễn, Trần đại nhân thu là cửa hàng tiền thuê. Bây giờ Mậu Dịch đảo không có cửa hàng, chỉ có quầy hàng, phàm thuê quầy hàng người có thể phân phối một cái khố phòng cất giữ hàng hóa. Đợi cửa hàng xây xong, các ngươi có thể dựa theo khế thư bên trong số hiệu và ở cửa hàng, lại về sau có ưu tiên tục ký quyền. Như ai không muốn, hiện tại liền có thể thoái tô, bản quan tại chỗ thu hồi khế thư, lui bạc. Trần Nghiễn dứt lời, hướng phía bên người Trần Mậu nhìn thoáng qua, Trần Mậu lập tức dẫn mấy người hướng nhà kho phương hướng đi đến, không bao lâu, liền dẫn một đám dân binh giơ lên từng cái dương gỗ đi tới. Cái dương hướng các thương nhân trước mặt trên mặt đất vừa để xuống, phát ra trận trận trầm đục. Cái nắp nhao nhao bị mở ra, lộ ra hơn 20 dương trắng bóng bạc. Chương 504, lên đảo 6 chương 504, lên đảo 6 nhiều như vậy bạc lực trùng kích, trực tiếp khiến cái này thương nhân triệt để im lặng. Trần Nghiễn hất cằm lên, kéo cuống họng hô, chư vị đều biết dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khó xử, bây giờ Mậu Dịch đảo chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cần chư vị bao dung cùng duy trì. Đợi Mậu Dịch đảo hưng thịnh ngày, chính là chư vị kiếm được đầy buồn đầy bát thời điểm, về sau thương nhân còn muốn tiến vào Mậu Dịch đảo, định không phải chư vị bây giờ tiền mướn. Muốn rời khỏi người, bản quan cũng không ép ở lại, chỉ cần ghi lại ở sách, ký tên liền có thể. Không đợi đám thương nhân phản ứng, Trần Nghiễn quay đầu hướng Đào Đô nói lao phiền Đào tiên sinh ký danh. Đào Đô vội vàng ứng một tiếng, muốn trở về cầm bút mực trang giấy, không ngờ Trần Mậu đã tại trên một cái bàn mở ra trang giấy, bút mực đều sắp. Hắn lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai Trần đại nhân đối với cái này sớm có đoán trước, khó trách hai ngày này thản nhiên như vậy. Lúc này cảm thấy đại định, đi đến trước bàn, hướng trong nghiên mực đổ nước, cầm lấy thỏi mực tinh tế mài. Những thương nhân kia nhìn thấy Trần Nghiễn cùng Đào Đô bọn người thản nhiên như vậy, cũng đều triệt để an tĩnh lại. Như vừa lên đảo liền nói cho bọn hắn không có cửa hàng, chỉ có một cái đơn sơ quầy hàng, lại thêm một cái khu phòng, bọn hắn tất nhiên là không đáp ứng, cầm tiền tại chỗ rời đi. Có thể trải qua 2 ngày dạy vò mới lên đảo, lại trước gặp đến trên đảo Hamu, liền đã thấp xuống tâm lý mong muốn. Ngủ tiếp một đêm, mới vừa lên đảo cố này khí phách tiêu tan một bộ phận, lúc này thật có thể thoái tô, cũng có chút không nỡ. Trần đại nhân nói đối với, mậu dịch đảo đáng giá nhất là mở hải quyền, chỉ cần có khu phòng cất giữ hàng hóa, cho dù là quầy hàng cũng làm theo có thể làm sinh ý, bất quá là ăn nhiều chút đau khổ thôi. Bọn hắn vào Nam ra Bắc, ai không có bị tội chịu khổ. Húng chi bọn hắn chỉ cần ở trên đảo chờ lấy khách nhân tới cửa liền có thể làm ăn, như tại Cẩm Châu, còn phải đi thuyền ra biển. Trên biển sóng gió lớn, như gặp được bão loại hình, nguy hiểm trùng điệp. Đi Nam làm đảo, bọn hắn cũng không có cửa hàng, không phải gặp người liền chào hàng, chính là đồng dạng bảy cái bảy. Như vậy so sánh, mậu dịch đảo điều kiện tốt hơn. Càng quan trọng hơn, là bọn hắn chiếm trước tiên cơ. Trần đại nhân nói đến có lý, mậu dịch đảo bây giờ còn không có dựng lên, bọn hắn mấy người này mới có thể có cơ hội thuê đến cửa hàng. Một khi mậu dịch đảo triệt để thành lập xong được, bát đại gia có thể không đến, tấn thương có thể không đến, những cái này đại thương nhân có thể không đến. Đến lúc đó chưa nói 50, không 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 lượng, chính là 100, không 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 lượng đều không nhất định có thể thuê đến mậu dịch đảo một gian cửa hàng. Đám thương nhân nhất là biết tính sổ, như vậy 100 trước, liền hạ quyết tâm, quay hàng liền quay hàng, làm theo kiếm tiền. Chu Đạt hùng tâm tráng trí đạo, mặt khác thương nhân cũng nhao nhao mở miệng, ta liền bồi mậu dịch đảo từ không tới có, một chút xíu dựng lên. Bất quá là khổ nửa năm, ta chịu một triệu liền đi qua. Có người nguyện ý lưu lại, tất nhiên là có người muốn phái tô. Thì như cái kia Phùng Hữu Tài, hắn lớn tiếng nói, ta muốn phái tô. Bực này dị thường thanh âm cấp tốc để phụ cận an tĩnh lại, đám người nhao nhao nhìn về phía Phùng Hữu Tài. Một chút từ đầu đến cuối không có lên tiếng người cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động. Như Trần Nghiễn thật nguyện ý phái tô, cần gì phải cùng bọn hắn nói như vậy lâu. Nghĩ đến hay là không quá nguyện ý đám người phái tô, bạc kia có lẽ chỉ là lấy ra cho mọi người nhìn một cái, chỉ là đa số người bị Trần Nghiễn trấn trụ. Việc này bọn hắn ngược lại muốn xem Phùng Hữu Tài đến tột cùng có thể thành công hay không phái tô. Bị từng đôi tìm tòi nghiên cứu con mắt nhìn chằm chằm, Trần Nghiễn vẫn như cũ thong dong, đem khế thư lấy ra thôi. Phùng Hữu Tài xuất ra sớm đã chuẩn bị xong khế thư, lập tức liền có một gã hộ vệ tiến lên tiếp, cái kia Phùng Hữu Tài lại siết chặt khế thư không buông tay, còn tưởng ta muốn đích thân giao cho Trần đại nhân. Rõ ràng chính là không yên lòng hộ vệ kia. Khế thư này thế nhưng là bỏ ra 50. Không 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 lượng, một khi giao cho hộ vệ trong tay, để hộ vệ xé rách, đến lúc đó Trần Nghiễn liền có thể đều đẩy lên hộ vệ trong tay, vậy hắn 50. Không 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 lượng liền trôi theo dòng nước. Chớ nói 50. Không 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 lượng, chính là 500 lượng đều có thể mua một tên hộ vệ mệnh. Trần Nghiễn nhìn thấu hắn tâm tư, liền không tự giác bật cười, Phùng lao ra cũng quá coi thường ta mậu dịch đảo, chỉ là một cái mở hải quyền, liền đầy đủ để đại lương thương nhân chen chúc mà tới, thực sự không thiếu 50000 lượng. Thôi, người đã tin bất quá, bản quan tự mình đến tiếp chính là. Hắn nhanh chân đi đến Phùng Hữu Tài trước mặt, tiếp nhận khế thư, nhìn kỹ phía trên quan ấn, lại xác nhận đây là cùng Tùng Phụng phủ nha ký kết khế thư, liền đem khế thư kia phóng tới đảo đô trên mặt bàn, ghi lại trong danh sách. Chợt lại đối Trần Mậu nói, cầm 50000 lượng thỏi bạc cho vị này Phùng lao ra. Là. Trần Mậu ứng một tiếng, lợi lạc địa đi đến phía trước nhất dương gỗ trước, ra bên ngoài cầm bạc. Từ bị tuyển ra muốn đi theo Trần Nghiễn lai tùng phục sau, Trần tộc trưởng liền an bài tộc học phu tử dạy bọn hộ vệ biết chữ nhận số, để tránh tất cả đều là mắt mù. Dù là về sau ở trên thuyền đi đường, cũng là ban ngày đi theo Trần lão hổ huấn luyện, ban đêm đi theo Trần Thành Vi biết chữ. Tuy nói bọn hắn đều không có cái gì thiên phú, tốt xấu quen biết vài cái số chữ, số bạc cũng không nói chơi. Thỏi bạc có 100 lượng, có 50 lượng, cũng có 10 lượng, Trần Mậu vì bất việc, ra bên ngoài cầm tất cả đều là 100 lượng thỏi bạc. Lấy ra liền để lên bàn chất đống, 50. Không 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 lượng bạc chính là 500 cái trăm lượng đại bạc con suốt. Những bạc kia chồng chất tại trên mặt bàn, là song thành một tòa ngân sơn. Trần Nghiễn xác nhận không sai sau, lại quay đầu đối với Phùng Hữu Tài nói Phùng lao ra, những bạc này nhưng cầm đi. Phùng Hữu Tài sắc mặt lúc này liền thay đổi, nhiều như vậy bạc, ta làm sao có thể cầm, đại nhân chẳng lẽ đang cố ý khó xử người. Hắn thực sự không ngờ tới Trần Nghiễn dễ dàng như thế liền cho hắn lui bạc. Bởi vì thuyền có hạn, Tùng Phụng phủ nha sớm quy định không có khả năng mang xuống người lên đảo, giờ phút này Phùng Hữu Tài rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là ở chỗ này chờ lấy đâu. Những cái kia còn có lòng nghi ngờ đám thương nhân nhìn Trần Nghiễn như vậy nhanh nhẹn trả lại tiền, bản đều muốn dao động, giờ phút này gặp Phùng Hữu Tài bị như vậy khó xử, lúc này liền hiểu. Trần Chi phủ quả nhiên chỉ là làm dáng một chút, thực tế căn bản không muốn thối lui tiền thuê. Có người lúc này hô, dù vậy khó xử, ta cũng muốn cùng Phùng lao ra cùng nhau thoái tô kim. Ta muốn thoái tô. Ta cũng muốn thoái tô. Liên tiếp 7-8 người đi theo la lên đứng lên. Đào Đô sắc mặt đại biến. Vừa mới ổn định thế cục, lại trong nháy mắt lại lật vòng vo. Lực chân để bọn hắn đều lui cửa hàng, mậu dịch đảo liền không có bạc xây dựng. Còn nữa, Trần đại nhân sẽ hỏng quan thanh, chớ nói mở biển vô vọng, hoạn lộ đều đại thụ ảnh hưởng. Lại nhìn cái kia Phùng Hữu Tài, liền phỏng đoán người này sợ không phải tới quấy rối. Nếu không, sao liền cam nguyện làm chim đầu đàn kia, còn công nhiên đối kháng Trần đại nhân? Thật không biết Trần đại nhân muốn thế nào ứng đối. Ai? Đào Đô một trái tim một hồi bị cao cao dơ lên, một hồi lại nặng nặng quằn xuống, mấy ngày nay đã liên tục nhiều lần, cả người đã có chút không chịu nổi. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Nghiễn có thể nghĩ ra đối sách, liền ba ba nhìn Trần Nghiễn. Đã thấy Trần Nghiễn tư không sợ chút nào, thậm chí lớn tiếng nói, phàm là muốn phái tông người, toàn bộ đến đảo tiền sinh trước bàn xếp hàng, không cần sốt ruột. Vừa mới nói xong, trong đám người liền có người hô to, các ngươi làm bộ cho bạc, gọi chúng ta làm sao dọn đi? Đối với, chỉ bằng vào chúng ta căn bản chuyện không đi, chúng ta muốn ngân phiếu.
Muốn ngân phiếu?
Chương 505, lên đảo 7 chương 505, lên đảo 7 Trần Nghiễn cười lạnh, các ngươi ngân phiếu đến từ khác biệt tiền trang, tại Tùng Phụng dùng có nhiều bất tiện, bản quan đã cùng Đại Long tiền trang đều đổi thành những ngân. Lời này vừa nói ra, Phùng Hưu Tài lập tức nhảy dựng lên, đối với người sau lưng nói, tất cả mọi người nghe được đi, hắn chính là cố ý cầm hiện ngân đến khó xử chúng ta, chính là không muốn tối lui tiền thuê. Không đợi những người kia lại phụ họa, Trần Nghiễn lên đường, lần này đi theo các ngươi lên đảo bắt tính, chính là đến mậu dịch đảo mưu sinh quân bác, các ngươi thuê bọn hắn chọn bạc chính là, bản quan còn có thể đem pháo thuyền cho thuê các ngươi đem bạc trở về Tùng Phụng. Đến Tùng Phụng, các ngươi đều có thể cầm bạc đi nhận trước một nhà tiền trang đổi ngân phiếu rời đi. Như thế nào trở đi bạc tất cả an bài xong, Phùng Hữu Tài lời nói cố ý dùng bạc khó xử thì không được lập. Có thể Phùng Hữu Tài không thôi, lại nói lại phải mướn người, lại phải thuê thuyền, tiêu xài cực lớn, Trần đại nhân đây không phải muốn từ trên người chúng ta phá một tầng dầu xuống tới sao? Nghe vậy, Trần Nghiễn nói, nơi đây là mậu dịch đảo, chính là kiếm tiền chỗ ngồi, chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào có người không công cho ngươi làm việc? Lời này vừa nói ra, Chu Đạt ha ha cười ha hả, đảo này tên là mậu dịch đảo, phàm lên đảo người đều là dùng bạc nói chuyện. Đa số thương nhân cũng đi theo cười khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy Trần đại nhân lời này thực sự để bọn hắn toàn thân thông suốt. Thương nhân địa bàn nếu không lấy bạc nói chuyện, chẳng lẽ còn muốn lấy quyền thế, lấy nhân tình nói chuyện sao? Trần đại nhân làm như thế, ngược lại là cho bọn hắn thương nhân hành thương tự do. Chu Đạt bất thiện nhìn về phía Phùng Hữu Tài, "Phùng Hữu Tài, ngươi chẳng lẽ cố ý đến gây chuyện đi? Bạc đều trả lại cho ngươi, còn không đi?" Đa số người cũng nói, "Mau mau cầm bạc rời đi đi, chúng ta không nhàn rỗi cùng các ngươi hao tổn. Sợ không phải thật muốn lui, lại không nỡ đi. Không bằng ngươi van cầu Trần đại nhân." Nhìn Trần đại nhân lễ tạ thần không nguyện ý cùng ngươi ký khế thư, bị như vậy ép buộc, Phùng Hữu Tài chỗ nào sẽ còn mặt dạn mày dạy lưu ở nơi đây. Hắn cắn răng đối với Trần Nghiễn nói, mong rằng đại nhân giúp nhỏ tìm chút lao lực, nhiều như vậy bạc khiến người khác mang theo, nhỏ không yên lòng. Trần Nghiễn gật đầu, đi, một người 30 đồng tiền lớn, nhiều như vậy bạc, ít nhất phải xin mời 30 lao lực, ngươi đáp ứng sao? Lúc này Phùng Hữu Tài đã là đâm lao phải theo lao, thêm nữa muốn mang theo như vậy khoản tiền lớn, chính mình thực sự không dám đơn độc tìm người, dù là Trần Nghiễn lúc này ra giá một người 300 cái đồng tiền lớn, hắn cũng phải đáp ứng. Trần Nghiễn lúc này đối với Trần Mậu phân phó hai câu, Trần Mậu phái người đến một mực chờ đợi dân chúng trước mặt gào to một cú họng, rất nhanh liền dẫn 30 tráng lao lực tới. Ngay trước đám thương nhân mặt, Trần Nghiễn dặn dò những người kia, các ngươi cố gắng đem Phùng lao ra bạc chọn đến trên thuyền, ai nếu dám chụp bạc, để Phùng lao ra bẩm báo bản quan chỗ này, bản quan nghiêm trị không tha. Những cái kia lao lực cùng kêu lên xác nhận. Bọn hắn biết, đại nhân đây là muốn lập đi đâu, ai dám hỏng đại nhân chuyện tốt, không đợi đại nhân động thủ, Tùng Phụng dân chúng nước bọn đều muốn đem người động thủ cực kỳ thân quyến cho chết lối. Trần Nghiễn để bọn hắn đến đảo đô trước mặt, từng cái giao lên đảo tiến đến phủ nha làm thân phận bài, đăng ký xong, liền cầm lấy cái sọt đi trang thỏi bạc. Trần Nghiễn cao giọng đối với Phùng Hữu Tài nói bọn hắn đã toàn bộ ghi lại ở sách, Phùng lao ra chi bằng yên tâm. Phùng Hữu Tài không nói nữa có thể nói, chỉ có thể thối lui đến một bên nhìn mình chằm chằm bạc bị từng cái cất vào trong cái gùi. Trần Nghiễn ánh mắt tại đám thương nhân trên mặt từng cái đảo qua, cất cao giọng hỏi, còn có ai muốn thoái tô? Đám thương nhân lặng yên đi mắng. Bị đơn độc phơi ở một bên Phùng Hữu Tài cả giận nói, lúc này thoái tô còn kịp, về sau coi như không tốt lui, các ngươi muốn bắt bạc của mình đổ xuống sông xuống biển sao? Trước đây trợ giúp người của hắn phảng phất tại trong nháy mắt biến mất. 50,000 lượng, cần bao nhiêu năm mới có thể kiếm về? Cái này mậu dịch đảo ngay cả cửa hàng đều không có, càng không Tây Dương thương nhân, các ngươi dùng tiền ở trên đảo uống gió biển phải không? Phùng Hữu Tài ngữ khí đã càng phát ra vội vàng. Chu Đạt không nhịn được nói, ngươi cũng thoái tô, tranh thủ thời gian mang theo bạc của ngươi đi thôi, chớ chỉ hoãn ta kiếm đồng tiền lớn. Trong đám người lại vang lên trận trận tiếng cười, mặc dù không lớn, lại làm cho Phùng Hữu Tài xấu hổ vô cùng. Trần đại nhân, đừng quản cái kia Phùng Hữu Tài, ta không phải tô, lúc nào có thể làm sinh ý. Cái này đều 17 tháng 5, lại không nắm chặt, báo tố liền muốn tới. Ta hàng hóa làm sao vận lên nào? Đám thương nhân đã quyết tâm muốn lưu lại, tất nhiên là phải giải quyết những này vấn đề thực tế. Những vấn đề này Trần Nghiễn sớm cân nhắc qua, lúc này vừa vận cho bọn hắn từng cái giải đáp. Đầu tiên chính là hàng hóa vận chuyển, mậu dịch đảo cách Tùng Phụng không xa, hải vận chi phí cũng không cao. Các thương nhân chỉ cần hoa chút bạc bao xuống pháo thuyền liền có thể đem hàng hóa vận chuyển về mậu dịch đảo, pháo thuyền ích lợi sẽ vùi đầu vào mậu dịch đảo kiến thiết bên trong. Hàng hóa từ Tùng Phụng vận chuyển về nhà kho sau, trên đảo dân binh sẽ một mực tuần tra, phòng ngừa hàng hóa bị trộm. Lại bởi vì sắp nhập bão mùa, đám thương nhân đặt ở trên đảo hàng hóa tốt nhất thiếu chút, đợi bán xong lại vận chuyển lên cũng không muộn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Tây Dương thương nhân khi nào lên đảo, Trần Nghiễn nói, đội tàu đã mang theo đại lượng Tùng Phụng đường trắng tiến về Nam Đàm đảo, tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ có Tây Dương thương nhân đến đây. Đám thương nhân cảm thấy lại định, lập tức tính toán bắt đầu vận chuyển hàng đến trên đảo sự tình. Tại mọi người hưng phấn nghị luận bên trong, Phùng Hữu Tài dẫn chọn bạc lao lực bọn họ cơ hồ là chật vật chạy trốn rời đi. Nguyên lai tưởng rằng đến bến tàu, những cái kia pháo thuyền sẽ mượn cơ hội khó xử với hắn, không ngờ hắn móc ra bạc sau, trong đó một chiếc pháo thuyền trực tiếp dẫn hắn rời đi mậu dịch đảo, tiến về Tùng Phụng. Khi Phùng Hữu Tài an toàn không lo một đường bị hộ tống đến một nhà tiền trang đổi thành ngân phiếu, Phùng Hữu Tài rốt cục ý thức được chính mình thoái tô thật không một người ngăn cản, thậm chí mậu dịch đảo cho hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi lúc, hắn liền hối hận đan sen. Đáng tiếc, lúc này lại hối hận đã trễ rồi, tại Tùng Phụng ở một đêm sau, liền dẫn ra Phó Lạng Yên rời đi. Chỉ là trước khi đi, hướng hoàng gia đưa một phong thư. Hết thảy phảng phất thần không biết quỷ không hay. Tại hắn sau khi rời đi, lên đảo những thương nhân kia cơ hồ đều trở về Tùng Phụng, chợt chính là từng chiếc xe ngựa rời đi Tùng Phụng, tiến về Đại Lương các nơi triệu tập hàng hóa. Tùng Phụng mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên bến tàu càng là bận rộn, cho dù ban đêm cũng chỉ có người tại bến tàu bận rộn. Mậu dịch trên đảo vắng vẻ, nhà kho từ từ nên đón hàng hóa. Đào Đô loay hoay đầu góc tròn váng, bất quá mấy ngày tóc đã như cỏ khô, đáy mắt đã phím hắc. Đào Đô thực sự chịu không được, chạy đi tìm Trần Nghiễn, muốn lại tăng thêm mấy người trợ thủ. Trần Nghiễn trấn an hắn nói, Đào tiên sinh phải biết rất nhiều người nhìn chằm chằm nơi đây, chứ ngài, bản quan thực sự không yên lòng những người khác, mậu dịch đảo còn cần đến lao phiền tiên sinh dốc hết toàn lực tương trợ. Đào Đô kiến thức Trần Nghiễn đem những thương nhân kia lừa dối đến vui vẻ tiếp nhận cái kia phá tấm bán gỗ bàn, biết rõ chính mình không phải Trần Nghiễn đối thủ, trước khi đến liền hạ quyết tâm vô luận Trần Nghiễn nói cái gì, nhất định phải làm cho hắn thêm người. Người quá mệt mỏi sẽ trở nên cực táo bạo, lúc này Đào Đô nội tâm đã táo bạo đến cực điểm, trên mặt tất nhiên là không có gì hảo sắc mặt, ngựa khí cũng cứng rắn, trước kia ta coi là tại gia tộc những năm kia là đang chờ chết, bây giờ lên đảo mới biết còn có thể sống không bằng chết. Trần đại nhân nếu không cho ta phái người, ta liền muốn về nhà. Chết cũng so ở chỗ này không biết ngày đêm là mạnh. Chương 506, khí thế ngất trời. Chương 506, khí thế ngất trời. Vất vả Đào tiên sinh Trần Nghiễn rất cảm động lây, mấy ngày nay bản quan cũng có chút giá rời. Chỉ là tiên sinh cũng biết không lâu liền muốn tiến vào hồng thủy thời tiết, cần trước đó đem toàn đảo xuống nước làm tốt, thời gian cấp bách, không cho phép trì hoãn. Đợi việc này làm xong, bản quan lập tức cho Đào tiên sinh phái mấy tên đắc lực người. Không đợi Đào Đô trả lời, Trần Nghiễn lại thở dài một tiếng, nói bản quan Đường Ca trong phần bụng đau, hiện tại còn không rõ sống chết, bản quan đều không thể trở về nhìn xem, còn không phải là vì cái này mậu dịch đảo. Nói đã đến nước này, Đào Đô liền lại nói không ra lời gì tới. Hắn lại mệt mỏi cũng không sánh được Trần Thanh Vi không rõ sống chết đã, còn có thể có cái gì biện pháp, vén tay áo lên làm thôi. Những hàng hóa kia lên đảo, tất cả đều đòi người kiểm kê đi chép, những chuyện lặt vặt này đều muốn Đào Đô nhìn chằm chằm. Đào Đô ngay cả ăn cơm thời gian đều không có, người càng phát ra khô gắt. Lại kiên trì hai ngày, hắn thực sự chịu không được, lần nữa tìm tới Trần Nghiễn. Lần này vô luận Trần Nghiễn nói cái gì, hắn đều muốn lại làm mấy người đến giúp đỡ, nếu không liền muốn chạy. Trần Nghiễn gặp hắn bờ môi đã là màu tím, sợ hắn đột tử, liền đem tại Nhàn Nhã câu cá Dương Phu Tử mời lên đảo. Sau đó Dương Phu Tử cần câu đã không thấy tăm hơi. Dương Phu Tử cái này hối hận a, nhưng hắn còn không thể nói cái gì, bởi vì vị kia hồng phu nhân nâng cao bụng lớn đứng tại trên bến tàu, giúp đỡ bọn hắn đối với sổ sách. Khi Đào Đô cực kỳ mệt mỏi, cùng Dương Phu Tử tức giận nhắc tới ta sao còn không chết lúc, Dương Phu Tử chỉ có thể vô vô Đào Đô, chỉ vào hồng phu nhân nói lao huynh đệ, thỏa mãn đi, hoài biến ngay cả có thân thể nữ tử đều không có buông tha. Đào Đô càng là giận dữ, nữ tử xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì? Dương Phu Tử hạ giọng nói nhỏ chút đi, nếu nàng không làm việc, hai ta ngay cả nhà xí đều không đi được. Đào Đô dưới đáy lòng mắng to Trần Nghiễn không phải người, thật sự là người già trẻ em một cái không buông tha. Như vậy lại nhịn một ngày, Đào Đô lần nữa tức giận tìm tới Trần Nghiễn. Lúc đó Trần Nghiễn trên quan phục che kín một tầng thật dày bụi đất, trên tay mực cũng không tới kịp tẩy. Đào Đô chỉ có một khắc mềm lòng, chợt liền là hồng phu nhân ra mặt, chỉ trích Trần Nghiễn không nên như vậy đối đãi một có thai nữ tử. Trần Nghiễn vội vàng sửa chữa bản vẽ, nghe vậy liền phân phó Trần Mậu, người đi đem hồng phu nhân mời đến. Không đợi bao lâu, hồng phu nhân liền đến Trần Nghiễn trước mặt, muốn đối với Trần Nghiễn hành lễ, bị Trần Nghiễn ngăn cản. Trần Nghiễn trực tiếp hỏi nàng, bến tàu việc như thế nào? Còn đánh bắt được? Hồng phu nhân mặt mũi tràn đầy đấu trí, hồi bẩm đại nhân, điểm ấy sống tính không được cái gì. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía Đào Đô, dù chưa nói chuyện, trong ánh mắt ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng có thể gánh vác được. Đào Đô dựa vào đầy ngập chính nghĩa đối với hồng phu nhân nói, ngươi có mang thân thể, nên hảo hảo nghỉ ngơi, chỗ nào tài giỏi bực này mệt nhọc sự tình. Hồng phu nhân lại nói, cùng lúc trước liếm máu trên lưới đao thời gian so ra, bây giờ đã rất bình yên. Nếu không có đại nhân thưởng thức, thiếp thân chỉ có thể ở trong nhà đi cái kia theo thua các loại vô dụng sự tình, làm sao có thể bên trên bến tàu làm việc. Giờ khắc này, Đào Đô cả người đều khó chịu đứng lên. Hắn là cái này hồng phu nhân minh bất bình, ai ngờ người ta lại vẫn cảm kích Trần Nghiễn, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trần Nghiễn túi đầu xuống, tiếp tục sửa chữa sơ đồ phát thảo, tại bản quan chỗ này, chỉ có thể làm việc cũng không thể làm sống người, không có nam nữ già trẻ phân chia, ngươi một số không được, cho dù ngươi lại cầu bản quan cũng làm theo đưa ngươi rời. Hồng phu nhân thần sắc run lên, lúc này đứng thẳng người, cao giọng đối với Trần Nghiễn cam đoan, thiếp thân chắc chắn sẽ đem sự tình làm tốt, tuyệt sẽ không cho đại nhân thêm phiền phức. Trần Nghiễn lại nói, bản quan biết ngươi bậc cân quắc không thua đấng mày râu, có thể ngươi đến cùng có thân thể, tài giỏi liền làm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, không được liền nuôi, về sau làm việc thời gian còn dài đến xa. Hồng phu nhân cung kính nói, ta đại nhân, thiếp thân sẽ tự hành chấm trước. Nàng lui ra ngoài sau, Trần Nghiễn mới quay đầu bình tĩnh hỏi Đào Đô, Đào tiên sinh có phải hay không chịu không được? Như thực sự mệt mỏi rất, liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đào Đô, hắn lúc này lại nói mệt mỏi, chẳng phải là ngay cả một mang thai thân thể nữ tử cũng không bằng? Cho dù lại mệt mỏi, Đào Đô cũng chỉ có thể cắn răng nói, không mệt, tài giỏi. Trần Nghiễn lần nữa cúi đầu, tiếp tục làm việc lấy trong tay sống, vậy liền làm phiền Đào tiên sinh. Đến tận đây, Đào Đô chính là lại mệt mỏi, cũng không thể lại đi Trần Nghiễn trước mặt hô. Thậm chí vừa có một tia muốn nghỉ ngơi suy nghĩ, nhìn thấy bận rộn hồng phu nhân, hắn liền cắn chặt răng, tiếp tục làm việc sống. Tại kinh lịch ban sơ rối ren sau, thời gian dần qua, bến tàu cũng đâu vào đấy. Rốt cục có rảnh rỗi sau, Dương Phu Tử cảm khái, khó trách Hoài Viễn muốn đem lão phu mời đi theo, Tùng Phụng thực sự quá thiếu người. Nếu là hắn trước đây không có đi câu cá, mà là đa số Tùng Phụng mời chào chút sĩ tử, cũng không trở thành chật vật như thế. Nghe bờ biển chim kêu, Dương Phu Tử cảm khái, lão phu trước đây thực sự quá nhàn. Đào Đô suýt nữa ngất đi. Trần đại nhân quả thực thật là đáng sợ. Bất quá nghĩ đến đầy bụi đất Trần Nghiễn, Đào Đô những cái kia bởi vì mệt mỏi mà lên hỏa khí liền không phát ra được. Mậu dịch đảo trong thổ địa có không ít nham thạch, cái này khiến cho tu kiến xuống nước khó khăn trùng điệp, cần không ngừng điều chỉnh phương án. Lại vì mau chóng đem xuống nước sửa chữa tốt, người trên đảo toàn lực đảo xuống dòng nước, kể từ đó, vấn đề liền tiếp tục không ngừng. Trần Nghiễn đã muốn cùng những công tượng kia tới chỗ đi xem qua đi thương nghị, lại phải kịp thời thay đổi kế hoạch để thi công. Lại cầm trên đảo thương nhân muốn tổ kiến thương hội, đều cần Trần Nghiễn tham dự, như kế hoạch xuống tới, Trần Nghiễn so Dương Phu Tử bọn người càng bận rộn hơn vất vả, cả một ngày xuống tới ngay cả nước bọn đều không có không uống. Lên đảo bách tính đều tại bến tàu khi lao lực, chỉ cần có trên thuyền mở, bọn hắn liền sẽ cấp tốc chọn không cái sọt tiến lên hỗ trợ dỡ hàng. Mỗi chiếc thuyền dựa theo hàng hóa khác biệt, dỡ hàng sẽ có khác biệt tổng giá trị, đảng hóa gỡ xong, lại cho tham dự dỡ hàng lao lực bọn họ chia tiền. Như cái nào lao lực dám lười biếng, liền sẽ không có người nguyện ý cùng nhau làm việc, dần dần liền sẽ bị gạt ra khỏi đi, còn lại đều là cướp làm việc tráng lao lực. Dù là mệt mỏi thở phì phò, cũng phải trước tiên đem trên thuyền hàng gỡ xong, lúc này cầm tới tiền, tiếp theo chiếc thuyền không tham dự ở một bên nghỉ ngơi. Bởi vậy, phàm là tại bến tàu lao lực, một ngày chí ít có thể kiếm 4-50 cái đồng tiền lớn, có chút chịu khó tài giỏi, có thể kiếm chừng 100 cái đồng tiền lớn. Như vậy có thể kiếm tiền, lao lực bọn họ làm được khí thế ngất trời. Những cái kia pháo thuyền càng là không có khả năng ngừng, ngày đêm tại mậu dịch đảo cùng Tùng Phụng ở giữa xuyên thẳng qua. Có thể trên thuyền hỏa pháo quá nặng, dẫn đến trang hàng hóa thiếu, đám thương nhân tìm Trần Nghiễn nhiều lần, muốn đem trên thuyền hỏa pháo phá hủy, lại nhiều lần bị Trần Nghiễn cự tuyệt. Trần Nghiễn nói, quy mô lớn như thế hàng hóa vận chuyển, rất dễ gây nên cướp biển chú ý, một khi cướp biển tới đánh cướp, trên thuyền không có pháo, chính là dê đợi làm thịt. Đám thương nhân mặc dù lòng có bất mãn, khả Trần đại nhân không nhượng bộ, bọn hắn cũng đành phải nhịn. Cũng may những này tàu thủy thực hiện người nghỉ thuyền không ngừng nguyên tắc, ngày đêm không ngừng vận chuyển, cũng là có thể cực nhanh liền đem chồng chất tại Tùng Phụng hàng hóa đều vận chuyển về Mậu Dịch đảo. Mậu Dịch đảo bận rộn như vậy mấy ngày, tại 26 tháng 5 ngày hôm đó, bị trên biển mấy cái đạn tín hiệu đánh gãy. Chương 507, đạn tín hiệu hôm đó, vốn cũng chờ người hoàn toàn như trước đây tại bến tàu bận rộn, Hồng Phu Nhân liên tiếp ghi chép hai chiếc thuyền sau, cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, an vị bên dưới nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát, bụng ngược lại là tốt hơn một chút, có thể lòng của nàng lại hoảng đến lợi hại. Hồng Phu Nhân không muốn rảnh rỗi nghĩ lung tung, thừa dịp lại một chiếc thuyền cập bờ lúc, nàng liền dẫn người tiến lên kiểm kê. Cái này một thuyền tất cả đều là sắc hoa không đồng nhất vài đồng, Hồng Phu Nhân từng cái đã kiểm tra, gặp không có vấn đề gì liền cho đi, nhắc lại bút ký trở. Bên hai đột nhiên vang lên rối loạn tương mừng, nàng trong lòng bất an càng sâu. Thuận ánh mắt của mọi người hướng phía mặt biển nhìn lại, xa xa giữa không trung có một đạo phản quang sương mù, một mực sông đi lên, chợt lại chậm rãi rơi xuống. Hồng Phu Nhân biến sắc, không tự giác ở trong lòng số một. Rất nhanh đạo thứ hai phản quang sương mù từ giống nhau địa phương phiêu khởi, nàng cái chắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Hai. Khi đạo thứ ba phóng lên tận trời lúc, môi của nàng đã ở run rẩy. Ba. Trên bến tàu vang lên giọng nghi ngờ, đó là cái gì? Cách quá xa, thấy không rõ, nhìn giống như là ở trên biển. Là tín hiệu cầu cứu. Hồng Phu Nhân sắc mặt trắng bệnh, đương ra xảy ra chuyện nàng đứng thẳng người, đối đứng tại bến tàu dân binh nói nhanh đi bẩm báo đại nhân, đương ra bắn 3 viên đạn tín hiệu. Các dân binh khi nhìn đến đạn tín hiệu lúc, đã là toàn thân cảnh giới, nghe được Hồng Phu Nhân kinh hô, lập tức liền có mười mấy dân binh quay người hướng phía trong thành mà đi. Ngay tại gốm đều cùng Dương Phu Tử không rõ ràng cho lắm thời khắc, Hồng Phu Nhân cho thấy kinh người chấn định. Nàng một thân hồng y lìa đứng tại bến tàu, sở chỉ huy có sức lao động lập tức lên thuyền dỡ hàng, liền ngay cả dân binh cũng chỉ lưu lại 50 tên cảnh giới, những người còn lại toàn bộ lên thuyền hỗ trợ. Nhanh chóng như vậy dỡ hàng, tất nhiên là không cách nào kịp thời kiểm tra, chỉ có thể dựa theo thuyền số hiệu chồng chất tại bên ngoài tường thành, lại để cho chủ hàng phái 1-2 người trông coi. Như vậy thu bạo dỡ hàng, chắc chắn sẽ có va chạm, lại hàng hóa chất đống ở ngoài thành, như trời mưa. Nhưng cái kia không thể gặp nước hàng hóa chẳng phải là đều muốn bị ngâm nát. Trên thuyền đám thương nhân tất nhiên là không muốn, còn muốn ngang ngược ngăn cản. Hỗn loạn như thế tiến hành tại từng cái trên thuyền phát sinh, vốn đều cùng Dương Phu Tử thấy thế, vội vàng đến tìm Hồng Phu Nhân, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Hồng Phu Nhân chỉ nói, vừa mới đó là ta đương ra phát đạn tín hiệu, đại nhân phái hắn đi hộ tống độ công tử tiến về Nam Đàm đảo, tín hiệu kia đạn phương vị chính là từ Nam Đàm đảo phương hướng phát ra, nhất định xảy ra chuyện, đợi bẩm báo đại nhân, pháo thuyền có thể muốn ra biển. Vốn đều cùng Dương Phu Tử tâm liền thẳng hướng chìm xuống. Bọn hắn di vãng cũng không tới này bờ biển, cũng không tự mình trải qua bực này náo động, nhưng bọn hắn cũng hiểu biết bờ biển thường xuyên có giặc qua xâm phạm biên giới. Chẳng lẽ giặc qua ở trên biển cướp bóc Độ Vân Sơ? Độ Vân Sơ đội tàu vận chuyển là Tùng Phụng đường trắng, là muốn đi Nam Đàm đảo dẫn Tây Dương thương nhân. Một khi những cái kia đường trắng xảy ra chuyện, vô luận là Đại Long Tiền Trang hay là Tùng Phụng, đều muốn đứng trước tổn thất thật lớn. Càng đáng sợ là Độ Vân Sơ thân phận. Đại Long Tiền Trang thiếu đông gia, một khi ở trên biển xảy ra chuyện, nhất định đem trên biển mậu dịch phong hiểm phóng đại bày tại Đại Lương thương nhân trước mặt, chắc chắn sẽ cấp tốc làm Viễn Dương mậu dịch hạ nhiệt độ. Đến lúc đó, muốn lại có thế cục hôm nay liền khó khăn. Hai người thay đổi thường ngày hơi một tí liền nhắc tới lớn tuổi thói quen, tách ra tiến về tất cả thuyền, cùng những thương nhân kia nói rõ, nếu không thể mau chóng đem hàng hóa gỡ thuyền, pháo thuyền cũng chỉ có thể mang theo hàng hóa đi đánh cướp biển. Đám thương nhân bị sợ choáng váng. Pháo thuyền ra biển, ngay cả thuyền đều không nhất định có thể trở về, hàng của bọn hắn còn có thể bình yên vô sự sao? Nhanh dỡ hàng, ta mỗi thuyền thêm một lượng bạc. Có thương nhân đối với lao lực bọn họ hô to, những cái kia lao lực nghe chút phải thêm bạc, liền muốn bước xuống công việc trong tay mà đi thêm tiền thuyền đuổi. Mặt khác thương nhân thấy thế, lập tức cũng đi theo tăng giá, trong lúc nhất thời, toàn bộ bến tàu bốn chỗ là tăng giá thanh âm, loạn thành một bầy. Những cái kia đã gỡ xong hàng thương nhân, lúc này lại là không gì sánh được may mắn. Kỳ thật trên bến tàu rất nhiều thương nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, có thể nhìn thấy người khác tăng giá, liền biết nhất định không có chuyện tốt, lúc này cũng liền đi theo tăng giá, dẫn đến bến tàu càng ngày càng loạn, dỡ hàng tốc độ lại giảm. Mắt thấy thế cục càng ngày càng loạn, Dương phu tử cùng gốm đều lại bất lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Hồng phu nhân mắt thấy sự tình thất thố, muốn để dân binh giữ gìn, la lên thanh âm lại không người có thể nghe thấy. Như vậy trải qua dày vò sau, bụng liền hướng xuống rơi, nàng đành phải hai tay nâng chưa đủ lớn bụng, cực lực nghĩ đến như thế nào ổn định thế cục. Nhưng vào lúc này, một đám người từ trong thành tuôn ra. Hồng phu nhân quay đầu nhìn lại, liền gặp được đám người phía trước nhất quen thuộc bọn hộ vệ. Nàng vui mừng, bước nhanh đón đám người chạy tới, liền gặp được bị bọn hộ vệ canh giữ ở giữa Trần Nghiễn, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ. Trần Nghiễn nhanh chân hướng về phía trước, nói với nàng, lúc này liền chớ có nói lại những hư lễ kia, tình thế như thế nào. Hồng phu nhân tâm bên dưới lại định, cũng không xấu hổ, sau khi đứng dậy liền đem ba cái đạn tín hiệu sự tình nói, lại nói trên thuyền đều có hàng vận, cần đợi đến gỡ xong hàng, thuyền mới có thể xuất phát. Trần Nghiễn nhìn về phía rối bời bến tàu, lông mày không khỏi nhíu lại. Đám thương nhân đều chỉ muốn cam đoan hàng hóa của mình không bị hao tổn, liền cạnh tướng tăng giá, thật tình không biết cứ tiếp như thế, ngược lại giảm bớt dỡ hàng tốc độ. Trần Nghiễn xuất ra đeo trên cổ trúc tiêu con, dùng sức thổi một tiếng. Trúc tiêu thanh âm du dương, trong nháy mắt liền đè xuống bến tàu nào, đám thương nhân cũng không gọi giá. Trần Nghiễn quay đầu, đối với mình mang tới chừng trăm dân binh nói lập tức cáo chi trên thuyền tất cả thương nhân, bản quan một khắc đồng hồ sau liền muốn linh thuyền rời đi, ai dám lại nhiễu loạn dỡ hàng, thuyền lập tức lái rời bến tàu. Các dân binh lập tức ứng một tiếng là bước nhanh xông lên tất cả thuyền. Trần Nghiễn lại đối với Trần Mậu nói, mỗi chiếc thuyền phái một người đi nhìn chằm chằm, cái nào lao lực dám bước xuống công việc trong tay mà chuyển đi mặt khác thuyền dỡ hàng, đời này không thể lại vào mậu dịch đảo. Trần Mậu ứng tiếng, liền lập tức mang theo hơn 20 tên hộ vệ, tiến về tất cả thuyền cáo chi những cái kia lao lực. Như vậy một phần phái nhân thủ, Trần Nghiễn bên người chỉ còn lại có 8 tên hộ vệ. Trần Nghiễn quay người hỏi Hồng phu nhân, có bao nhiêu thuyền gỡ xong hàng? Hồng phu nhân cơ hồ là thốt ra, có 10 chiếc thuyền vừa gỡ xong hàng, tựa ở bến tàu có 20 chiếc, còn có 40-50 chiếc thuyền tại phụ cận, còn lại hoặc tại Tùng Phụng hoặc ở trên đường. Trần Nghiễn hơi chút trầm tư, lên đường, 10 chiếc không thuyền lúc trước hướng trên biển tiếp ứng Triệu Khu, bến tàu 20 chiếc thuyền một khắc đồng hồ sau xuất phát. Đại nhân, Triệu Khu chỉ dẫn theo 5 cái thuyền đi, như gặp được đại quy mô cướp biển, cho dù lại thêm 10 chiếc thuyền cũng không làm nên chuyện gì. Dựa theo Hồng phu nhân suy nghĩ, phàm là tại mậu dịch đảo thuyền đều nên tiến về, dù là đổ đầy hàng hóa thuyền giả không được bao nhiêu binh, pháo tóm lại có thể sử dụng. Trần Nghiễn suy nghĩ lại cùng nàng khác biệt. Những cái kia đổ đầy hàng hóa pháo trên thuyền, còn có rất nhiều thương nhân, không thể đem bọn hắn mang đến chiến trường mạo hiểm. Còn nữa, những cái kia pháo thuyền là đám thương nhân bỏ ra tiền bạc bao xuống đến vận hàng, cho dù để đám thương nhân đều lên mở, bọn hắn mở ra đổ đầy hàng hóa pháo thuyền đi đánh trận, một khi hàng hóa hư hao, đả kích chính là đám thương nhân đối với mậu dịch đảo lòng tin, đi ngược chiều biển là cực lớn bất lợi. 10 chiếc thuyền cho dù không đủ, cũng có thể ngắn hạn trợ giúp Triệu Khu, chỉ cần chống đỡ một khắc đồng hồ, nhóm thứ 2 pháo thuyền liền có thể đuổi tới. Chỉ cần bến tàu dỡ hàng nhanh, cách mỗi một khắc đồng hồ liền có thể có 20 chiếc pháo thuyền trợ giúp. Trần Nghiễn trực tiếp đối với Hồng phu nhân nói, ngươi ở chỗ này đốc thúc bọn hắn mau chóng dỡ hàng, bản quan tự mình dẫn 10 chiếc thuyền đi cứu người. Chương 508, xuất phát. Chương 508, xuất phát. Hồng phu nhân biết Trần Nghiễn là vì che chở các thương nhân hàng hóa, lại muốn hôn tự đi cứu người, trong lòng mặc dù đội vàng sao động, cũng đã không có khả năng nói thêm nữa, chỉ là yêu cầu cùng Trần Nghiễn cùng nhau đi tới cứu phu. Trần Nghiễn vốn là không muốn mang nàng cùng nhau đi tới, dù sao Triệu Khu bên kia ra sao tình huống còn không biết, nếu thật là đại lượng cướp biển đột kích, tình trạng liền 10 phần nguy hiểm, để người đàn bà chữa phụ ra chiến trường, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Có thể cái kia Hồng phu nhân nói thiếp thân muốn đi cứu đương gia, như hắn sống không được, trên hoàng tuyển lộ thiếp thân cùng hài tử cùng nhau cùng hắn đi. Trần Nghiễn bị nàng quyết tuyệt cảm nhiễm, liền không ngăn cản nữa, chỉ phân chia 2 tên hộ vệ chăm sóc nàng, liền đi an bài bến tàu dỡ hàng sự tình. Đem Triệu Khu chỗ sự tình bàn giao cho đảo đô Hà Dương phu tử, hai người sớm đoán được có việc, lúc này thiết thực nghe được, hai người đều là tâm thần bất định bất an. Trần Nghiễn nhân tiện nói, nơi đây chỉ có thể dựa vào 2 vị, nếu có hải tặc đến ở trên đảo, liền đóng chặt cửa thành cung ra, bọn hắn nhất thời không cách nào phá thành. Nghe chút lời này, Dương phu tử liền nôn nóng nói, Hoài Viễn ngươi đây. Trần Nghiễn cười nói, phu tử không cần lo lắng học sinh, chỉ là những này pháo thuyền liền đủ để ngăn chặn ở đa số hải tặc, cho dù đánh cung lại, thuyền cũng tùy thời có thể trốn. Dương phu tử biết Trần Nghiễn là tại trấn an hắn, thấy hắn như thế không biết sợ, trong lòng đã tự hào, lại lo lắng, đủ loại phức tạp cảm xúc cảm nhiễm bên dưới, cuối cùng chỉ nói, gặp chuyện nghĩ lại mà làm sao, không cần thiết lỗ mãng làm việc, mậu dịch đảo cần ngươi đến chủ trì đại cục. Học sinh thụ giáo. Trần Nghiễn nói xong, hướng về sau lui một bước, đối với Dương phu tử thật sâu vái chào. Đứng dậy, lại đối gốm đều chắp tay, trịnh trọng nói, lao phiền đảo tiên sinh. Đối mặt như vậy hiện cảnh, gốm đều thay đổi thường ngày táo bạo, trầm giọng nói, Trần đại nhân chi bằng yên tâm đi, chúng Ngô tất mau chóng dỡ hàng, để pháo thuyền tiến về trợ giúp. Chỉ là nếu thật có cướp biển đến đây, vào không được mậu dịch đảo, có thể hay không tiến về Tùng Phụng? Tùng Phụng có lao hổ huynh lãnh binh tọa trấn, không cần lo lắng. Trần lao hổ là Tùng Phụng tiên hộ sở thiên hộ, có hắn tại, Trần Nghiễn liền cảm giác 10 phần an tâm. Thêm nữa Lưu tiên sinh cũng tại Tùng Phụng, không ra được là gì. Giao phó xong những này, tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, Trần Nghiễn quay người, dẫn 6 tên hộ vệ nhanh chân hướng phía bến tàu mà đi. Cầu tàu bến tàu tu kiến lúc chính là vì hạn chế đỗ thuyền số lượng, 2 đạo cầu tàu bến tàu ở giữa trong khe hở còn ngừng lại không ít xuồng. Những này xuồng đều là lúc trước từ Hải Khấu đảo giao nạp mà đến, phân phóng tại Tùng Phụng Mã Đầu cùng Mậu Dịch đảo, để mà đánh bắt hoặc bình thường xuất hành. Lúc trước Dương Phu Tử ra ngoài câu biển, ngồi chính là những này xuồng. Trần Nghiễn tuyển một chiếc, cất bước đứng lên xuồng, bọn hộ vệ không chút do dự, nhao nhao đuổi theo. Một chiếc thuyền đứng đầy, Hồng Phu Nhân cũng chỉ có thể bên trên mặt khác một chiếc xuồng. Cũng may nàng đối với xuồng rất tin tưởng, dù là đứng lên trên lúc xuồng có chỗ lắc lư cũng không sợ chút nào. Trần Mộ bọn người ở tại hoàn thành Trần Nghiễn lời nhắn nhủ nhiệm vụ sau, nhao nhao hướng phía Trần Nghiễn bên này chạy tới, từng cái đè ép đao nhẹ nhàng nhảy lên thuyền. Một chiếc xuồng đầy liền bên trên mặt khác một chiếc, rất nhanh liền đứng vững, đi theo Trần Nghiễn xuồng nhanh nhẹn mà đi. Gỡ xong hàng pháo thuyền đem bến tàu trả lại cho đổ đầy hàng hóa pháo thuyền sau, liền tung bay ở đảo phụ cận. Xuống rất nhanh liền bay tới một chiếc pháo thuyền phụ cận dừng lại, Trần Nghiễn vững bước lên thuyền, đã là khí thế như hổ. Trên thuyền dân binh vội vàng tiến lên hành lễ, Trần Nghiễn ánh mắt từng cái quét về phía mặc áo ngắn các dân binh, trịnh trọng nói, các ngươi đều là tốt nhất pháo thủ, thường ngày lại một mực vận hàng, thật sự làm ai một các ngươi, hôm nay bản quan liền dẫn các ngươi đi gặp một hồi cướp biển, liền để bản quan tận mắt nhìn một chút các ngươi bản sự. Thuyền viên đoàn toàn thân liền tràn đầy đấu trí. Bọn hắn những người này có thể từ hơn 4 vạn người bên trong bị tuyển ra đến, là bởi vì ban đầu ở Ninh Vương thủ hạ lúc, bọn hắn chính là ở trên thuyền huấn luyện. Bây giờ mặc dù tại vận hàng, cuối cùng vẫn là dân binh, về Trần đại nhân vị này đoàn luyện đại sứ quản. Trần đại nhân thưởng phạt phân minh, chỉ cần lập công, chắc chắn sẽ có thưởng. Muốn quân công, liền phải đánh trận, ngày hôm nay chính là lập công thời cơ tốt đẹp. Bọn hắn cơ hồ là một cái chớp mắt liền đằng đằng sát khí, lớn tiếng ứng là. Trần Nghiễn ánh mắt liếc nhìn một vòng, thuyền này cũng không có Chu Tử Dương người này, hắn liền phân phó, lập tức để Chu Tử Dương tới gặp bản quan. Bản thuyền người tiên phong lập tức leo lên cột buồm thuyền chỗ cao, đánh vất cờ hiệu. Không bao lâu, một nam tử to con liền leo lên chiếc thuyền này, đối với Trần Nghiễn hành lễ. Lúc trước Chu Tử Dương tại Ninh Vương thủ hạ lúc là phó tướng, phụ trách lưu thủ Tiềm Long đảo, sau bị Trần Nghiễn chiêu hàng, trở thành dân binh bên trong một tên đại đội trưởng tại Triệu khu phía dưới. Vừa mới nhìn thấy phất cờ hiệu, biết là Trần đại nhân chiêu hắn đến đây, liền suy đoán lần này ra biển, Trần đại nhân là muốn hắn lĩnh quân. Quả nhiên, liền nghe Trần Nghiễn nói, Chu Tử Dương, lần này có dám lãnh binh. Chu Tử Dương hai mắt đột nhiên sáng lên, lúc này quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ngửa đầu đối đầu Trần Nghiễn ánh mắt, cất cao giọng nói, sông pha khói lửa, không chối từ. Tốt. Lần này bản quan liền đem quyền chỉ huy trao tặng ngươi, lập tức xuất phát. Chu Tử Dương trong lòng cảm xúc cuộn cuộn, cơ hồ là dốc hết toàn lực gào thét một tiếng, là dị vãng tại Ninh Vương thủ hạ lúc, hắn là bực nào phong quang. Từ quy hàng Trần đại nhân sau, hắn lại muốn bị Triệu khu một cái cướp biển ép một đầu. Vô luận tuổi tác, tư lịch năng lực vẫn còn, hắn đều so Triệu khu càng mạnh, chỉ vì hắn quy hàng so Triệu khu vãn, liền muốn khuất tại Triệu khu một cướp biển phía dưới. Hắn không phục. Hôm nay liền muốn để Trần đại nhân hảo hảo kiến thức năng lực của hắn. Chu Tử Dương lại đứng dậy, hai mắt nhìn quanh trên thuyền từng tấm khuôn mặt quen thuộc, gầm thét lên, hôm nay ra biển, tử chiến không lùi, ai sợ chết, lập tức xuống thuyền. Chỉ một câu này thôi, liền để trên thuyền đám người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này như lui, đời này đều không ngóc đầu lên được. Lúc này liền có người hô to, tử chiến không lùi. Trên thuyền những người khác lập tức đi theo hô to, tử chiến không lùi. Tiếng la từ trên thuyền bay ra, bay tới phụ cận mấy chiếc trên thuyền. Những thuyền kia phảng phất tại một cái chớp mắt liền bị bực này bầu không khí cảm nhiễm, lúc này đi theo hô to. Bất quá một lát, 10 chiếc không thuyền tất cả đều là các dân binh cao giọng la lên, sĩ khí liên tục tăng lên, phảng phất có thể đem thuyền nhóm lửa. Trần Nghiễn đối với cái này cực hài lòng, đối với Chu Tử Dương nói xuất phát. Chu Tử Dương dồn khí đan điền, đối với trên thuyền đám người hô to, xuất phát. Uy vũ pháo thuyền tại thời khắc này rốt cục rút đi thường ngày vận hàng mọi mệt, trở thành từng chiếc giá thú, phá sóng mà đi. Trên bến tàu những cái kia ngay tại dỡ hàng, hoặc còn chưa dỡ hàng người, nhìn cái kia 10 chiếc pháo thuyền mau chóng bay đi, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đi theo mà đi. Bởi vì quá cháy bỏng, không ít người trực tiếp giúp những cái kia lao lực dỡ hàng. Cùng kích động tuổi trẻ lao lực bọn họ khác biệt, già mua Dương Phu Tử đáy mắt đáy lòng đều là lo lắng. Theo thuyền đi xa, hắn không khỏi đi về phía trước mấy bước, con ngươi màu xám bên trong chiếu rọi chính là dần dần rời xa thuyền, cùng cái kia đạo sớm đã nhìn không thấy thân ảnh. Gió biển thổi tiến hai mắt, liền cảm giác khô khốc. Dương Phu Tử giơ tay trái lên, đối với những cái kia pháo thuyền nhẹ nhàng huy động, an tĩnh không người phát giác. Trần Nghiễn độc lập với đầu thuyền, quan phục bị gió biển thổi đến bay phất phới, người lại không nhúc nhích tí nào. Triệu khu gặp phải, đến tột cùng là cướp biển, hay là người hữu tâm có mưu đồ khác? Chương 509, thuyền đắm chương 509, thuyền đắm nhìn không thấy bờ trên biển, 12 chiếc pháo thuyền vây quanh ở bên ngoài rìa, bên trong từng chiếc thuyền hàng lớn chính chậm rãi chìm xuống dưới, 5 chiếc pháo thuyền dính sát 5 chiếc dần dần chìm xuống thuyền hàng, dùng dây xích sắt đem 2 chiếc thuyền cột vào cùng một chỗ. Tuổi trẻ các hán tử đang cố gắng đem từng cái dương gỗ hoặc khiên hoặc con từ thuyền hàng hướng pháo thuyền vận. Trong đó một chiếc pháo trên thuyền, một thân lam cẩm y đi thường công tử đang đứng ở đầu thuyền, gắt gao cắn răng nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không cam lòng lại khiến người ta đi hướng bên ngoài những cái kia trăm liệu pháo thuyền cầu cứu, lấy được hồi phục vẫn như cũng là, chúng ta chỉ phụ trách hộ tống các ngươi đi Nam Đàm đảo, cũng không phụ trách vận chuyển hàng hóa. Lam Cẩm công tử một quyền hung hăng nện ở trong lòng bàn tay, cả giận nói, bọn hắn liền trơ mắt nhìn ta Đại Long Tiền Trang thuyền hàng đều đắm chìm. Bên người phục vụ hạ nhân tức giận nói, bọn hắn ước gì thiếu gia Bạch Đường vận không đến Nam Đàm. Phú gia công tử chính là Đại Long Tiền Trang thiếu Đông gia Độ Vân Sơ, đi theo bên cạnh hắn là hắn tiếp thân gã sai vật Lưu Nguyên. Lưu Nguyên phẫn nộ nói, nhiều như vậy thuyền đột nhiên đều dị nước, nhất định là bị người động tay động chân. Độ Vân Sơ hai tay nắm thật chặt quyền, hắn biết rõ Lưu Nguyên nói không sai. Từ hắn trở Bạch Đường trở lại Cẩm Châu, Trương Nhuận Kiệt liền mời hắn ăn cơm tối, nói gần nói xa đều là để hắn chớ có dính vào tiến Cẩm Châu cùng Tùng Phụng mở hải chi tranh. Độ Vân Sơ nói thác chính mình thuyền dẫn giá cao, cần giá bán cao đồ vật mới có thể trở về bản. Lá trà, đồ sứ các loại đều bị bắt đại gia lũ đoạn, hắn chỉ có thể bán mạch đường. Một bữa cơm tất nhiên là tan rã trong không vui. Từ ngày đó lên, Trương Nhuận Kiệt liền tổng tránh đi Độ Vân Sơ. Độ Vân Sơ mỗi lần tới cửa yêu cầu ra biển, đều sẽ bị Trương Nhuận Kiệt trở lên tháng đi Nam Đàm đảo đội tàu còn chưa trở về các loại cớ chối từ. Trương Nhuận Kiệt tuy bị cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể bắt đại gia hàng hóa một nhóm tiếp lấy một nhóm đi về phía Nam Đầm đảo vận. Như đến lúc này, Độ Vân Sơ còn không biết Trương Nhuận Kiệt là cố ý khó xử với hắn, vậy liền không xứng làm Đại Long Tiền Trang thiếu đông gia. Mắt thấy tháng năm sắp qua hết, Độ Vân Sơ cũng không thể để thuyền dẫn như trên tháng như vậy quá thời hạn. Hắn tự mình ngồi lên xe ngựa, cầm thuyền dẫn tại bến tàu chờ lấy. Liên tiếp hai ngày sau, Trương Nhuận Kiệt rốt cục trên mặt không nhịn được, nhả ra để nó trước dùng một phần thuyền dẫn. Độ Vân Sơ lập tức đem bạch đường hướng chính mình điều tới trăm liệu trong thuyền lớn chuyển, đổ đầy sau ngay tại thủy sư hộ tống bên dưới đi về phía Nam Đầm đảo phương hướng chạy mà đi. Tung phụng tới năm chiếc pháo thuyền thì tại cách đó không xa đi theo. Thoạt đầu Độ Vân Sơ còn cảm giác Trần Nghiễn quá cẩn thận, dù sao hắn là dùng bạc mua thuyền dẫn, Trương Nhuận Kiệt cho dù lại không tình nguyện, cũng không dám động thủ với hắn, nếu không chính là đập cầm châu thuyền dẫn chiêu bài. Không ngờ thuyền vận hành đến mặt biển, lại có hai chiếc bắt đầu dị nước. Những thuyền này đều là hắn tốn giá cao thuê, dừng ở bến tàu nhiều ngày đều bình yên vô sự, sao mới ra biển liền dị nước? Cũng may trên thuyền có kinh nghiệm phong phú người chèo thuyền, có thể kịp thời tu bổ dị nước chỗ. Phía trước hai chiếc mới sửa chữa tốt, lại có ba chiếc thuyền dị nước cực kỳ nghiêm trọng, lần này muốn tu cũng không sửa được. Mắt thấy nước muốn xâm nhập cất giữ bạch đường khoang phòng, Độ Vân Sơ kinh hãi. Bạch đường như gặp nước liền sẽ hòa tan, đến lúc đó thật sự một chút cũng thừa không được. Độ Vân Sơ liền cùng Cẩm Châu những cái kia thủy sư xin giúp đỡ, muốn đem bạch đường chuyển rời đến bọn hắn pháo trên thuyền, lại gặp đến thủy sư cự tuyệt. Thủy sư hồi phục lẽ thẳng khí hùng, chúng ta chỉ phụ trách hộ tống thương thuyền không nhận cướp biển quá nhiều, cũng không phụ trách vận hàng. Mắt thấy thuyền dần dần muốn chìm xuống dưới, trên thuyền bạch đường muốn đánh thủy phiêu, Độ Vân Sơ liền xuất ra bạc cho những cái kia thủy sư. Bây giờ là ở trên biển, có chút quy củ liền có thể biến báo. Có thể những cái kia thủy sư đối mặt bạc không chút nào tâm động, thậm chí từ chối thẳng thắn, còn tưởng pháo thuyền như nhồi vào hàng hóa, một khi cướp biển đột kích, chúng ta như thế nào nên địch? Ngay tại Độ Vân Sơ cùng Đường Mạt lộ thời khắc, Triệu Khu dẫn 5 chiếc ngàn liệu pháo thuyền vào, dùng xích sắt cùng tấm ván gỗ trực tiếp đem thuyền 22 tương liên, trước đem Độ Vân Sơ hộ tống đến pháo thuyền, lại để cho dân binh đi đoạt chuyển bạch đường. 5 chiếc ngàn liệu pháo thuyền, lô hàng 3 chiếc thuyền bạch đường vốn nên đầy đủ, nhưng rất nhanh mặt khác thuyền hàng nhau nhau chuyển đến kinh hô. Thiếu đông gia, chúng ta chiếc thuyền này dị nước. Chúng ta chiếc thuyền này cũng dị nước. Từng tiếng tiếng kinh hô ở trên mặt biển vang lên, Độ Vân Sơ trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Triệu Khu quay đầu đối với Độ Vân Sơ nói, Độ công tử, cái này sợ là có người muốn đối phó ngươi. Độ Vân Sơ thầm hận, có thể Cẩm Châu những cái kia thủy sư liền vây quanh ở bên ngoài, trơ mắt nhìn xem thuyền hàng dần dần chìm xuống. Như giặc qua đột kích, để hàng hóa của hắn bị hao tổn, là bôi nhọ Cẩm Châu chiêu bài. Nhưng nếu là thương thuyền bản thân dị nước, dẫn đến thương nhân tổn thương thảm trọng, vậy liền cùng Cẩm Châu không quan hệ. Muốn trách chỉ đổ thừa thương nhân không cẩn thận kiểm tra thương thuyền, mới tạo thành tổn thất, hậu quả liền nên do thương nhân tự hành gánh chịu. Giờ phút này hắn mới biết được Trần Nghiễn cũng không phải là buồn lo vô cớ, là hắn quá mức ngây thơ. Năm chiếc pháo thuyền không cách nào cứu bao nhiêu mặt đường, lần này ta Đại Long Tiền Trang muốn tổn thất nặng nề. Độ Vân Sơ cực không cam tâm. Triệu Khu xuất ra ba cái đạn tín hiệu, nói vậy liền hướng Trần đại nhân xin giúp đỡ, trong tay đại nhân có 198 chiếc hoàn hảo pháo thuyền. Độ Vân Sơ trong lòng chỉ là một cái ý nghĩ, nước xa giải không được gần lửa. Thử xử ly tùng phụng từ xa, đạn tín hiệu cũng bất quá một sợi khói xanh, tại trong biển rộng mênh mông bị phong nhất suy cũng giải tán, để làm gì? Rất nhanh hắn lại lần nữa ý thức được chính mình lại sai. Đạn tín hiệu một bắn tới giữa không trung, vô số mảnh vỡ bắn ra ngũ thải ánh sáng, từ giữa không trung rơi xuống đất, cực chói mắt. Liên xạ ba cái đạn tín hiệu sau, Triệu Khu liền vọt vào thuyền hàng bên trong, cùng những người khác cùng nhau khiêng bạch đường cái dương hướng pháo thuyền sông. Những cái này dân binh cơ hồ là tại đoạt cái dương, so Độ Vân Sơ mang tới Đại Long Tiền Trang bọn tiểu nhị càng liều mạng. Dù vậy, vẫn như cũ có đại lượng bạch đường theo thuyền hàng dần dần chìm vào trong nước biển. Triệu Khu bọn người dưới sự vội vàng, chỉ đoạt hai thuyền chưa thấm nước bạch đường. Cũng không phải bọn hắn lười biếng, mà là pháo trên thuyền vốn là chứa hỏa pháo cùng đạn pháo các loại, lại phải dàn xếp thuyền hàng bên trên thuyền biên đoàn, lại thả hai thuyền bạch đường đã là cực hạn. Không sai, lần này tiến về Nam Đàm 30 chiếc Đại Long Tiền Trang thuyền hàng toàn bộ dị nước. Chỉ là có chìm được nhanh, có chìm đến chậm thôi. Cẩm Châu thủy sư bọn họ đứng tại bọn hắn bong thuyền, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Độ Vân Sơ gắt gao nắm tay, thường ngày ôn hòa tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phẫn nộ, đau lòng cùng vô lực. Chớ nói bạch đường, liền ngay cả trên thuyền chuẩn bị ăn uống đều đã triệt để chìm tới đáy. Lưu cho bọn hắn chỉ có hai con đường, chịu đói chạy tới Nam Đàm đảo, cũng hoặc quay đầu về Cẩm Châu. Như đi Nam Đàm đảo, chỉ dựa vào Triệu Khu bọn người mang theo không nhiều lương thực, muốn thờ Độ Vân Sơ 30 thuyền người cùng một chỗ ăn, căn bản không đủ. Đám người cho dù có thể đói bụng nhịn đến Nam Đàm đảo, bằng vào hiện tại bạch đường cũng kiếm không có bao nhiêu tiền. Bài trừ nhân viên ăn uống, thêm tổn thất 30 chiếc thuyền hàng, tổn thất to lớn. Cùng Nam Đàm đảo so ra, Cẩm Châu muốn gần rất nhiều, lúc này quay đầu, chỉ cần chống đỡ cái 2-3 ngày liền có thể đến. Chỉ cần thêm chút so sánh, liền biết về Cẩm Châu là đúng lựa chọn. Khả Độ Vân Sơ không cam tâm. Lúc này trở về, chính giữa một ít người ý muốn. Huống hồ lần này bọn hắn dám hủy hắn Đại Long Tiền Trang 30 chiếc thuyền hàng, lần sau thuyền hàng có thể hay không vẫn như cũng bị hủy. Lần này qua đi, hắn liền triệt để cùng Trương Nhuận Kiệt quyết liệt, nếu là quay đầu, bạch đường vẫn không đi Nam Đàm đảo, ngay cả mậu dịch đảo đều không dễ lại trên bảo. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Độ Vân Sơ trầm giọng nói, tiếp tục tiến về Nam Đàm đảo. Chương 510, gặp phải cướp biển một chương 510, gặp phải cướp biển một đại long tiền trang chủ sự bọn họ nghe chút, vội vàng khuyên can. Trên biển sóng gió lớn, Nam Đàm đảo cách khá xa, bọn hắn ngay cả thuyền hàng đều không có, hàng cũng còn thừa không nhiều, làm sao có thể đi mạo hiểm. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, trở về Cẩm Châu mới là ổn thỏa tiến hành. Độ Vân Sơ lại là khư khư cố chấp, tất yếu đem còn lại đường trắng mang đến Nam Đàm đảo. Song Vương lại ngay tại trên thuyền cầm cự được. Triệu Khu cùng các dân binh đang ngồi ở bong thuyền nghỉ ngơi, nghe được những lao đầu kia đối với Độ Vân Sơ trái một câu thiếu đông ra phải một câu không thể mạo hiểm liền không kiên nhẫn dùng ngón út móc lô thai. Có thể những lao đầu kia lại nhại không ngừng, Triệu Khu rốt cục nhịn không được, đều không làm được chủ, còn tưởng là cái giám thiếu đông ra. Nguyên bản những cái này tranh nhau ngăn cản Độ Vân Sơ các quản sự nhao nhao nội trừng Triệu Khu, ngươi dám đối với ta Đại Long Tiền Trang thiếu đông ra vô lễ. Triệu Khu cười nhạo một tiếng, các ngươi tại dưới tay hắn kiếm ăn lao đầu đều bắt hắn lời nói khi đánh giám, lão tử lại không tại dưới tay hắn kiếm ăn, sợ hắn làm gì? Những quản sự kia tức giận đến nổi trận lôi đình, mồm năm miệng mười mắng Triệu Khu. Triệu Khu rút ra chủy thủ, hướng bong thuyền hung hăng đâm một cái, chủy thủ kia liền rơi vào bong thuyền bên trong, động một cái cũng không thể động. Hắn đứng người lên, nhìn chằm chằm đám kia bị dọa đến không có âm thanh chủ sự nói đây là lao tử thuyền, ai còn dám đánh giám, lao tử đem hắn ném xuống cho cá ăn. Các quản sự thật sự một tiếng không dám lên tiếng. Triệu Khu hai chân tách ra đứng ở trên bong thuyền, hai tay chống nạnh, đối với Độ Vân Sơ giơ lên cái cằm, lao tử là Trần đại nhân phái tới hộ tống ngươi họ Độ, ngươi đi nói chỗ nào lao tử liền đưa ngươi đi đâu vậy? Độ Vân Sơ nhìn đầy người phỉ khí Triệu Khu, cảm giác cực tuấn mắt, chí ít so với cái kia nhìn xem hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ đem hắn khi hài đồng, không có chút nào kính ý trung tâm các quản sự thuận mắt được nhiều. Hắn phun ra ngụm trọc khí, trầm giọng nói, đi Nam Đàm đảo. Các quản sự vừa muốn mở miệng, Triệu Khu liền cười tà chậm chậm tới, tựa như đã không kịp chờ đợi muốn đem bọn hắn ném vào trong biển, lúc này liền dọa đến ngậm miệng. Triệu Khu đại quát một tiếng, xuất phát, đi Nam Đàm đảo. Trên thuyền các dân binh hét to một tiếng, lái thuyền liền hướng phía Nam Đàm đảo phương hướng mà đi. Cẩm Châu thủy sư thuyền vây quanh ở Triệu Khu ngoài thuyền đây, Triệu Khu thuyền hướng phía trước, liền khiến cho Cẩm Châu thủy sư thuyền cũng muốn hướng về phía trước. Trên tàu chiến chỉ huy, một thân áo giáp tướng lĩnh đang đứng ở trên bong thuyền, người này chính là Cẩm Châu thủy quân thống lĩnh Đinh Thành Đinh Bách Hộ. Đinh Bách Hộ nhìn xem Triệu Khu thuyền dọc theo Nam Đầm phương hướng mà đi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuyền hàng đều chìm, lại không trở về Cẩm Châu, ngược lại vẫn như cũ đi Nam Đàm đảo. Suy nghĩ chỉ cao hứng một cái chớp mắt, hắn liền không lắm để ý, hắn chỉ cần đem Đại Long Tiền Trang người đi đường này an toàn mang đến Nam Đàm đảo, lại đầy đủ kiện toàn mang về Cẩm Châu chính là. Về phần Đại Long Tiền Trang có hay không hàng bán, không có quan hệ gì với hắn. Lúc này đối với người bên cạnh hạ lệnh, tiến về Nam Đàm đảo thủy quân thuyền liền chậm rãi hướng phía Nam Đàm đảo phương hướng mà đi. Thuyền hành bất quá một lát, ẩn ẩn liền nhìn thấy phương xa có thuyền chạm mặt tới. Cẩm Châu pháo thuyền hộ tống thuyền hàng tại trên đường thuyền này lui tới, thường xuyên có thể gặp, tính toán thời gian, bát đại gia thuyền cũng nên trở về địa điểm xuất phát. Đinh Thành cũng không thèm để ý, đội tàu trực tiếp hướng phía trước. Nhưng đối diện thuyền cực nhanh, không lâu liền tới gần rất nhiều. Tốc độ như thế, Đinh Thành liền cảm thấy có chút không đúng. Đang muốn lại cẩn thận nhìn một cái, bị bọn hắn vây vào giữa ngàn liệu pháo thuyền hướng phía xoáy hạm của hắn thẳng tắp dựa đi tới, chợt hắn liền nhìn thấy một vô lại bộ dáng nam tử leo đến cạnh thuyền chỉ vào hắn mắng to, cướp biển tới, còn muốn nên đón, muốn chết à? Bị đương chúng lớn như thế mắng, Đinh Thành giận dữ, lúc này liền chỉ huy kỳ hạm ngang nhiên xông qua, hắn muốn tự tay đuổi bắt cái kia tiểu tử cuồng vọng. Ai ngờ tiểu tử kia ở trên bong thuyền hô to, quay đầu, trở về. Hắn liền trơ mắt nhìn xem cái kia ngàn liệu thuyền lớn tại nguyên chỗ đảo quanh, đuôi thuyền lại vẫn đem hắn kỳ hạm đâm đến lắc lư không chỉ, để hắn suýt nữa ngã sắp xuống. Bên cạnh vệ binh vội vàng tiến lên nâng, đợi Đinh Thành đứng vững, tùng phụng tới 5 chiếc ngàn liệu thuyền lớn đã cùng nhau đang quay đầu. Cẩm Châu thành 12 đầu thuyền lớn vẫn tại hướng phía trước, suýt nữa cùng cái kia 5 cái thuyền lớn chạm vào nhau. Như vậy trí hoan phía dưới, Đinh Thành đã có thể nhìn rõ ràng đối diện hướng phía bọn hắn đè xuống đội tàu. Đội tàu bên trong trừ có thuyền buồm cổ cùng rộng ngoài thuyền, còn có rất nhiều mặt khác chưa từng thấy qua thuyền, rõ ràng chính là các quốc gia thuyền lung tung tập hợp mà thành, tuyệt không phải Cẩm Châu đội tàu. Cướp biển. Đinh Thành đáy lòng vang lên một thanh âm. Thô sơ giản lược xem xét, đối diện chí ít có 3-40 chiếc pháo thuyền. Nếu luận mỗi về số lượng, liền cũng không phải bọn hắn thủy sư pháo thuyền có thể so sánh. Đinh Thành chỉ chấn kinh chỉ chốc lát, cũng không chút nào do dự hạ lệnh, quay đầu, đi mau. Người tiên phong lúc này cho mặt khác 11 chiếc thuyền hạ lệnh, thủy sư thuyền dần dần dừng lại, lúc này mới bắt đầu quay đầu. Thủy sư 12 chiếc thuyền tất cả đều là trăm liệu thuyền lớn, quay đầu so Triệu Khu ngàn liệu pháo thuyền càng linh hoạt, rất nhanh liền quay đầu thành công, chật toàn lực hướng Cẩm Châu phương hướng chạy mà đi. Lúc đó Triệu Khu thuyền lớn còn nằm ngang ở giữa, thủy sư những thuyền kia lại vòng qua Triệu Khu đội tàu hướng phía trước chạy, lại muốn đem Triệu Khu bọn hắn cho ném đến phía sau. Triệu Khu tức giận đến chửi mẹ. Thuyền của hắn không chỉ lớn, còn giả bộ đại pháo, đại long tiền trang người cùng đường trắng, nước ăn cực sâu, muốn quay đầu rất khó. Cái kia vốn nên bảo vệ bọn hắn Cẩm Châu thủy sư lại liền như vậy bỏ xuống bọn hắn mà đi. Lấy bọn hắn 5 chiếc thuyền, tuyệt không có khả năng ngăn cản cướp biển 3-40 chiếc thuyền. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có thuyền hủy người vong hậu quả. Cẩm Châu thủy sư có thể nào bỏ xuống chúng ta đào tẩu? Bọn hắn liền không sợ Cẩm Châu thông thương bến cảng triệt để mất đi các thương nhân tín nhiệm sao? Độ Vân Sơ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói xong những lời này. Đại Long Tiền Trang những cái kia chủ sự cũng là vừa bội vừa tức, từng câu nói thiếu đông ra thế nhưng là bỏ ra đại bút bạc đập xuống thuyền dẫn, bọn hắn có thể nào bỏ lại ta các loại? Đều mẹ nó im miệng. Triệu Khu một tiếng gầm thét, liền đem những cái kia chủ sự lời nói cho hết chặt lại trở về. Độ Vân Sơ vốn muốn hỏi Triệu Khu làm sao bây giờ, đã thấy Triệu Khu hai mắt xích hồng đến phảng phất muốn dỉ máu, hắn liền triệt để ngậm miệng lại. Người phía dưới vẫn như cũ bẩm báo, cướp biển thuyền là thuận gió, thuyền nhanh cực nhanh, một khắc đồng hồ sau chúng ta liền sẽ tiến vào nó tập bắn. Một khắc đồng hồ sau cho dù bọn hắn thuyền lớn có thể quay đầu, vẫn như cũ không chạy nổi những cái kia linh hoạt thuyền nhỏ. Cuối cùng sẽ bị đuổi kịp, trở thành bia sống. Một khi có cái ngoài ý muốn, họ độ bị đánh chết, hắn Triệu Khu đều không có mặt trở về gặp Trần đại nhân. Nghĩ được như vậy, Triệu Khu trong lòng liền kìm nén một cỗ tà hỏa. Hắn tệ còn không có sinh, hắn làm sao cũng không thể chết. Thuyền rơi không được đầu, pháo quay đầu tổng thuận tiện đi. Triệu Khu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chưa chạy xa Cẩm Châu thủy sư, giơ ngón tay cái lên khoa tay một chút, tầm bắn đầy đủ. Quay đầu, đối với bên người dân binh nói đỡ pháo, oanh Cẩm Châu thủy sư trước kia kỳ hạm. Lời này vừa nói ra, Độ Vân Sơ đám người tâm cao cao treo lên, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, Triệu Khu điên rồi. Lữ trưởng, đây chính là triều đình thủy sư a, đánh muốn mất mạng. Người phía dưới bị dọa ra một thân mồ hôi. Triệu Khu đáy mắt tất cả đều là điên cuồng, không đánh hắn ta hiện tại liền sẽ mất mạng, cho lão tử đánh. Từng tòa đại pháo nhắm ngay khoảng cách không xa thuyền hạm, châm lửa. Vành, vành, vành. Vài tiếng vang sau, phía trước kỳ hạm liền lay động không ngừng. Chương 511, gặp phải cướp biển 2 chương 511, gặp phải cướp biển 2 mắt thấy kỳ hạm bị đánh trúng, Triệu Khu càng thêm điên cuồng, lúc này lại hô to, tiếp tục cho lão tử anh. Từng môn sớm đã lấp xong đạn đại pháo lần nữa cùng nhau nhắm ngay trước kia kỳ hạm, lập tức liền có người châm lửa. Lại là liên tục 5-6 âm thanh pháo vang lên sau, kỳ hạm lần nữa kịch liệt lay động, phản phất tùy thời đều muốn lật thuyền. Có binh sĩ bị miếng sắt đánh trúng đùi, ôm nằm trên mặt đất kêu rên. Đinh Thành ngã sấp xuống ở trên bong thuyền, lại bởi vì thuyền kịch liệt lay động, khiến cho hắn bốn chỗ nhấp nhô, đầu liên tiếp bị mẹ nhiều lần, cả người đều choáng. Hai tên binh sĩ đứng vững sau liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Đinh Thành vừa ổn định thân hình, từng cái tin tức xấu tùy theo mà đến, cột buồm thuyền gãy mất, kỳ hạm bị đại pháo đánh xuyên, đã ở thấm nước, sợ là đuổi không trở về Cẩm Châu liền muốn chìm. Trùng hợp chính là, lúc này kỳ hạm ngay tại Đại Long Tiền Trang thuyền hàng đắm chìm phụ cận. Đinh Thành gào thét, đám kia chó dại đến tột cùng muốn làm gì? Rất nhanh, thủ hạ liền hồi bẩm, đối phương nói, chúng ta như bỏ xuống bọn hắn đào tẩu. Bọn hắn pháo thuyền liền đối với kỳ hạm của anh, để kỳ hạm triệt để không chạy nổi. Đinh Thành một ngụm răng ngà suýt nữa cắn nát, lưu ở nơi đây làm gì? Muốn chết sao? Không bao lâu thủ hạ hồi bẩm nói đối phương nói, chết cũng muốn kéo dài người khi đệm lưng. Tên điên, Trần Nghiễn sao dám đem tên điên như này phóng xuất, liền không sợ rơi đầu sao? Đinh Thành khi đến náo nhân đau. Hắn liền nói Tùng Phụng sao vô duyên vô cớ muốn phái 5 chiếc thuyền lớn đi theo đám bọn hắn, nguyên lai là đến đòi mạng hắn. Đáng tiếc Triệu Khu Liên để Đinh Thành tức giận thời gian cũng không cho, lần nữa lấp xong đạn, nhắm ngay kỳ hạm. Lại để cho hắn oanh một lần. Kỳ hạm tất chìm không thể nghi ngờ. Đinh Thành không lo được do dự, lập tức hạ lệnh để mặt khác 11 chiếc pháo thuyền dừng lại, chuẩn bị nên địch. 11 chiếc thuyền lần nữa quay đầu, dựa theo Triệu Khu ý nghĩ, song song ngăn tại 5 chiếc thuyền lớn phía trước. Đến tận đây, 5 chiếc ngàn liệu thuyền lớn đã quay đầu kết thúc, Triệu Khu ngàn liệu thuyền lớn lần nữa dán lên Đinh Thành kỳ hạm thuyền lớn, song phương đứng ở trên bong thuyền liền có thể đối thoại. Mấy môn đại pháo nhắm ngay kỳ hạm, Triệu Khu ở trên bong thuyền cười tà, chạy à, ngươi lại chạy một cái thử một chút. Đinh Thành chỉ cảm thấy bị nhục nhã, nộ trừng Triệu Khu, đợi trở về, bản quan tất yếu ngươi lấy mệnh hoàn lại. Triệu Khu khịt mũi coi thường, ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau, mau để cho người của ngươi cho lão tử đánh những cái kia cướp biển, không phải vậy lão tử đánh chết ngươi. Đinh Thành Tư không chút nào cảm thấy Triệu Khu tên điên này làm không được, hắn cho dù lại không tình nguyện, cũng đành phải để cấp dưới toàn lực nên địch. Thu thập Đinh Thành, Triệu Khu liền đối với Độ Vân Sơ nói Độ công tử mang theo người của ngươi trốn về Tùng Phụ đi, chỗ này có lão tử cho ngươi lĩnh lấy. Trở về cho ta nàng dâu chuyển lời, hảo hảo nuôi con non, đừng cả ngày muốn nam nhân, hảo hảo cho lão tử thủ tiết. Độ Vân Sơ biết Triệu Khu đây là cất tử trí, tâm tình phức tạp, ngươi cùng bọn ta cùng đi đi. Triệu Khu nhắc qua tay, bằng vào Cẩm Châu những cái kia hùng binh hùng đem, căn bản ngăn không được cướp biển, lão tử thủ hạ binh đến ngăn tại nơi đây, mới có thể để cho các ngươi đi, lão tử cũng không phải bước xuống huynh đệ chạy trốn lạc nhân. Độ Vân Sơ chỉ cảm thấy giờ phút này nói cái gì cũng không đủ sức, nửa ngày sau mới nói, ta muốn về Cẩm Châu, ngươi tốt nhất còn sống đi. Triệu Khu nén giận, Cẩm Châu rõ ràng có người là ngươi, ngươi còn chạy về đi chịu chết. Nếu không phải Trần đại nhân làm ta hộ ngươi, lão tử hiện tại liền đem ngươi ném xuống cho cá ăn. Mang xong còn chưa hết giận, lại văng tục, lão tử ngay cả tể đều không có nhìn thấy, sẽ vì như ngươi loại này ngu xuẩn mất mạng, quá mẹ nó thua lỗ. Lại nhìn Độ Vân Sơ, liền cảm thấy càng phát ra không vừa mắt. Nhiều lần đều muốn rút đao làm thịt người, đều bởi vì nghĩ đến Trần Nghiễn mệnh lệnh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè xuống sát cơ. Hắn không nhịn được nói, cút nhanh lên. Trần liền không lại để ý tới Độ Vân Sơ, nhảy lên kỳ hạm, rút ra chủy thủ hướng Đinh Thành trên cổ một hung, liền chỉ huy các dân binh đem Độ Vân Sơ chỗ trên chiếc thuyền kia đường trắng đều ném vào trong biển, lại đem lại lòng tiền trang những người kia toàn hướng trên một con thuyền nhét. Thủy sư pháo thuyền cùng cấp biển pháo thuyền rất nhanh liền đưa trước lửa, Đại Long Tiền Trang các quản sự bị những cái kia tiếng pháo suýt nữa sợ mất mật. Đạn pháo rơi vào trong nước, khiến cho phụ cận thuyền theo sóng biển lung la lung lay, để chuyển di càng phát ra gian nan, thậm chí còn có mấy người rơi xuống nước. Lúc này là không để ý tới cứu người, những cái kia rớt xuống nước người chỉ có một con đường chết. Thậm chí có ít người vì trước thời gian đổi thuyền, sẽ còn đem người phía trước cố ý đẩy tới nước, chính mình xông lên đầu kia chạy trốn thuyền. Rất nhanh, phía trước thuyền liền đánh phất cờ hiệu, yêu cầu rút lui, bọn hắn không chịu nổi. Truy thủ giá tại trên cổ. Đinh Thành đành phải cưỡng chế yêu cầu bọn hắn tiếp tục nên chiến. Những cái kia cướp biển hỏa lực mạnh liệt hơn, toàn diện áp chế thủy sư hỏa lực, thuyền dần dần tới gần thủy sư trăm liệu thuyền lớn. Đinh Thành ngai tí một nước, lại tiếp tục như thế, cướp biển lên thuyền sau liền muốn tùy ý ngược sát. Triệu Khu cũng biết tiếp tục như thế không được, liền chỉ huy chính mình hai chiếc ngàn liệu thuyền lớn chống đi tới trợ giúp. Cái kia hai chiếc ngàn liệu trên thuyền lớn còn có đại long tiền trang người, giờ phút này liền đều la to đứng lên, càng thậm chí hơn có người đi đoạt bánh lái. Triệu Khu giận mắng một tiếng. Đinh Thành cả giận nói, lúc này đào tẩu còn có sống sót khả năng. Triệu Khu chủy thủ trực tiếp đâm vào Đinh Thành làn da, máu theo chủy thủ chảy ra, Đinh Thành trong nháy mắt liền không lên tiếng. Nếu có thể đào tẩu, hắn Triệu Khu còn có thể ở lại chỗ này muốn chết sao? Lúc này rời đi, chính là bị cướp biển đuổi theo phá hoành, trên thuyền hàng hóa lại nhiều, tất không chạy nổi những cái kia cướp biển thuyền. Chỉ có ở đây tử chiến, mới có một chút hy vọng sống. Lao tử nhận mệnh lệnh, là bảo vệ Độ Vân Sơ cùng Đại Long Tiền Trang. Ai cũng có thể chết, Độ Vân Sơ bọn người nhất định phải sống. Triệu Khu cắn răng nói. Đinh Thành chỉ cảm thấy Triệu Khu điên rồi, đến lúc nào rồi, còn nghe cái gì mệnh lệnh? Huống chi các ngươi chỉ là dân binh, ngươi liều cái gì mệnh? Tên điên này không phải vô pháp vô thiên sao? Sao lúc này lại như thế trung thực? Đáp lại hắn là Triệu Khu cười lạnh, Lao tử là từ cướp biển hôn thành dân binh lữ trưởng, đời này đáng giá, lúc này nếu là lùi bước, không mặt mũi gặp Trần đại nhân, nàng dâu cũng phải quăng Lao tử. Triệu Khu nhìn về phía Đinh Thành trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét, giống như ngươi nhuyễn đản không hiểu những này. Trên cổ băng lãnh xúc cảm thời khắc nhắc nhở Đinh Thành, lúc này mệnh của hắn tại một người điên trong tay, tuyệt đối không thể vào lúc này cùng cứng rắn, tốt nhất chính là chỉ giữ trầm mặc. Vài tiếng pháo vang đằng sau, thủy quân một chiếc trăm liệu pháo thuyền bị triệt để đánh xuyên, toàn bộ đầu thuyền chìm xuống dưới. Nồng đậm khói lửa hỗn tạp mùi máu tanh theo gió biển phiêu đãng mà đến, tùy theo mà đến, còn có các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phu cận kia một chiếc thủy sư pháo thuyền, tại thời khắc mấu chốt này quay đầu muốn chạy trốn. Như thuyền này đào tẩu, sĩ khí tất tán, đến lúc đó pháo thuyền tất cả trốn đi, bọn hắn lại không chống cự khả năng. Triệu Khu quay đầu nhìn về phía Tùng Phụng phương hướng, vào mắt chỉ có trông không đến đầu nước biển, cái gì cũng không nhìn thấy. Từ nơi đây đến Tùng Phụng, đi thuyền cần gần một ngày một đêm, cho dù từ hắn phát xạ đạn tín hiệu tính lên, lúc này mới đi qua hơn nửa ngày. Coi như Tùng Phụng lập tức phái ra viện quân, cũng muốn đến sau nửa đêm mới có thể đến. Huống chi, Tùng Phụng có thể hay không nhìn thấy tín hiệu kia đạn còn chưa biết được. Đợi không được viện binh. Chương 512, gặp phải cướp biển 3 chương 512, gặp phải cướp biển 3 Triệu Khu nắm chặt chủy thủ, hướng trên mặt đất gắt một cái. Lao tử đời này có thể lăn lộn đến phần này bên trên, đáng giá. Đinh Thành phát giác Triệu Khu không thích hợp, cả người lông tơ sẽ xảy ra a ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là trận chiến này chủ tướng, soái hạm của ngươi nếu có thể liều mạng thuyền đắm nguy hiểm bọn tới cướp biển thuyền, nhất định có thể tăng lên sĩ khí. Triệu Khu thử nha, lộ ra một cái điên cuồng cười, ngươi nhuyễn đảng cả một đời, có thể có khí phách chết một lần, cũng coi như ngươi sống không uổng. Đinh Thành hoảng sợ đến trừng lớn hai mắt, run rẩy hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ có làm ẩu. Triệu Khu lại không để ý tới hắn, ngẩng đầu đối đứng tại chỗ cao người tiền phong hét lớn một tiếng, tiểu tử, để lão tử chiếc thuyền kia mang theo Độ Vân Sơ cùng Đại Long Tiền Trang người mau rời đi. Cảm nhận được Triệu Khu hẳn phải chết tín niệm, thực cốt sợ hãi cấp tốc lan tràn toàn thân, để Đinh Thành hai chân như nhũn ra. Hắn vừa muốn ngăn cản, trên cổ chủy thủ lại đi đến đâm chút, ấm áp máu thuận cổ của hắn chảy đến trong khôi giáp. Sắp chết sợ hãi triệt để ép vỡ Đinh Thành, để hắn không phát ra được âm thanh đến. Cái kia người tiên phong đối mặt Độ Vân Sơ chỗ ngàn liệu thuyền lớn vung vẩy cờ xí, chiếc thuyền lớn kia trên biển cả hướng phía chiến trường phương hướng ngược nhau nhẹ nhàng rời đi. Cướp biển thuyền hiển nhiên phát giác có thuyền lớn rời đi, lập tức có hai chiếc thuyền vòng qua thủy sư pháo thuyền, hướng phía Độ Vân Sơ chỗ thuyền đuổi theo mà đi. Vừa lúc là từ kỳ hạm phương hướng ngập đánh. Triệu Khu thò người ra, đem miệng tiến đến trên chủy thủ hung hăng hôn một cái. Bảo Bối Nhi, theo giúp ta đi hoàng thuyền lộ đi. Triệu Khu đem Đinh Thành hoàn chỉnh ngăn tại trước mặt mình, chủy thủ hướng nó cổ quấn lại sâu hơn mấy phần, Đinh Thành cổ bị đâm thủng, máu chảy không ngừng. Triệu Khu dắt lấy Đinh Thành bộ lui lại, lại mệnh lệnh trên thuyền người tiên phong, nói cho lão tử mình, giờ dậu ba khắc trước, chiếc thuyền nào lui, liền đem nó vây chìm. Trên thuyền bọn binh lính lập tức đổ rút ngụm khí lạnh. Lúc này cách giờ dậu ba khắc còn có 2 phút đồng hồ. Lấy thủy sư cùng cấp biển hỏa lực chiến lệnh, 2 phút đồng hồ nghĩ mà sợ là thuyền đều muốn chìm. Cái này, đây là để các huynh đệ chịu chết ta. Trên thuyền một tên binh lính bọn họ run rẩy nói. Những binh lính khác cũng hoảng sợ nhìn Triệu Khu, có trong lòng người đã lên tâm tư khác, còn nhỏ giọng thương nghị nói đem tiểu tử này giết chết, chúng ta còn có sống sót khả năng. Lời này vừa nói ra, trên thuyền giơ súng lửa đám binh sĩ thần sắc dần dần thay đổi. Trên thuyền người tiên phong hai tay rủ xuống, cũng không vung vậy lá cờ. 2 phút đồng hồ đầy đủ Độ Vân Sơ thuyền chạy xa, nhưng bọn hắn những người này tất cả đều muốn mất mạng. Triệu Khu bất quá là ỷ vào cương ép Đinh Bách Hộ mới có thể ra lệnh cho bọn họ, như Đinh Bách Hộ chết, cái này Triệu Khu một người lại coi là cái gì? Từng nhánh giơ súng lửa dần dần điều chỉnh vị trí, thần sắc đã phức tạp. Phát giác được bầu không khí biến hóa, Triệu Khu xích lại gần Đinh Thành bên hai, châm chọc nói xem ra lính của ngươi không muốn để ý sống chết của ngươi. Đinh Thành toàn thân lông tơ đều dựng lên, người tại cực độ sợ hãi bên dưới đầu góc liền xoay chuyển cực nhanh, đang làm ra quyết định sau, hắn cơ hồ là dốc hết toàn lực hô to, kỳ hạm đã nước vào, căn bản không chạy nổi mặt khác thuyền, hoặc là thuyền đắm hoặc là bị cướp biển đánh chết, được một cái mới có sống hy vọng. Những cái kia lên lòng xấu xa sắc mặt người đại biến, bọn hắn lại quên thuyền này sắp chìm, coi như giết Triệu Khu cũng chạy không thoát. Dưới tuyệt cảnh, chỉ có thể ngăn lại mặt khác thuyền đụng một cái. Nhìn xem bọn binh lính sắc mặt biến hóa, Triệu Khu thử nhà, đối với Đinh Thành nói, để người tiên phong truyền lệnh. Đinh Thành lại là một tiếng gầm thét, người tiên phong liền ra bên ngoài đánh phất cờ hiệu. 4 chiếc ngàn liệu thuyền lớn hỏa pháo nhắm ngay đã quay đầu về sau chạy thuyền, châm lửa. Vâng. Mấy viên đạn pháo hung hăng nện ở cái kia vốn là tàn phá trăm liệu pháo trên thuyền, trực tiếp đem nó đầu thuyền vị trí nổ xuyên, đầu thuyền toàn bộ hướng xuống, toàn bộ hướng trong nước chìm xuống. Trên thuyền đám binh sĩ bối rối chạy trốn tới bong thuyền, nhao nhao nhảy vào trong biển, hướng phía phụ cận thuyền bơi đi. Mặt khác muốn đi theo rời đi pháo thuyền ngạnh sinh sinh dừng lại, nhìn xem cái kia bị đánh trúng pháo thuyền dần dần bị nước biển nuốt hết. Tất cả trên thuyền đều là một trận xôn xao. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tùng Phụng pháo thuyền thực có can đảm đối bọn hắn thuyền khai hỏa. Chiếc thứ nhất bị đánh chìm sau, bốn chiếc ngàn liệu thuyền lớn hỏa pháo cùng nhau chuyển hướng một chiếc khác đã mất rồi một nửa đầu trăm liệu pháo thuyền. Điên rồi, Tùng Phụng những dân binh kia triệt để điên rồi. Các binh sĩ trong lòng tất cả đều là ý nghĩ này. Chiếc kia đã nằm ngang trăm liệu thuyền sinh sinh dừng lại, cùng ngàn liệu thuyền lớn rằng co một lát sau, lại quay đầu đối diện đối mặt cướp biển. Ngàn liệu thuyền lớn quay đầu không dễ, cũng không chạy nổi bọn hắn, có thể nghĩ muốn đem chạy trốn trăm liệu pháo thuyền đánh chìm, cũng không quá phí sức. Chỉ là cướp biển hỏa lực thực sự quá mãnh liệt, ngay tại trước mặt trăm liệu pháo thuyền cơ hồ đều bị đạn pháo đập trúng, rất nhiều binh sĩ tại chỗ bị tắc chết, nổ tàn, tiếng kêu thảm thiết vừa truyền đi liền bị gió biển thổi tán, phảng phất bị giam cầm ở trên từng chiếc thuyền. Ngàn liệu trên thuyền lớn, các dân binh chết lặng nhắm chuẩn, lắp đạn, châm lửa. Hỏa pháo phát ra một tiếng oanh minh, liền thẳng tắp hướng phía đối diện cướp biển thuyền phóng đi. Chẳng mấy chốc sẽ có mãnh liệt hơn đạn pháo bay tới, đem thuyền tập kích đến kịch liệt lay động, dù là các dân binh kịp thời bổ nhào tránh né, vậy ra tàn tiết vẫn như cũ sẽ đánh xuyên cánh tay của bọn hắn, đùi, thậm chí hai mắt. Đợi một đợt hỏa lực oanh kích kết thúc, chưa thụ thương một bộ phận dân binh sẽ phân ra mấy người, đem những cái kia thụ thương lôi kéo đến có công sự che chắn địa phương, lần nữa nhắm chuẩn, lớp đạn, đối với đối diện thuyền châm lửa. Vành, vành, vành. Một vòng hỏa lực kết thúc, chờ đợi bọn hắn, là đối phương vòng tiếp theo hỏa lực. Chiến hữu thống khổ, kêu rên tràn ngập tại pháo trong thuyền, trong không khí gây mũi mùi hỏa dược bao phủ tất cả tham dự trong đó người, để bọn hắn hồi hộp, sợ hãi. Các dân binh lắp đạn tay càng ngày càng run, có ít người đã ở phát run, muốn thoát đi địa phương kinh khủng này. Nhưng bọn hắn không thể trốn. Bọn hắn còn cần đến nhìn chằm chằm so với bọn hắn thảm hại hơn càng muốn trốn Cẩm Châu thủy sư, một khi có thuyền muốn chạy trốn, bọn hắn hỏa lực liền sẽ từ nhắm ngay cướp biển biến thành nhắm ngay Cẩm Châu thủy sư pháo thuyền. Thân thể, tâm linh song trọng tra tấn, để rất nhiều người suýt nữa sụp đổ. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Bọn hắn phát ra ngoài một viên đạn tháo, phản kích bọn hắn sẽ là 7, 8 mai, thậm chí mười mấy mai đạn tháo. Bọn hắn chỉ là đang làm dãy rùa vô vị, chờ đợi bọn hắn chỉ là chết. Căn bản định không được 2 phút đồng hồ. Dù là chằm chằm đỉnh 2 phút đồng hồ, lấy bọn hắn bây giờ thủng trăm ngàn lỗ thuyền cũng không chạy nổi những cái kia cướp biển. Tâm tình tuyệt vọng tại mọi người đáy lòng sinh sôi, nảy mầm, lớn mạnh. Nhưng vào lúc này, Linh Thành trước kia kỳ hạm đã càng phát ra chìm đến lợi hại. Các binh sĩ hoảng sợ đem nước ra bên ngoài múc, lại không cách nào ngăn cản thuyền sẽ phải chìm xuống đại xu thế. Song Linh Thành tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, hai tay vô lực rủ xuống. Triệu Khu rốt cục rút ra truy thủ, nhe răng cười, vẫn chưa xong. Ánh mắt của hắn để mắt tới nên ngang tới gần bọn hắn trước kia cướp biển thuyền. Tới gần, càng ngày càng gần. Triệu Khu áp lấy Đinh Thành hướng đuôi thuyền đi đến. Những binh lính kia đã khủng hoảng đến cực điểm, căn bản không để ý tới ngăn cản Triệu Khu. Hai người một đường thông suốt đi vào đuôi thuyền, Triệu Khu đem chủy thủ rút ra, tới eo lưng ở giữa từ biệt, đoạt lấy bánh lái, dốc hết toàn lực đánh đẩy. Đinh Thành một trái tim điên cuồng loạn động, hắn không lo được bưng bít lấy cổ, hoảng sợ nhìn về phía Triệu Khu, ngươi muốn làm gì? Triệu Khu song nhãn đều là điên cuồng, trên mặt là hoảng sợ nhe răng cười, đuôi thuyền. Chương 513, gặp phải cướp biển 4 chương 513, gặp phải cướp biển 4 Đinh Thành lòng đang một cái chớp mắt dừng lại. Trơ mắt nhìn xem thuyền hướng phía một chiếc truy kích độ vân sơ cướp biển thuyền quay đầu, hắn hai mắt càng mở càng lớn. Triệu Khu cắn chặt răng, hai tay hung hăng nắm chặt bánh lái, đầu gối nửa cong, dùng hết lực khí toàn thân, ngạnh sinh sinh tướng kỳ thuyền toàn bộ đầu thuyền thay đổi phương hướng. Trên thuyền đám binh sĩ há to mồm, trơ mắt nhìn xem Triệu Khu động tác. Triệu Khu dùng thân thể chống đỡ bánh lái, điên cuồng đối với những binh lính kia nói thuyền muốn chìm, tất cả mọi người sống không được, không bằng cùng lao tử làm một món lớn, đâm chết những cái kia cướp biển các cháu. Các binh sĩ mặc dù nghe được Triệu Khu nói chuyện, đầu óc cũng đã chuyển không tới. Đục thuyền. Dù bọn hắn thuyền hỏng này đụng cướp biển thuyền, ngươi muốn tìm chết, đừng mang theo chúng ta cùng đi. Đinh Thành lấy lại tinh thần chính là rít lên một tiếng, chợt hắn liền chỉ vào Triệu Khu đối với những binh lính kia nói giết hắn, mau giết hắn. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, các ngươi bọn này thủy sư ngay cả lão tử dân binh cũng không bằng. Triệu Khu nhất chân hướng phía Đinh Thành phần bụng đá bảo, Đinh Thành lập tức xuất thủ đi tránh, không ngờ Triệu Khu nhất chịu kích ở tại ngực, hai tay thuận thế tại Đinh Thành hướng phía trước kéo một phát, Đinh Thành dưới chân mất cân bằng, lại bị vấp một cước, người liền quằn nằm rạp trên mặt đất. Triệu Khu nhất chân đạp tại Đinh Thành phía sau lưng, nửa người trên ép xuống, gối lên trên đầu gối, mở to mắt nhìn xem đứng ngẩn người đám binh sĩ, lớn tiếng nói, đầu mất rồi bắt lớn bị mẹ, sợ cái chim à. Đại lao ra cho dù chết cũng phải đứng đấy, chớ có gọi những cái kia cướp biển coi thường. Hắn lại quát tay, chỉ vào dần dần đi xa chứa độ vân sơ chiếc thuyền kia, trên thuyền kia người đều nhìn, ta đụng thuyền chết, chính là anh hùng, về sau ai nhắc lên ta không được giơ ngón tay cái lên, cho ta đập một cái. Là đàn ông, liền cho lão tử lục bảo, ta chết cũng muốn kéo một thuyền cướp biển khi đệm lưng. Các binh sĩ dọc theo Triệu Khu tay nhìn về phía chiếc kia dần dần đi xa thuyền lớn, khủng hoảng tại thời khắc này bị một cô đánh bạc hết thể quyết tuyệt thay thế. Dù sao đều là cái chết, không bằng đụng một cái. Ta cũng gọi những cái kia cướp biển nhìn một cái ta lợi hại, đừng để bọn hắn coi là ta đại lương binh đều là đồ bỏ đi. Làm một thanh. Bực này thanh âm nguyên bản cực nhỏ, thời gian dần qua, người nói chuyện càng ngày càng nhiều, tại dưới tuyệt cảnh không gây sợ hãi đứng lên. Tốt. Triệu Khu cười đến điên cuồng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chạm mặt tới cướp biển thuyền. Cho dù là đứng tại đuôi thuyền, hắn đều có thể tin tưởng trông thấy chiếc kia cướp biển thuyền bong thuyền cướp biển bận rộn thân ảnh. Triệu Khu hướng thuyền kia một chỉ, kéo cuống họng, dùng hết khí lực cả người giống to, cho lão tử đâm chết bọn này quy tôn tử. Các binh sĩ cũng theo đó cùng nhiệt, cực hạn sợ hãi đằng sau chính là liều lĩnh điên cuồng. Lúc này liền có người hô to, đâm chết đám cháu con rùa kia con. Các binh sĩ tiếng hô to lộn xộn, chạy thân ảnh càng vô trường, bộ pháp lại là trước nay chưa có hữu lực. Từng nhánh mái chèo tìm được chủ nhân, các binh sĩ cùng nhau dùng sức, mái chèo cùng nhau nâng lên, rơi xuống nước, chỉnh tề đem nước biển đẩy đến hậu phương, trăm liệu thuyền sinh sinh bị từng đôi tay không thôi động đứng lên. Triệu Khu hai tay nắm lại bánh lái, kỳ hạm túi lầu xuống, phản phất một cái công kích mãnh hổ, mang theo thế như vạn tấn hướng phía cướp biển thuyền thẳng tắp phóng đi. Bị giống trên mặt đất Đinh Thành hoảng sợ thấp giọng cô, muốn chết. Đều không sợ chết những này thủy sư thường ngày vừa gặp phải không đúng liền muốn lái thuyền chạy trốn, làm sao lúc này cũng đừng có mệnh. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ chết sao? Đinh Thành vừa kinh vừa sợ, dù là trên thuyền có chút binh sĩ cùng hắn một dạng, cũng vô lực ngăn cản cái này lao xuống mà đi thuyền. Oeng! Kỳ hạm hung hăng đụng vào chiếc kia cướp biển thuyền, đầu thuyền bị toàn bộ đụng nát, theo tấm ván gỗ vẩy ra mà ra, bay xuống ở trên thuyền, trên biển. Người trên thuyền đều bị to lớn lực lật tung, bốn chỗ lăn xuống. Đinh Thành cả người bị ném ra ngoài đi vừa về ba trạm, cả người đều bị chấn tê. Triệu Khu nhất một tay bởi vì bánh lái xé rách, tay trái bởi vì bánh lái cự lực xé rách mà lật ra ngoài, dưới sự đau nhức kịch liệt đã không nhấc lên nổi. Đuôi phải toàn bộ thẻ tiến bong thuyền bên trong, máu thịt bé bét, cả người chỉ có thể dựa vào chân trái đứng thẳng, tay phải vẫn như cũ cực lực đi ổn định bánh lái, muốn lần nữa nhắm ngay trước kia cướp biển thuyền. Triệu Khu đứng tại đuôi thuyền, đã chịu trọng thương như thế, mái chèo đám binh sĩ càng là tử thương thảm trọng. Đau đớn kịch liệt để các binh sĩ khóc giống, kêu rên. Chiến hưu huyết nhục đẩy vào các binh sĩ trên thân, cảm thụ được cái kia ấm áp, các binh sĩ phẫn nộ, thống khổ. Kỳ hạm vốn là thấm nước nghiêm trọng, lại thêm như vậy va chạm, toàn bộ đầu thuyền đều bị đánh vỡ, thuyền tại lấy cực nhanh tốc độ xuống chìm. Ngay tại như vậy dưới tuyệt cảnh, một đạo khàn giọng gào thét từ đuôi thuyền truyền ra, còn chưa có chết hảo hán bọn họ, cho lão tử tiếp tục đụng. Cái kia gào thét đã không giống tiếng người, càng giống mảnh thú trước khi chết sau cùng tê mình. Canh giữ ở Triệu Khu phụ cận nhát gan chút các binh sĩ đứng lên, nhìn Triệu Khu cả người là máu, như là sắp chìm xuống kỳ hạm bình thường nghiêng thân thể đứng ở trên bông thuyền, một bàn tay đem bánh lái kẹp ở trước ngực, khàn giọng gào thét, cho lão tử đụng. Những cái kia nhát gan binh sĩ tim rung động một cỗ cực hạn bi thống. Nước mắt dần dần mơ hồ cặp mắt của bọn hắn, nhưng bọn hắn trong mắt lại có một đạo mặc dù nghiêng, lại đỉnh tiên lập địa đứng đấy hắn tử. Giờ khắc này, bọn hắn bị người trước mắt huyết tính rung động thật sâu. Giờ khắc này, bọn hắn đôi kia tử vong e ngại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ khí, một cỗ để bọn hắn toàn thân huyết mạch bành trướng khí. Một tên binh lính đứng lên, lau khô khỏe mắt, hướng phía khoang thuyền phóng đi. Chợt, người thứ hai binh sĩ bỏ lên. Bong thuyền chỉ có Triệu Khu nhất từng tiếng gào thét, các binh sĩ lặng yên lao ra, nhặt lên các đồng bạn bị ép bỏ qua mái chèo, dốc hết toàn lực lay động lấy mái chèo. A! Trong khoang thuyền vang lên các binh sĩ xen lẫn phẫn nộ, khiếp đảm cùng chịu chết quyết tâm gầm hét. Tàn thuyền lần nữa hướng phía chiếc kia cướp biển thuyền thẳng tắp đánh tới. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, kỳ hạm lại tiếp nhận không nổi trọng kích như thế, đầu thuyền đến khoang phòng vị trí triệt để tan ra thành từng mảnh, tàn phá thuyền mang theo cả thuyền dũng sĩ cùng nhau chìm vào đáy biển. Liên tiếp hai lần va chạm, rung động thật sâu Cẩm Châu thủy sư cùng 4 chiếc ngàn liệu trên thuyền lớn người. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Kỳ hạm dùng nhất bi tráng phương thức, mang theo toàn thuyền sinh mệnh hướng phía cướp biển thuyền phát ra sau cùng công kích. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tùng Phụng dân binh thống lĩnh Triệu Khu, Cẩm Châu thủy sư thống lĩnh Đinh Thành đều trầm hải. Vô luận là Tùng Phụng thuyền đội hay là Cẩm Châu thủy sư, đều không thống lĩnh. 14 chiếc thuyền rắn mất đầu. Vì thương bầu không khí cấp tốc lan tràn 14 chiếc pháo thuyền, cấp tốc nắm trong tay tất cả mọi người. Giờ khắc này, Tùng Phụng các dân binh đã mặc kệ Triệu Khu mệnh lệnh sau cùng. Bọn hắn hỏa lực hẳn là nhắm ngay những cái kia cấp biển, mà không phải cùng là đại lương người Cẩm Châu thủy sư. Mặt khác thuyền trốn không trốn đã không trọng yếu, bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm những cái kia cấp biển thuyền. 4 chiếc ngàn liệu thuyền lớn nhắm ngay cách gần nhất cướp biển thuyền, lấp đạn, châm lửa, lại lấp đạn, lại châm lửa. Hỏa pháo nóng lên đã không trọng yếu, có thể hay không tạc nòng đã không trọng yếu. Bọn hắn chỉ là một cái tín niệm, nổ chết mẹ nó cướp biển. Khi bọn hắn hỏa lực không còn nhắm ngay Cẩm Châu thủy sư sau, Cẩm Châu thủy sư những cái kia châm liệu pháo thuyền lại không một đạo đầu. Hỏa lực nhắm ngay cướp biển thuyền, oanh tạc, lại oanh tạc,